Chương 1999, Lục Cực Yêu Đao chương 1999, Lục Cực Yêu Đao Phong Diệp Tu hiểu rõ cùng đối phương chính diện đối chiến không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện nay chỉ có tiếp cận đối với Phương lão đại, khởi xướng liều mạng thức công kích mới có thể có một chút hy vọng sống. Bạt kiếm thức lôi đỉnh chẳng không. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mắt thường cũng rất khó nhìn rõ, một đạo thanh kim sắc lôi đỉnh kiếm khí xẹt qua chân trời. Thế nhưng bực này kinh người ra chiêu tốc độ ở trong mắt Hôi Nguyên ẩn lại là không gì hơn cái này, Phong Diệp Tu rõ ràng nhìn thấy chính mình tại rút kiếm ra vỏ, kiếm, đao, một cái mắt, kiếm khí mới vừa bạn ngưng tụ thời khắc, Hôi Nguyên ẩn liền giống như dự đoán trước động tác của mình bình thường, lại nghiêng người chạy hướng một bước. Cùng bạo lôi đỉnh kiếm khí sát Hôi Nguyên ẩn gương mặt mà qua, hắn khoảng cách chi gần đã là đạt đến trong gang tấc. Này là bực nào tự tin cùng ung dung, Phong Diệp Tu trong lúc nhất thời lại có chút ít ngây dại. Không thể nào, cái này định chỉ là vận khí mà thôi. Đùng đùng, không dứt. Phong Diệp Tu lại lần nữa phát khởi lôi đỉnh thế công, lần này rút đao tốc độ lại tăng lên nữa, cùng bạo lôi đỉnh giống như lôi long đang gầm hét. Ba đạo dưới nguyệt kiếm khí trên không trung hợp thành nhìn như không hề sơ hở kiếm võng, thế nhưng đối mặt bực này thế công Hôi Nguyên ẩn vẫn như cũng là không chút hoang mang gì chuyển bước chân, giống như nhàn nhã dạo bước một nhẹ giọng thì thầm. Mỗi một đạo kiếm khí đều là cùng Hôi Nguyên ẩn gặp thoáng qua, nhìn như suýt nữa trúng đích, kỳ thực chênh lệch cách xa và giảm. Đây hết thể cũng phát sinh ở trong trước mắt, phía dưới Thiên Ngự quân đoàn cũng là tại kiếm khí tại Hôi Nguyên ẩn sau lưng nổ tung thời điểm mới phản ứng được, sôi nổi giơ lên trong tay trầm trọng tâm chắn. Hôi Nguyên ẩn ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Tu La Vương, đừng lại uổng phí sức lực, ngươi có biết vô hạn cảm chi là vì bật gì?" Công kích của ngươi không cách nào trúng đích bản tôn. Phong Diệp Tu nắm chặt Hỗn Độn Ma kiếm chuôi kiếm, phía sau lưng lại là dịn ra mồ hôi lạnh, đối phương cường đại vượt xa dự liệu của hắn. Làm sơ Phong Diệp Tu cùng Đạm Đài Minh Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm liền hiểu rõ qua nguyên võ giả cao giai năng lực, trong đó không giới hạn tại nguyên võ giả tam hệ ngũ giai, còn kỹ càng hiểu rõ nguyên võ giả lục giai chỗ cường đại. Vô hạn cảm chi là tuyệt đối cảm chi tiến giai ứng dụng, hơn nữa là chỉ có hệ niệm lực nguyên võ giả lục giai mới có cơ hội nắm giữ mạnh đại năng lực. Cái gọi là vô hạn cảm chi không chỉ có thể làm được phạm vi cực lớn cảm giác, thậm chí còn có thể bằng vào đối phương nhỏ bé động tác làm ra chuẩn xác dự phán. Đáng sợ nhất là kiểu này vô hạn cảm chi năng lực còn có thể bằng vào tinh thần cộng hưởng năng lực nhắc nhở những người khác, đây cũng chính là nói chỉ cần Hôi Nguyên ẩn không chết, Phong Diệp Tu muốn công kích đến cái khác thần quan độ khó cũng sẽ đống nhiên tăng lên. Ta nhớ được thập đại thần quan bên trong nguyên võ giả niệm lực hệ không nhiều, ngươi hẳn là bài danh thứ 3 đại thần quan Hôi Nguyên ẩn a. Phong Diệp Tu đối với Nhật Nguyệt Đế quốc Thiên Ngự thần xã cũng là hơi có nghe thấy, mà đối với trong đó thập đại thần quan cũng là có hiểu biết. Không ngờ rằng Tu La Vương các hạ nghe qua bản tôn tục danh, chẳng qua đã ngươi nghe qua bản tôn tục danh, chắc hẳn cũng biết chống cự là không có ý nghĩa. Hôi Nguyên ẩn hơi cười một chút, thản nhiên nói: Ta biết mình không có phần thắng, nhưng là các ngươi nghĩ muốn bắt sống ta, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói: Ẩn, không nên cùng gia hỏa này nói nhảm, chỉ là một tên tiểu quỷ thôi, lại gia hỏa này không biết tốt xấu, chúng ta liền thành toàn hắn cũng được. Tam bản tâm trong tay xương trước pháp trượng nhẹ nhàng huy động một phen, chợt âm thanh lạnh lùng nói: Thiên Ngự quân đoàn nghe lệnh, giết cho ta. Sát ta. Ba vạn Thiên Ngự quân đoàn rốt cục chủ động phát khởi tiến công, khí thôn sơn hàng ngập trời khí thế tạo thành cảm giác áp bách cực kỳ kinh người. Phong Diệp Tu tại đây như vực sâu biển lớn sóng linh khí bên trong, giống như cùng lúc nào cũng có thể lật út thuyền con. Vô số mũi tên cùng nguyên tố công kích theo bốn phương tám hướng đánh tới, hắn mật độ giống như một đám mây đen tế nhật bình thường, hoàn toàn liền không có tránh né không gian. Quần đấu sao? Ta thì chưa từng có sợ qua. Phong Diệp Tu đối mặt bực này không hề góp chết toàn diện tiến công lại là chưa từng chút nào bối rối, chỉ thấy bên cạnh Ma Linh Bảo Điện thứ hai trong đồng bệnh ra vài trương thẻ bài Ma Linh. Kể ra màu sắc khác nhau, lưu quang chia ra chui vào kinh cực nữ hoàng thể nội, phía sau cửu miệng trận đồ bên trong tỏa ra chói mắt lộng lẫy chỉ riêng mang. Một mảnh kim sa mạc màu vàng dần dần bị xâm nhiễm thành mực màu tím tức ngưỡng lĩnh vực, trong không khí cùng sâu trong lòng đất thủy nguyên tố đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng hội tụ. Rào rào. Chỉ thấy đến hàng vạn mà tính loại cực lớn dây leo kinh cực bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như địa ngục vươn xúc tu đồng dạng tại lít nha lít nhít tiên ngự quân đoàn bên trong điên cuồng quét sạch. Chẳng qua trong chốc lát, một mảnh diện tích che phủ tích đạt tới mấy cây số tức ngưỡng ma vực liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, vô số dây leo tức ngưỡng mạnh mẽ thế công triệt để làm rối loạn trật tự giành mạch thiên ngự quân đoàn. Phong Diệp Tu đối mặt che khuất bầu trời nguyên tố công kích vẫn như cũ là vững như núi, chỉ thấy tay phải đột nhiên vỗ mặt đất, ba đạo tức ngưỡng ma thuẫn phóng lên tận trời, đem tất cả thế công tất cả đều ngăn cản xuống tới. Giữa không trung quan sát đến phía dưới tình hình chiến đấu ba vị thần quan cũng là nhìn nhau sửng sợ, vốn cho là sẽ là nghiêng về một bên cái bấy thế, lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là vững vàng chiếm thượng phong. Không hổ là làm năm đánh bại Tam hoàng tử điện hạ thiên tài, thủ đoạn này hay là không ít. Trương Kỳ Hải Nhân nhìn phía dưới này kinh người tình hình chiến đấu, nguyên vốn có chút không hứng thú lắm hắn rốt cục nhấc lên một tia tinh thần. Nói cẩn thận, hiện tại Nguyên Thần Nhai còn không phải thế sao hoàng tử? Hôi Nguyên ẩn lạnh lùng liếc Trương Kỳ Hải Nhân một chút, chợt nói khẽ, nhìn xem ngươi này kích động dáng vẻ, kia bắt sống tiểu tử này công lao liền để cho ngươi. Vậy thì cảm ơn, ta ngược lại thật ra lâu rồi không có đụng phải như thế thú vị tiểu quỷ, hy vọng đừng cho người quá thất vọng. Nói xong, Trương Kỳ Hải Nhân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là tại Phong Diệp Tu chính vùng trời. Chỉ thấy Trương Kỳ Hải Nhân tay phải chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một thanh đen như mực dài nhỏ yêu đao, thân đao toàn thân hiện ra màu đen, trong mơ hồ bộc phát ra cực kỳ khí tức kinh người, dần dần ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn cao mấy chục mét khổng lồ nguyên linh. Chuôi này đen nhánh yêu đao là Trương Kỳ Hải Nhân hệ cụ hiện linh binh thức tỉnh, tên đầy đủ là Lục Cực Yêu Đao, có thể ngưng tụ ra cực kỳ cường đại đao ma nguyên linh hiệp trợ tác chiến. Lục Cực phá nhận. Trường Kỳ Hải Nhân giơ lên cao cao trong tay Lục Cực yêu đao xuống dưới vung chặt, mà phía sau đao ma nguyên linh động tác cùng với nó gìn giữ đồng bộ. Tiếp cận 40 mét yêu đao sinh ra lực phá hoại kinh động như gặp thiên nhân, sắc bén hắc đao lại công phá tức nhưỡng ma thuẫn tuyệt đối phòng ngự. Tức nhưỡng ma thuẫn dần dần xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nước, dài đến 40 mét lục cấp yêu đao ẩn chứa lực lượng cường đại đang kéo dài khuyết trương một khe lớn. Giờ phút này Trường Kỳ Hải Nhân thông qua tinh thần cộng hưởng đã biết được Phong Diệp Tu vị trí chính xác, cho nên hắn một đao kia nếu là mệnh bên trong, vô cùng có khả năng đem Phong Diệp Tu chém thành hai nửa. Chương 2000, Vạn Vật Chi Thương chương 2000, Vạn Vật Chi Thương kinh cấp nữ hoàng cùng Thiên Thanh Ngọc Lân Long đối mặt ba vạn tiên ngự quân đoàn trong lúc nhất thời căn bản thoát thân không ra, chỉ có Thí Thiên Ma Viên một thẳng thủ hộ tại Phong Diệp Tu bên cạnh. Tiểu Không Không đang nhìn đến Phong Diệp Tu nguy nan lúc cũng là phấn đấu quên mình vào tới, chẳng qua một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ lại là theo khía cạnh đánh tới. Chỉ thấy một cái cự đại lưu sa trong nước xoáy, một con hình thể đạt tới hơn 100 mét màu đen bọ cạp phá đất mà lên, to lớn màu đen kìm bọ cạp đầu tiên là gắt gao kẹp lấy Thí Thiên Ma Viên mắt cá chân. Cái này màu đen bọ cạp chính là Trường Kỳ Hải Nhân chiến linh cứu cực thể của Sa Ma Hạt, chính là một con hệ thổ biến chủng hệ các chiến linh, đặc biệt thích hợp tại sa mạc khu vực tác chiến. Thiên Ngự Nữ Đế phái ra này bà tên thần quan cũng không phải tùy ý sai khiến, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ sau đó kết quả. Trường Kỳ Hải Nhân mặc dù tại thập đại thần quan bên trong thực lực cũng không tính cường đại, nhưng mà tại sa mạc khu vực lại là có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Cùng Sa Ma Hạt mặc dù cũng là chiến linh siêu việt, nhưng mà lực lượng lại kém xa Thí Thiên Ma Viên kinh người như vậy, chẳng qua nó lại là có một loại cực kỳ đặc biệt năng lực, đó chính là có thể để cho hấp thụ trình độ nhường vạn vật khô héo. Thế nhưng loại năng lực này đối với Thí Thiên Ma Viên mà nói lại là có vẻ hơi vô bổ, vì Thí Thiên Ma Viên kết cấu thân thể căn bản cũng không năng lực tính toán theo lẽ thường, hắn chính là thạch thai nén mà thành, bên ngoài thân nơi nào có một điểm trình độ. Cùng Sa Ma Hạt vốn cho rằng Thí Thiên Ma Viên dính trưởng khẳng định hội hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng chờ đợi một lát chậm chạp không nhìn thấy Thí Thiên Ma Viên phong hóa khô héo hình tượng, ngược lại là kìm bọ cạp truyền đến lực đạo càng phát ra cường đại. Cút đi! Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên đột nhiên dậm chân một cái, cường đại lực đạo phản chấn đột nhiên đem hình thể to lớn cùng Sa Ma Hạt cho chấn bay ra ngoài. Cùng Sa Ma Hạt ở đâu nhìn thấy qua loại chuyện quỷ dị này, lúc này liền thuận thế ngập vào dưới chân lưu trong cát, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng đợi đến Thí Thiên Ma Viên lại lần nữa chuẩn bị đi trợ giúp Phong Diệp Tu lúc, một đạo sa mạc long quấn giống như một đầu ác thú đem nó bao phủ trong đó. Sắc bén như dao gai độc tán phát ra trận trận hàn mang, thừa dịp cắt đuổi tế nhật lúc vì tốc độ cực nhanh đâm về phía Thí Thiên Ma Viên ngực. Ken! Chỉ nghe thấy một tiếng kim thạch va chạm chi tiếng vang lên, Thí Thiên Ma Viên bị này cố cường đại lực đạo cho đẩy lui ba bước, chỗ ngực truyền đến một hồi nóng rực cảm giác đau. Thí Thiên Ma Viên túi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực vết thương, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có thể phá vỡ bất diệt ma khu phòng ngự chiến linh, có thể thấy được hắn lực công kích cỡ nào cường hãn. Chẳng qua cùng Sa Ma Hạt tình huống lại là đây Thí Thiên Ma Viên càng thêm thế thảm, chỉ thấy nó sắc bén như đao đôi gai lại biến thành một thanh móc câu cong. Hai con chiến linh giao thủ trong lúc đó, bên kia chiến đấu cũng tại như hỏa như đồ tiến hành, Lục Cực yêu đao lưới đao sắc bén triệt để phá khai rồi tức nhưỡng ma thuẫn tuyệt đối phòng ngự. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn 40 mét đại đao đón đầu bổ tới cũng là trong lòng giò người, chẳng qua khi tức cũng là bình tĩnh lại, lúc này mở ra Bạch Hổ ấn ký cùng Huyền Vũ ấn ký, trên hai tay cơ thể giống như rồng có sừng bạo khởi. Chẳng cương tức phá cực. Đao kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy một cỗ thái sơn áp đỉnh lực lượng kinh người đánh tới, dưới chân vài trăm mét trong thổ địa bỗng nhiên vỡ ra, áp lực nặng nề kém chút quỳ rạp xuống đất. Trường Kỳ Hải Nhân linh binh thức tỉnh uy lực hết sức kinh người, đừng quên hắn hay là một tên mở ra khóa gen chiến đấu hệ ngũ giai nguyên võ giả, lực lượng cùng đao pháp hoàn toàn không thua kém gì Phong Diệp Tu. Thế nhưng Phong Diệp Tu không biết là, Trường Kỳ Hải Nhân trong lòng kinh ngạc vượt xa Phong Diệp Tu, hắn một đao kia không có chút nào đổ nước ý nghĩa, có thể nói là đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Trường Kỳ Hải Nhân mặc dù ngày bình thường nhìn lên tới cả lơ phất phơ, nghiêm chỉnh một dôn nhìn bộ dáng, nhưng mà một sáng nghiêm túc lại là một lãnh huyết đao khách, hoàn toàn không có một tơ một hào lòng thương hại. Dù sao giết chết Phong Diệp Tu đối với kế hoạch cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, nếu không đem Phi Ngọc Hương Nang nắm bắt tới tay thuận tiện, ngược lại có thể nhận Hắc Y giáo chủ thưởng thức. Phá! Phong Diệp Tu gầm lên giận dữ phía dưới, đột nhiên huy động hai tay đem nặng nề như núi Lục Cực yêu đao cho viên đạn bay ra ngoài. Trường Kỳ Hải Nhân một lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt bên trong thiếu một chút khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, năng lực tiếp được bản tôn toàn lực một đao chiến linh tôn, tiểu quỷ ngươi ngược lại là cái thứ nhất, cho nên ngươi không thể sống. Phong Diệp Tu miệng lớn thở hổn hển, màu xanh biết Sâm La Quang Hoàn đang điên cuồng bổ sung linh lực, trầm giọng nói, có thể hay không công việc còn không phải thế sao ngươi năng lực định đoạn, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận ta, bản tôn sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Trường Kỳ Hải Nhân giận quá thành cười, hai mắt có hơi nheo lại thời điểm, giống như một cái nguy hiểm gián độc. Đang khi nói chuyện, Trường Kỳ Hải Nhân bên cạnh Ma Linh Bảo Điện không gió mà bay, kể ra màu sắc khác nhau lưu quang nhanh chóng ngập vào cùng Sa Ma Hạt thể nội. Cùng Sa Ma Hạt vốn là khí tức cường đại bỗng nhiên trở nên càng khủng bố hơn. Dưới chân một thẳng còn cuốn lưu xa vòng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn. Đây cũng là cùng Sa Ma Hạt đặc biệt cùng Sa lĩnh vực, không chỉ có thể hình thành có lợi cho tác chiến lưu xa, còn có thể đem hấp thụ trong đó tất cả trình độ. Cùng Sa lĩnh vực vạn vật chi thương. Đương theo lấy Trường Kỳ Hải Nhân một tiếng gầm hét, đầy trời cắt vàng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lan tràn, phàm là bị cắt vàng bao trùm chỗ mọi thứ đều ở khô héo. Trong đó tự nhiên thì bao gồm dây leo kinh cực, chỉ thấy sinh long hoặc hổ dây leo tại chạm đến cùng Sa lĩnh vực lúc cũng là bắt đầu kịch liệt héo rút, dần dần mất đi vốn có sức sống. Phong Diệp Tu lúc này dùng cuồng bạo lôi đình bao trùm toàn thân, vận dụng cường đại khống thổ chi lực ngưng tụ ra mấy cái to lớn thổ long vờn quanh bốn phía, kể từ đó mới không bị cuồng xa chỗ xâm nhập. Tiểu quỷ, ngươi xâm la quang hoàn đã tiêu tán, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Trương Kỳ Hải Nhân lạnh lùng nhìn Phong Diệp Tu, khóe miệng hơi dương lên, không kiềm chế được đắc ý Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói, "Tiểu không không, kia con bọ cạp có chút phiền phức, giao cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Thánh Linh Bảo Điện thứ 3 trong vài chương Ma Linh Bảo Điện bên trong đếm đạo lưu quang bay ra, trong đó đại bộ phận đều là kim cương sáng chói lưu quang, còn có một đạo quỷ dị màu cam sử thi chỉ riêng mang. "Tuân mệnh, bao tại ta trên người." Thí Thiên Ma Viên song quyền bao trùm kinh người không gian ba động, bên ngoài thân bao phủ rậm rạp thí thần ma văn, khí thế giống như trên trời ma chủ hàng thế. Chương 2001, Cùng Sa Ma Hạt. Chương 2001, Cùng Sa Ma Hạt. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên hai mắt tuôn ra chói mắt huyết quang, mà đạo tia sáng này trong nháy mắt khóa chặt trong báo cắt Cùng Sa Ma Hạt. Giữa trời đất tất cả dường như cũng không hề biến hóa, nhưng mà lại trở thành hai màu đen trắng, đến hàng vạn mà tính tiên ngự quân đoàn hoàn toàn biến mất không thấy. Đây cũng là Thí Thiên Ma Viên chiến linh thứ hai kỹ luân hồi tử cảnh, cưỡng ép có thể đem mục tiêu lôi vào ngoại đạo ma cảnh, quyết định sinh tử trước đó không cách nào giải trừ. Bởi vì Thí Thiên Ma Viên tỏa định chính là Cùng Sa Ma Hạt, chỗ để làm Cùng Sa Ma Hạt chủ nhân Trường Kỳ Hải Nhân cũng bị cưỡng ép kéo vào luân hồi tử cảnh. Trong lúc nhất thời, Trường Kỳ Hải Nhân cũng không nhận thấy được ý thức được mình bị kéo vào ngoại đạo ma cảnh, nhưng mà ở bên thai thanh âm đánh nhau dần dần biến mất sau đó, mới dần dần phản ứng dường như có chút không đúng đối phương. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt, màu vàng kim cắt vàng cũng biến thành lu mờ ảm đạm, bên hai chỉ có bao cắt tiếng thét, ngoài ra tính đáng sợ. Lộc cộc. Vừa mới còn không ai bị nổi Trường Kỳ Hải Nhân dần dần trở nên có chút bối rối, không có Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn trấn thủ hậu phương lời nói, một thân một mình đối mặt Phong Diệp Tu trong lòng cũng là có chút không chắc. Hống. Đây trời hoàng trong cát, mơ hồ truyền đến một hồi trầm muộn tiếng long ngâm, chỉ thấy ba đầu thổ long thân ảnh tại từng điểm tới gần. Ba đầu to lớn thổ long đem Phong Diệp Tu gắt gao hộ ở trong đó, dùng cái này để chống đỡ đẩy trời cùng xa xâm nhập. Ngươi cái tên này vừa mới không phải còn cười rất vui vẻ sao? Hiện đang vì sao không cười? Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới Trường Kỳ Hải Nhân, nét mặt không khỏi có chút nghiêm túc. Trường Kỳ Hải Nhân ra vẻ trấn định, cau mày nói, "Phong Diệp Tu, ngươi cho rằng đem bản tôn kéo vào cái địa phương quỷ quái này, bản tôn rồi sẽ sợ ngươi sao? Chỉ là một chiến linh tôn thôi, cũng dám tự tìm đường chết. Thực lực của ngươi thì vẹn vẹn muốn so Hắc Long kỵ sĩ tên kia mạnh hơn một chút thôi, thế nhưng ngươi này cùng Sa Ma Hạt bị Thí Thiên Ma Viên của ta trời sinh khắc chế, ta muốn giết ngươi cũng không khó khăn." Phong Diệp Tu giọng nói có vẻ cực kỳ bình tĩnh, phản phất đang trần thuật một chân thật đáng tin sự thực. Cùng Sa lĩnh vực hiển nhiên là một cực kỳ khủng bố lĩnh vực chiến linh kỹ, thậm chí có thể để cho kinh cực nữ hoàng bạn tượng Xâm La cũng mất đi hiệu lực, giả sử Phong Diệp Tu không có nắm giữ thổ nguyên tố lời nói, chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt ngăn cản Cùng Sa xâm nhập. Mà Thí Thiên Ma Viên là đặc thù chiến linh, chính là trong viên đá đụng tới, càng sẽ không sợ hãi này đợi cắn nuốt trình độ Cùng Sa lĩnh vực. Trương Kỳ Hải Nhân cũng không mở ra khóa gen lục giai, Phong Diệp Tu dám đem hắn kéo vào luân hồi tử cảnh chính là có tuyệt đối tự tin đem nó tiêu diệt. Ma tượng Tu La Vương. Phong Diệp Tu cũng biết thời gian quý giá, cũng khác biệt Trường Kỳ Hải Nhân tiếp tục nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái. Chỉ thấy một con hình thể hoàn toàn không thua bởi Đao Ma Nguyên Linh Ma Tượng Tu La Vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lần này cũng không phải cái gọi là ảo giác, mà là do ngàn vạn tức nhưỡng ngưng tụ mà thành thực thể. Luân hồi tử cảnh cùng ngoại giới môi trường là đồng bộ, mà ngoại giới cùng Sa Ma Hạt biến mất sau đó, Xâm La Vạn Tượng lại lần nữa khôi phục dĩ vãng sức sống, mà mặt đất đã là tức nhưỡng ma vực. Ma Tượng Tu La Vương nguyên bản hiện ra mực màu tím, nhưng mà tại luân hồi tử cảnh bên trong lại là do ở Thí Thiên lĩnh vực tác dụng bị kín một tầng nhàn nhạt huyết quang. Chỉ thấy Ma Tượng Tu La Vương có ba đầu sáu tay, mặt đỏ răng nanh hung ác hình tượng làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, mỗi một đôi cánh tay cũng nắm lấy tức nhượng ma kiếm cùng tức nhượng ma thuẫn, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tầm mắt điểm mù. Ma Tượng Tu La Vương cũng không phải sinh mệnh vật, hoàn toàn sẽ không nhận cùng xa lĩnh vực ảnh hưởng, có thể không cố kỵ gì khởi xướng mãnh liệt tiến công. Cái này, đây là thực chất hóa nguyên linh. Trương Kỳ Hải Nhân nhìn trước mắt này to lớn ảo ảnh Tu La Vương, không tự chủ được hướng về sau rút lui hai bước. Tu La Vương vực mặc dù còn chưa đủ vì dao động tâm trí của hắn, nhưng lại là có thể nhường hắn cảm thấy đã lâu lòng mang sợ hãi. Nhìn tới các ngươi về tình báo của ta còn không phải thái kỳ cả nhà. Phong Diệp Tu thấy Trường Kỳ Hải Nhân kinh ngạc như thế, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Ma Tượng Tu La Vương liền hướng phía Trường Kỳ Hải Nhân phía sau Đao Ma Nguyên Linh vào tới, khí thế cường đại hoàn toàn không thua đối phương. Ma Tượng Tu La Vương chính là Phong Diệp Tu đang hấp thu Huyền Vũ Ấn Ký sau đó, bằng vào khống thổ chi lực kết hợp tức nhưỡng ma vực, còn có ảo ảnh Tu La Vương chỗ sáng tạo ra hoàn toàn mới nguyên võ kỹ. Bởi vì đây là Phong Diệp Tu sáng tạo mà thành, cho nên đánh bại phương pháp cũng chỉ có đem Phong Diệp Tu tiêu diệt, nếu không cho dù là hóa thành bột mịn cũng có thể tại trong chốc lát lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Ken ken ken. Tức nhưỡng ma kiếm cùng lục cực yêu đao bắt đầu điên cuồng va chạm, tốc độ nhanh chóng mắt thường đã rất khó thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hoa hỏa trên không trung nở rộ. Không thể không nói Trường Kỳ Hải Nhân đao pháp đã là xuất thần nhập hóa, vẹn vẹn là một thanh kiếm đối chiến ba đầu sáu tay Ma Tượng Tu La Vương thì không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đầy trời hoàng trong cát, Ma Tượng Tu La Vương cùng Đao Ma Nguyên Linh thân ảnh lúc gần lúc hiện, kịch liệt tiếng va chạm hóa thành trận trận sóng khí quét tán ra tới. Ma Tượng Tu La Vương chính là do Phong Diệp Tu điều khiển, cho nên từng chiêu từng thức trong lúc đó rất được cực quỷ kiếm thuật Trường Kỳ Hải Nhân mục đích là nghĩ muốn tới gần Phong Diệp Tu, nhưng mà Ma Tượng Tu La Vương hoàn toàn không cho hắn cơ hội này, bằng vào gần như bất tử bất diệt cường hãn thân thể, không sợ chết cùng Trường Kỳ Hải Nhân từ đấu. Lục Cực Yêu Đao không hổ là linh binh thức tỉnh, Kỳ Phong lợi độ cùng độ cứng vượt xa dùng tức nhượng ngưng tụ ra ma kiếm cùng ma thuẫn, nhưng mà không chịu nổi cái đồ chơi này có thể vô hạn chữa trị. Trường Kỳ Hải Nhân đột nhiên một đao bổ ra ma tượng Tu La Vương, mưa to lớn lực bắn ngược đạo hướng về sau kéo dài khoảng cách. Hô hô hô. To lớn thể lực tiêu hao cùng linh lực tiêu hao nhường Trường Kỳ Hải Nhân có chút không chịu được nổi, thở hổn hển. Hắn đã không nhớ rõ là lần thứ mấy chục đánh nát tức nhượng ma kiếm, nhưng mà đánh nát một thanh ma kiếm đối với ba đầu sáu tay ma tượng Tu La Vương mà nói căn bản không đau không ngứa. Ghê tởm. Sớm biết Phong Diệp Tu khó đối phó như vậy, bản đại gia thì không tiếp cái này quỷ nhiệm vụ. Trường Kỳ Hải Nhân trong lòng nổi giận mắng. Trước đó Trường Kỳ Hải Nhân còn ôm một tia hoang tưởng, có thể Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn đem sẽ nghĩ tới cách đưa hắn theo cái địa phương quỷ quái này giải cứu ra đi, nhưng mà hiện tại xem ra tựa hồ là mình cả nghĩ quá rồi. Chính như cùng Trường Kỳ Hải Nhân suy đoán, Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn đang nhìn đến Trường Kỳ Hải Nhân biến mất sau đó, lập tức điều động không gian hệ chiến linh sư tiến hành tìm kiếm, nhưng mà đều không ngoại lệ đều là không thu hoạch được gì, Trường Kỳ Hải Nhân giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Luân hồi tử cảnh chính là một ngoại đạo ma cảnh, cũng không phải một thứ nguyên không gian, cho nên không gian hệ chiến linh sư mới biết không thu hoạch được gì. Rầm rầm rầm. Trường Kỳ Hải Nhân trợn mắt nhìn ma tượng Tu La Vương lại lần nữa hướng phía chính mình xung lại, trong lòng có thể nói là vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại hắn đã bị ảo ảnh Tu La Vương cho triệt để hạn chế lại, may mà Phong Diệp Tu cũng bị cuồng sa lĩnh vực kiểm chế mà không cách nào chủ động ra tay, nếu không tình cảnh của mình đem sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chương 2002, một kích miểu sát chương 2002. Một kích miểu sát cùng sa ma hạt một thẳng tiến phục tại Phong Diệp Tu lòng đất trung quanh, lặng lặng chờ đợi nhìn cơ hội xuất thủ, thế nhưng đối mặt lấy bất biến ứng vạn biến Phong Diệp Tu lại là không có biện pháp. Ghê tởm. Thí Thiên Ma Viên tên kia một thẳng thủ hộ tại Phong Diệp Tu bên cạnh, căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Trường Kỳ Hải Nhân nhìn về phía càng ngày càng xa Phong Diệp Tu, chấm tư sau một lát hay là đối với cùng sa ma hạt ra lệnh, nói: "Cùng sa, như vậy mang xuống chúng ta đều phải chết, vội vàng đánh lén tên kia." Cùng sa ma hạt khi lấy được chủ nhân thụ ý sau đó thì không do dự nữa, lúc này liền vây quanh sau lưng Phong Diệp Tu phát động tập kích. Mặc dù cùng sa ma hạt vi châm đã hố lượng, nhưng mà đong đưa lực đạo mạnh vẫn như cũng là không gì sánh kịp, mục tiêu của nó cũng không phải Phong Diệp Tu bản thân, mà là vờn quanh ở chung quanh ba con thổ long. Chỉ cần Phong Diệp Tu mất đi thổ long bảo hộ, cùng sa lĩnh vực xâm nhập liền có thể nhường hắn nhanh chóng tử vong. Cùng sa ma hạt giống như một thanh mũi tên xông ra mặt đất, sắc bén hai kìm cùng đôi gai cũng bộc phát ra hào quang chói sáng. Phong Diệp Tu phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, lúc này liền điều khiển vờn quanh chung quanh ba đầu thổ long đi ngăn cản, thế nhưng này lại như thế nào chống đỡ được cùng sa ma hạt một kích chí mạng. Lực lượng vô cùng cường đại ma kìm không cần tốn nhiều sức liền bóp nát hai cái thổ long, mà sắc bén đuôi gai đột nhiên hất lên liền đem một đầu cuối cùng thổ long cho đánh nát thành một mịn. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu cơ thể liền bại lộ tại cuồng sa xâm nhập trong, bên ngoài thân trình độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng bốc hơi, mặt ngoài làn da bắt đầu khô cạn, giống như một thất tuần lão giả đồng dạng. Dù là như thế, cuồng sa ma hạt đều không có chuẩn bị buông tha Phong Diệp Tu, sắc bén đuôi gai giống như đạn pháo phát xạ một công hướng Phong Diệp Tu đầu, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang. Phong Diệp Tu trong con mắt hàn quang sừng sững đuôi gai tại đồng tử không ngừng phóng đại, nhưng mà hắn lại là không có chút nào sợ sệt, càng không có tránh né ý nghĩa. Vì Phong Diệp Tu đối với Thí Thiên Ma Viên có không có gì sánh kịp tự tin, hắn chờ đợi cùng sa ma hạt hiện thân cơ hội này đã lâu. Bạch. Chỉ thấy Phong Diệp Tu trước người đống nhiên ngưng tụ một đạo làm người ta sợ hai huyết quang, Thí Thiên Ma Viên kịp thời ra hiện tại trước người hắn, dùng chính mình bất diệt ma khu ngạnh kháng cùng sa ma hạt một kích toàn lực. Thí Thiên Ma Viên lực phòng ngự đã đạt đến chiến linh cứu cực thể trần nhà. Cho dù là linh lực cảnh giới lạc hậu tình huống thực lực tổng hợp hạ vẫn như cũng là không rơi xuống hạ phong, lại thêm thần thánh võ trang cùng thí thần võ trang ưu thế nhường lực chiến đấu của nó vượt xa cùng sa ma hạt. Đồng thời tại khu thần chi lực không gian ba động tá lực ảnh hưởng phía dưới, cùng sa ma hạt một kích toàn lực hoàn toàn không cách nào dùng chuyển Thí Thiên Ma Viên. Cùng sa ma hạt phần đuôi truyền đến một cỗ sâu tận xương tủy đau đớn, thế nhưng sợ hãi trong lòng lại là vượt xa trên lục thể đau đớn, nó đang nhìn đến Thí Thiên Ma Viên phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Bọ cạp nhỏ, đã thương ta chủ thượng, còn muốn chạy. Thế nhưng Thí Thiên Ma Viên căn bản cũng không cho Cổn Sa Ma Hạt cơ hội này, mạnh mẽ cánh tay vững vàng bắt lấy Cổn Sa Ma Hạt cái đuôi, chợt đột nhiên hướng xuống đất vòng quá khứ. Hình thể to lớn của Cổn Sa Ma Hạt tại Thí Thiên Ma Viên trong tay giống như một con gà con tử bình thường, không ngừng bị bạo lực qua lại ngã nặng, bên ngoài thân lưu quang không ngừng bắt đầu lui tán. Đầy trời cắt vàng thì đang nhanh chóng tiêu tán, đã là nghiêm trọng mất nước Phong Diệp Tu lập tức mở ra Thanh Long ấn ký tiến hành tự lành, mà khô cạn làn da cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Xa xa còn đang ở cùng ma tượng Tu La Vương khổ chiến Trường Kỳ Hải Nhân đang nhìn đến trước mắt một màn này lúc, trong lòng rung động cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới Thí Thiên Ma Viên lại cường đại đến có thể miểu sát cùng sa ma hạt tình trạng, đây chính là một con chiến linh siêu biệt, đồng thời linh lực còn chiếm lĩnh nhìn ưu thế tuyệt đối. Đây trời cùng sa triệt để tiêu tán thời khắc, Phong Diệp Tu thì chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đất, chậm nệ bước bước chân nặng nề hướng phía xa xa Trường Kỳ Hải Nhân đi đến. Ma Thí Thần Ma Viên liền một tay kéo lấy đã bị đánh gần chết cùng sa ma hạt, giống như dường như là kéo lấy như chó chết. Uy, nếu là không nghĩ ngươi chiến linh chết, ngươi tốt nhất từ bỏ chống lại. Phong Diệp Tu nét mặt nghiêm nghị, âm thanh mặc dù không lớn, lại là có được không thể hoài nghi bá đạo. Nỗi lòng hỗn loạn Trường Kỳ Hải Nhân lộ ra sơ hở, ma tượng Tu La Vương bén nhọn một kiếm đem nó cánh tay trái cho tận gốc chặt đứt, thấu xương đau đớn cuối cùng nhường hắn tỉnh táo lại. Ma tượng Tu La Vương cùng Thí Thiên Ma Viên tạo thành lực áp bách thật sự là quá mức khủng bố, Trường Kỳ Hải Nhân chưa từng có như vậy chật vật qua, cả người run rẩy không ngừng rút lui. Thế nhưng Trường Kỳ Hải Nhân vẫn như cũng là không hề từ bỏ chống cự, tay phải Lục Cực yêu đao vẫn luôn ngăn tại trước người của mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn không ngừng đến gần Phong Diệp Tu. Ngươi nếu là dám đối bản tôn thế nào, ẩn cùng tâm là sẽ không bỏ qua ngươi. Trường Kỳ Hải Nhân một bên tại hướng về sau rút lui, một bên khắp nơi để phòng Phong Diệp Tu lại đột nhiên nổi lên. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, hơi hờn nói, buồn cười. Lẽ nào ta bỏ qua ngươi lời nói, kia hai gã thì sẽ bỏ qua ta sao? Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền hướng phía bên cạnh Thí Thiên Ma Viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn có thể giết chết cùng Sa Ma Hạt. Thí Thiên Ma Viên một tay mang theo nửa chết nửa sống cùng Sa Ma Hạt, trên tay kia cuốn lên uy lực kinh người khu thần ba động, đột nhiên một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người cùng Sa Ma Hạt. Chỉ thấy cùng Sa Ma Hạt nay đã trọng thương, căn bản là bất lực ngăn trở này hủy thiên diệt địa một quyền, toàn bộ thân thể bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng triệt để tiêu tán là vô hình. Vâng anh, nương theo lấy cùng Sa Ma Hạt chết đi, Trường Kỳ Hải Nhân Ma Linh Bảo Điện thì trong nháy mắt vỡ ra. Chiến linh chết đi nhường bản liền trọng thương Trường Kỳ Hải Nhân lại lần nữa phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi, dù là đao sau lưng ma nguyên linh thì đang lóe lên, giống như tùy thời đều có thể biến mất. Phong Diệp Tu chậm rãi đem trong tay hỗn độn ma kiếm gác ở Trường Kỳ Hải Nhân trên cổ, thời khắc này Trường Kỳ Hải Nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Phong Diệp Tu, ta biết ngươi năng lực nghe được bản tôn lời nói, nếu là ngươi dám đối với hải người như thế nào lời nói, bản tôn sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Chẳng qua đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị động thủ lúc, trong đầu lại chuyển tới giọng Hôi Nguyên Ẩn. Hôi Nguyên Ẩn mặc dù không cách nào tiến vào luân hồi tử cảnh, nhưng mà không có nghĩa là nàng hoàn toàn không cách nào hiểu được Trường Kỳ Hải Nhân tình huống. Khóa gen lục giai có thể mở ra tinh thần cộng hưởng, Hôi Nguyên Ẩn mặc dù không cách nào cùng chỗ tại luân hồi tử cảnh bên trong Trường Kỳ Hải Nhân giao lưu, nhưng lại có thể cảm nhận được trước mắt hắn trạng thái. Vừa mới Ma Linh Bảo Điện vỡ vụn nhường Trường Kỳ Hải Nhân tinh thần suy yếu đến cực hạn, Hôi Nguyên Ẩn thì bằng này đã đoán được Trường Kỳ Hải Nhân xuất hiện nguy hiểm, cho nên mới nếm thử tính mở miệng nói chuyện. Không hổ là lục cấp nguyên võ giả niệm lực, lại có thể làm được vượt qua không gian cảm giác. Phong Diệp Tu cũng là hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, trầm mặc một lát lại là âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta nhưng không có thả hổ về rừng thói quen. Trường Kỳ Hải Nhân tại cảm nhận được sát khí lạnh lẽo thời điểm, sợ hãi trong lòng rốt cục đánh sụp yêu đất tôn nghiêm, hai chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất. Chương 2003, đồng thời bảo hiểm chương 2003, đồng thời bảo hiểm Tu La Vương các hạ, chỉ cần ngươi không giết ta, ngài để cho ta làm cái gì đều có thể. Trường Kỳ Hải Nhân trong tay Lục Cực yêu đao dần dần tiêu tán, lúc này đem vùi đầu vào mặt đất. Vậy thì tốt, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, giả sử ngươi dám lừa gạt ta, cẩn thận đầu của ngươi. Phong Diệp Tu bộc phát ra kinh người sát khí, thấp giọng nói, tốt. Tu La Vương xin các hạ hỏi. Trường Kỳ Hải Nhân cũng không lo được thân làm đại thần quan tôn nghiêm, liên tục gật đầu đạo này chết tử tế không bằng sống sót. Trường Kỳ Hải Nhân mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng mà bản năng cầu sinh lại là cùng người bình thường không có khác biệt về bản chất. Các ngươi hành động lần này là hợp tác với Đán Sa Đế Quốc sao? Phong Diệp Tu đưa ra vấn đề thứ nhất. Phong Diệp Tu cũng không có trước hỏi vấn đề quan tâm nhất, mà là đưa ra một mình đã có 90% chắc chắn vấn đề, dùng cái này có thể kiểm tra ra đối phương là không phải là đang nói láo. Không sai, lần này hợp tác nghe nói là Hắc Y giáo chủ một tay thúc đẩy, mục đích cuối cùng nhất chính là vì giết chết cựu vị nữ đế, đồng thời diệt đi Tu La Vương Đô. Trường Kỳ Hải Nhân không chỉ trả lời vấn đề, ngược lại là tiến hành bổ sung không ít chi tiết. Nghe vậy, Phong Diệp Tu lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt, mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng là được đến nghiệm chứng sau đó hay là áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Một vấn đề cuối cùng, kế hoạch của các ngươi trừ ra bắt được ta uy hiếp cựu vị nữ đế bên ngoài, còn có kế hoạch khác sao? Phong Diệp Tu trong tay đao lại lần nữa tới gần mấy phần, tiếp tục dò hỏi. Còn có một cái dự bị kế hoạch. Trường Kỳ Hải Nhân dường như có vẻ hơi do dự, vậy mà bắt đầu ấp úng lên. Ừm, không muốn nói coi như xong, ta cái này cho ngươi một thông khoái. Phong Diệp Tu trong tay hỗn độn ma kiếm chậm rãi xê dịch, lưới đao sắc bén tùy tiện phá vỡ Trường Kỳ Hải Nhân cái cổ, dòng máu đỏ sẫm rất nhanh nhuộm đỏ vào áo. Tu La Vương các hạ thủ hạ lưu tình, ta nói. Trường Kỳ Hải Nhân sợ tới mức toàn thân đều đang run rẩy, lập tức mở miệng nói, dự bị phương án chính là đạt được Phi Ngọc Hương Nang, nghe nói dùng cái này uy hiếp cửu vị nữ đế có thể đưa đến giống nhau hiệu quả. Nghe vậy, Phong Diệp Tu đồng tử cũng là bỗng nhiên co vào, trong lòng cũng là không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Tình hình vừa nãy quá mức căng thẳng, hoàn toàn không để cho Phong Diệp Tu xâm nhập tự hỏi thời gian, dẫn đến tạo thành cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không để mắt đến Phi Ngọc Hương Nang cái này tồn tại đặc thù. Thằng như có gì có thể đại biểu mình bị bắt lấy chứng cứ, Phi Ngọc Hương Nang tất nhiên là có khả năng nhất chứng minh. Hồ Cửu Nhi hiểu rõ Phi Ngọc Hương Nang đối với mình ý nghĩa, giả sử đang nhìn đến dùng cái này làm mồi nhử lời nói, vô cùng có khả năng thượng cong. Tu La Vương các hạ, ta đã đem tất cả đã biết đến tất cả đều nói cho ngài, hiện tại có thể buông tha ta một ngựa sao? Trường Kỳ Hải Nhân hướng về phía Phong Diệp Tu cười định nói. Phong Diệp Tu trong tay hỗn độn ma kiếm một xoay chuyển, chợt dùng đao độc nặng nề mà đập vào Trường Kỳ Hải Nhân phần cổ, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt liền để suy yếu Trường Kỳ Hải Nhân huyễn hôn mê bất tỉnh. Sở dĩ hiện tại không giết Trường Kỳ Hải Nhân cũng không là bởi vì cái gì lòng từ bi. Phong Diệp Tu biết rõ nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý, hắn sở dĩ giữ lại Trường Kỳ Hải Nhân tính mệnh chỉ là muốn làm hết sức trì hoãn thời gian. Phong Diệp Tu ở chỗ này kéo dài mỗi một phút mỗi một giây đều có thể là quân đoàn thú nhân cùng Tu La Vương Đô tranh thủ nhiều một phần sức sống, cho nên hắn trong thời gian ngắn còn không thể đi ra ngoài. Bởi vì luân hồi tử cảnh tính đặc thù, chỉ cần Trường Kỳ Hải Nhân không có chết liền có thể một thẳng tồn tại, nhưng mà một sáng Trường Kỳ Hải Nhân tử vong lời nói, luân hồi tử cảnh cũng sẽ bởi vì chết mục tiêu mà trong nháy mắt biến mất. luân hồi tử cảnh cũng không thể không hạn chế sử dụng, một ngày thời gian cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, dù là như thế đã là có chút cường đại chiến linh kỹ. Hiện tại thừa dịp trường kỳ hải nhân hôn mê thời gian, Phong Diệp Tu có thể ổn định lại tâm thần hảo hảo suy nghĩ một chút đối sách, rốt cuộc một sáng ra ngoài liền muốn đối mặt hai vị càng khủng bố hơn đại thần quan. Trường kỳ hải nhân tại thập đại thần quan bên trong thực lực cũng không cường đại, thẳng nếu không phải bởi vì vừa vận khắc chế kinh cực nữ hoàng thiên ngự nữ đế, căn bản liền sẽ không phái hắn tới trước tham dự lần này hành động, mà hai vị khác đại thần quan thực lực vô cùng khủng bố. Phong Diệp Tu đầu tiên là đem treo ở bên hông phi ngọc hương nang cho cởi xuống, tự đủ, nhìn tới sau này phi ngọc hương nang không thể treo ở bên hông, hay là phóng tại nhẫn chứa vật bên trong an toàn. Chẳng qua đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị đem phi ngọc hương nang cho gỡ xuống lúc, nhưng trong lòng đột nhiên hiện hiện một ý kiến hay. Tất nhiên thiên ngự quân đoàn mục đích chủ yếu là vì bức bách cửu vị nữ đế ra khỏi thành, cho nên sinh tử của mình đối với bọn hắn mà nói căn bản không quan trọng. Nếu là mình vì giao ra phi ngọc hương nang làm điều kiện đổi lấy tính mệnh, đối phương nên 80-90% hội đáp ứng. Thiên ngự quân đoàn khẳng định có chính mình phương pháp đem phi ngọc hương nang mau chóng chuyển đến Đán Sa đế quốc, mà bực này tranh đoạt từng giây sự việc tất nhiên cũng sẽ không chậm trễ một lát, mà ở trong đó còn có rất lớn có thể thao tác không gian. Nếu tại phi ngọc hương nang bên trong lưu lại mấu chốt tin tức lời nói, có thể để cho cựu vị nữ đế ý thức được nguy hiểm, theo mà sẽ không lựa chọn ra khỏi thành. Nghĩ đến đây, Phong Diệp Tu liền tự tay viết một tờ giấy nhỏ, trên đó nội dung là đường ra thành, ta vô cùng an toàn. Cửu Nhi biết nhau bút tích của ta, nếu là nhìn xem đến hẳn là sẽ không ra khỏi thành a. Phong Diệp Tu đem tờ giấy nhỏ để vào túi thơm bên trong, chợt lắc đầu nói, không được. Lỡ như Cửu Nhi không thấy được liền phiền toái, vẫn còn có chút không an toàn. Cái này phi ngọc hương nang phải đi qua thiên ngự quân đoàn cùng Đán Sa đế quốc chi thủ. Phong Diệp Tu không thể lưu lại quá mức rõ ràng ký hiệu, nếu không khẳng định hội bị phát hiện, nhưng mà kể từ đó Hồ Cửu Nhi thì khẳng định rất khó phát hiện. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi đem phi ngọc hương nang lật đến mặt sau, chằm chằm lên trước mắt tinh mỹ cựu sắc hoa, cao mày nói, "Cửu Nhi, xin lỗi rồi, ta tình nguyện ngươi đối với ta thất vọng, thì không hy vọng ngươi đi chịu chết." Nói xong, Phong Diệp Tu tự tay đem Hồ Cửu Nhi tự tay biên chế cựu sắc hoa phá hủy, chẳng qua 9 cái hoa mỹ cựu vĩ mệnh tuyến lại bị hắn thận trọng thu vào. Phong Diệp Tu trong dự đoán, chỉ cần Hồ Cửu Nhi đang nhìn đến phi ngọc hương nang bên trên cựu sắc hoa bị dỡ bỏ, trong lòng tất nhiên sẽ vô cùng sinh khí cùng thất vọng, xác suất rất lớn sẽ không lại mạo hiểm ra khỏi thành cứu mình. Hiện tại đã có đồng thời bảo hiểm, kể từ đó nên thì tuyệt đối với không có vấn đề đi. Phong Diệp Tu lúc này mới hơi có chút sức lực, chẳng qua vẫn như cũng là không có đem nó treo ở bên hông, mà là thu nhập nhẫn chứa vật trong. Bởi vì dỡ bỏ cựu sắc hoa là một 10 phần tinh xảo việc thủ công, Phong Diệp Tu lại sợ hãi cựu vĩ mệnh tuyến nhận phá hoại, cho nên hao tốn dòng dã một giờ. Đây cũng chính là nói Phong Diệp Tu đã tại luân hồi tử cảnh ngây người gần hơn một giờ thời gian, có thể nói là quân đoàn thú nhân tranh thủ đến thời gian quý giá. Phong Diệp Tu, ngươi nếu không ra lời nói, bản tôn muốn đuổi theo giết đám kia chết tiệt thú nhân, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Hối Nguyên ẩn có chút thanh âm lo lắng lại lần nữa truyền đến, mà hai vị đại thần quan thì quả thực bắt đầu chuẩn bị hướng phía Tu La Vương đô phương hướng tiến đến, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng là thực sự tức giận. Nhìn xem đến nơi này là không ở lại được nữa, chẳng qua trước đó còn có chuyện nhất định phải làm. Phong Diệp Tu chậm rãi nhìn về phía còn chưa thức tỉnh trường kỳ hải nhân, chợt trong tay hỗn độn ma kiếm không chút do dự đâm thủng đối phương trái tim. Chương 2004, Tử Thần Đường Lang. Chương 2004, Tử Thần Đường Lang. Phong Diệp Tu sở dĩ dứt khoát tiêu diệt trưởng kỳ hải nhân nguyên nhân có hai, thứ nhất là sợ sệt trưởng kỳ hải nhân để lộ ra quá nhiều thông tin, dẫn đến hai gã khác đại thần quan có để phòng tâm, vạn nhất nếu là để bọn hắn phát hiện phi ngọc hương nang bên trong thông tin liền xong rồi. Thứ hai chính là muốn đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, Phong Diệp Tu muốn để thiên ngự quân đoàn hiểu rõ nghĩ muốn giết chết chính mình thì phải làm cho tốt liều mạng chuẩn bị, kể từ đó liền có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Rốt cuộc thiên ngự quân đoàn mục đích của chuyến này chỉ là vì phụ trợ Đán Sa đế quốc thôi, bọn hắn tuyệt đối không có làm ra lấy mệnh tương bắt chuẩn bị. Đương theo lấy trưởng kỳ hải nhân chết đi, luân hồi tử cảnh thì dần dần bắt đầu tiêu tán, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phong Diệp Tu, vì sao thì ngươi một người ra đây, ngươi đem hại người thế nào? Tam Bản Tâm đang nhìn đến Phong Diệp Tu đã ra đây, nhưng lại không nhìn thấy trưởng kỳ hải nhân thân ảnh, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút đạo thì không chút dạng. Chỉ là tên kia đã bị ta giết. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc nói, làm sao có khả năng? Chỉ bằng ngươi làm sao có khả năng là hại người đối thủ, ngươi ít tại kia nói chuyện giật gân. Tam Bản Tâm căn bản cũng không tin Phong Diệp Tu lời nói, cười lạnh nói. Thế nhưng một bên sắc mặt âm trầm Hôi Nguyên ẩn đột nhiên mở miệng, nói, Tâm, ta đã triệt để cảm nhận được không đến hải người tinh thần lực, thật sự là hắn đã chết. Nghe vậy, Tam Bản Tâm sững sờ hồi lâu, đồng tử một thẳng ở vào tan rã trạng thái, hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Thế nhưng Hôi Nguyên ẩn tuyệt đối không thể năng lực đang gần nàng, đây cũng chính là nói trưởng kỳ hải nhân quả thực thua ở Phong Diệp Tu trong tay. Mặc dù giọng Hôi Nguyên ẩn vô cùng nhẹ, nhưng là tin tức này vẫn như cũ vì vô cùng tốc độ nhanh tại Thiên Ngự quân đoàn truyền bá. Nguyên bản mọi người chỉ tưởng rằng đây là một dễ như trở bàn tay nhiệm vụ đơn giản, lại là không nghĩ tới cường đại như thần quan vậy mà đều hy sinh, mà điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng kiên định tín niệm xuất hiện dao động, sĩ khí cũng biến thành có chút đê mê lên. Phong Diệp Tu lạnh lùng quét mắt chung quanh Thiên Ngự quân đoàn một vòng, kinh khủng sát khí hỗn hợp có ma khí đột nhiên bộc phát ra, cường đại lực áp bách lại bước đến hàng trước chiến sĩ Thiên Ngự hướng về sau lùi lại mấy bước. Hiện tại Phong Diệp Tu thứ nhất lựa chọn chính là lao ra khỏi vòng đây, mặc dù này có chút khó khăn, nhưng mà hắn vẫn như cũng là muốn nếm thử một phen, tiếp theo lựa chọn mới là cùng đối phương làm giao dịch. Dù đã làm tay chân phi ngọc hương nang đổi lấy chính mình sống sót cơ hội. Phong Diệp Tu, bản tôn muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, vì cảm thấy an ủi hải người trên trời có linh thiêng. Tam bản tâm cùng Trường Kỳ hải nhân quan hệ rõ ràng không sai, nàng đang nghe đối phương tin chết thời điểm cũng là hiện đến mức dị thường phẫn nộ. Chỉ thấy xương trước pháp trượng bộc phát ra chói mắt quang mang, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng lâm vào trong cuồng nộ, đầy trời ánh lửa cùng băng xương đang điên cuồng gào thét lên. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, đưa tay chậm rãi đặt ở hỗn độn ma kiếm phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là làm được lời nói, cứ việc tới thử xem thử. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu lại lần nữa triệu hoán ra kinh cực nữ hoàng cùng Thiên Thanh Ngọc Lân Long, đồng thời đối mặt hai đại thần quan, tuyệt đối không thể bị phất lờ. Trường Kỳ Hải nhân tử vong tựa hồ đối với hai vị thần quan kích thích rất lớn, ánh mắt của bọn hắn cùng lúc trước chắc hẳn đơn giản chính là như hai người khác nhau, hiển nhiên là đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn đồng thời triệu hoán ra riêng phần mình chiến linh, chẳng qua Phong Diệp Tu lại là nhìn thấy ba cái hoa lệ hoán linh pháp trận. Này Tam Bản Tâm lại là có song chiến linh thiên tài, một băng một hỏa hai đại chiến linh cứu cực thể càng là hơn đã dẫn phát thiên địa dị tượng, bầu trời đều bị bực này kinh khủng nguyên tố chi lực cho phủ lên thành đỏ thanh hai màu, khiết đại đánh vào thị giác lực nhường Phong Diệp Tu đều là không khỏi cho mày. Mà Hôi Nguyên ẩn hoán linh pháp trận chung quanh cuồng phong gào thét, bao cắt vòi rồng tại giống như một cái cự thú đang gầm thét, mặc dù vẹn vẹn là một con chiến linh, nhưng mà thực lực rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng qua nhất làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy nghi ngờ là Hôi Nguyên ẩn trong tay linh binh thức tỉnh, lại là một chỉ có chôi đao, nhưng không thấy lưỡi đao quỷ dị linh binh, hoàn toàn để người không nghĩ ra. Tu La Vương các hạ, chúng ta Thiên Ngự Thần Xã luôn luôn coi trọng công bằng quyết đấu, nhưng mà hôm nay có thể muốn phá lệ. Hôi Nguyên ẩn ở trên cao nhìn xuống nhìn Phong Diệp Tu, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Thu hồi ngươi kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt, không cần nhiều lời, hai người các ngươi cùng lên đi." Phong Diệp Tu hơi có chút khinh thường cười cười, âm thanh lạnh lùng nói: "Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu cùng hai vị đại thần quan chiến linh cơ hồ là đồng thời triệu hoán hoàn tất, biến mất một lát vạn tượng xâm la lại lần nữa bắt đầu xuất hiện, mà Thiên Thanh Ngọc Lân Long thì nhanh chóng hóa thành thất tinh hắc tử, sau đó chui vào sau lưng đấu chiến tiên viên. Phong Diệp Tu ánh mắt luôn luôn đặt ở hai đại thần quan ba con chiến linh cứu cực thể phía trên, tam bản tâm song chiến linh đều là hiếm thấy hình người chiến linh, trong đó băng thuộc tính gọi là băng thiên tuyết nữ, mà thuộc tính hỏa thì gọi là luyện ngục ma nữ. May mà này hai con chiến linh toàn bộ cũng chỉ là chiến linh cực hạn, cũng không phải siêu việt cứu cực thể ma công cực hạn chiến linh siêu việt. Nhưng mà Hôi Nguyên ẩn chiến linh cứu cực thể rõ ràng chỗ tản ra khí tức rõ ràng kinh khủng hơn, lại là một con toàn thân đen nhánh tử thần đường lang, toàn thân giống như hắc kim rèn bình thường, sắc bén bọ ngựa cẳng tay giống như hai thanh hắc đao, tỏa ra sát khí nghiêm nghị hàn quang. Tử thần đường lang tại xuất hiện trong nháy mắt liền dùng sắc bén song đao chui vào dưới mặt đất, mục tiêu của nó là hạn chế vận dấu kín cùng dưới mặt đất kinh cực nữ hoàng. Hôi Nguyên ẩn đối với Phong Diệp Tu tình báo cũng từng có hiểu rõ, hắn hết sức rõ ràng kinh cực nữ hoàng đối với Phong Diệp Tu tầm quan trọng, đồng thời thì biết rõ kinh cực nữ hoàng nhìn như làm phụ trợ chiến linh, kỳ thực là một thẳng toàn diện chiến linh siêu việt. Nguyên bản hạn chế kinh cực nữ hoàng nhiệm vụ là giao cho Trường Kỳ Hải Nhân cùng Sa Ma Hạt để hoàn thành, nhưng mà hiện tại Trường Kỳ Hải Nhân đã tử vong, nhiệm vụ này chỉ có thể do Tử Thần Đường Lang tới đón. Tử Thần Đường Lang mặc dù không phải hệ thổ chiến linh, nhưng mà tại bằng vào sắc bén song đao cẳng tay dưới đất hành động thì như dẫm trên đất bằng, lại thêm Hôi Nguyên ẩn cường đại vô hạn cảm chi, có thể nhẹ nhõm thấy rõ ẩn tàng dưới mặt đất kinh cực nữ hoàng bóng dáng. Dưới mặt đất bắt đầu một hồi khẩn trương truy kích chiến, mà kinh cực nữ hoàng cũng không giành lại khống chế đến hàng vạn mà tính dây leo kinh cực, chỉ có thể nhường dây leo kinh cực loạn xạ hướng phía bốn phía công kích, mà xâm la quang hoàn thì dần dần bắt đầu tiêu tán. Ẩn, không muốn cùng tiểu tử này nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên. Tam bản tâm trong tay xương trước pháp trượng nhanh chóng huy động, dẫn đầu phát khởi mãnh liệt tiến công. Chỉ là nhẹ nhàng rung động trong tay pháp trượng, trên bầu trời liền đỗng nhiên ngưng tụ ra vô số đại hỏa cầu hạ xuống, mỗi một cái lớn nhỏ đều đủ để đem Phong Diệp Tu trong nháy mắt nuốt hết. Phong Diệp Tu trong nháy mắt mở ra thanh long ấn ký cùng huyền vũ ấn ký, đang chuẩn bị tránh đi đầy trời hỏa vũ thời khắc, một cỗ cực băng băng xương theo lòng bàn chân đánh tới, hắn lan tràn tốc độ nhanh chóng nhường hắn căn bản không có phản ứng thời gian. Chỉ thấy dày của băng xương vì tốc độ cực nhanh bao trùm Phong Diệp Tu tất cả bắp chân, hắn chỉ cảm thấy tất cả nửa người dưới đã triệt để chết lặng, mà trên đỉnh đầu đầy trời hỏa vũ đã gần trong gang tấc. Chương 2005, băng hỏa hàm nghĩa chương 2005, băng hỏa hàm nghĩa thí thiên ma viên nhìn thấy Phong Diệp Tu bị nuốt, lúc này liền một thuấn thân xuất hiện tại Phong Diệp Tu bên cạnh, chuẩn bị dùng cường hãn nhục thể ngăn cản đầy trời hỏa vũ xâm nhập. Thối hầu tử, đối thủ của ngươi là chúng ta. Băng Thiên Tuyết Nữ chẳng biết lúc nào đi tới Thí Thiên Ma Viên bên cạnh vị, nhẹ nhàng phất tay liền ngưng tụ ra một cái to lớn băng chi cự thú liền hướng phía Thí Thiên Ma Viên xông đụng tới. Cút đi! Thí Thiên Ma Viên đối mặt băng chi cự thú ba chạm lại là không sợ hãi chút nào, ngưng tụ khu thần ba động một quyền đống nhiên đánh phía chạm mặt tới băng chi cự thú, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem nó đánh nát. Thế nhưng ngay tại Thí Thiên Ma Viên tại chạm đến băng chi cự thú trong nháy mắt, một cỗ cực hạn xương lạnh khí tức cũng làm cho cánh tay phải của hắn bắt đầu sinh ra từng đóa hoa lệ băng hoa. Băng hoa lan tràn tốc độ cũng là dị thường kinh người, chẳng qua một lát liền triệt để phong tỏa ngăn cản Thí Thiên Ma Viên cánh tay phải, kinh người khu thần ba động cũng bị cùng nhau phong ấn tại trong đó không cách nào vận dụng. Thí Thiên Ma Viên đột nhiên dùng bị băng phong tay phải đánh mặt đất, nhưng mà trong thời gian ngắn căn bản là không làm gì được này cứng rắn huyền băng phong ấn. Trên bầu trời đầy trời hỏa cầu trong nháy mắt mà tới, Thí Thiên Ma Viên dứt khoát thì dùng bị băng phong nắm đấm đi oanh kích trước mắt hỏa cầu, cực nóng hỏa diễm cuối cùng nhường băng hoa dần dần hòa tan. Oanh! Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên mãnh địa gầm lên giận dữ, lực bộc phát 10 phần khu thần ba động trong nháy mắt dây chấn vỡ băng hoa phong ấn, chợt đột nhiên quay đầu một quyền đánh nát Phong Diệp Tu lòng bàn chân băng phong. Phong Diệp Tu đang thoát khốn sau đó cũng không dám tiếp tục đợi trên mặt đất, mà là đột nhiên một bước xa bay thượng giữa không trung, mà hai chân chết lặng cảm giác thật lâu chưa từng tiêu tán. Không hổ là thức tỉnh hai nguyên tố linh minh, uy lực của nó cường đại xa không phải bình thường linh binh có thể so sánh được tồn tại. Phong Diệp Tu nhất định phải tập trung 12 phần tinh thần, để tránh bị đối phương lại lần nữa khống chế. Tiểu Không Không, kia một đôi băng hỏa chiến linh thì giao cho ngươi. Phong Diệp Tu vẻ mặt cảnh giác chầm chầm lên trước mắt hai vị đại thần quan, trầm giọng nói: Không sao hết, giao cho ta đây. Thí Thiên Ma Viên mãnh địa gầm lên giận dữ, chợt đột nhiên hướng phía băng thiên tuyết nữ cùng luyện ngục ma nữ vọt tới. Chỉ thấy thánh linh bảo điện thứ ba trong bay lan ra kể ra sáng chói lưu quang. Thí Thiên Ma Viên song quyền bỗng nhiên quấn lên sóng long, trong đó một cái chính là Thiên Phong Chi Long, mà đổi thành một cái chính là Vĩnh Hỏa Chi Long. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ cũng làm cho Thí Thiên Ma Viên trong lòng có cách đối phó, đó chính là không thể tùy tiện đụng vào đối phương, nếu không rất có thể bị khủng bố băng xương cùng liệt diễm gây thương tích. Thí Thiên áo nghĩa trong nháy mắt mở ra, phía sau Thánh Vương pháp tướng hào quang tỏa sáng, mà Thí Thiên lĩnh vực cũng tại vô thanh vô tức trong lúc đó khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Thí Thiên Ma Viên giống như một đầu xuất lồng mãnh thú bình thường, mỗi bước ra một bước đều bị mặt đất cũng cảm thấy run rẩy. Khi thế cường thịnh nhường băng tiên tuyết nữ cùng luyện ngục ma nữ cũng cảm thấy có chút kiến kỵ, các nàng trong nháy mắt thì đánh giá ra cận thân chiến đấu không phải là đối thủ của Thí Thiên Ma Viên. Có thể là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, đồng thời còn có thuấn gian di động năng lực, đơn thuần dựa vào tẩu vị đến tránh né hiển nhiên là không thể thoát khỏi dây dưa. Cho nên hai con chiến linh cứu cực thể sách lược ứng đối chính là dùng cường đại hỏa lực áp chế Thí Thiên Ma Viên, đầy trời băng xương cùng hỏa diễm giống như thủy triều một tuôn hướng Thí Thiên Ma Viên, lại trong nháy mắt đem Thí Thiên Ma Viên nuốt chửng lấy. Phong Diệp Tu tự nhiên là quan sát được bên cạnh tại một màn này, nhưng mà hắn đối với Thí Thiên Ma Viên thực lực có không có gì sánh kịp lòng tin, trong lòng hoàn toàn không có cảm thấy một tia lo lắng. Hống. Quả nhiên, chỉ nghe được một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, song long quấn quanh trong lúc đó xông phá đầy trời băng hỏa, giống như một con da biển thần long, hoàn toàn thế không thể đỡ. Thí Thiên Ma Viên không chế nhìn Vĩnh Hỏa Chi Long cùng Thiên Phong Chi Long xông phá đối phương hỏa lực áp chế, chợt vì thế như trẻ che chi thế hướng phía băng thiên tuyết nữ cùng luyện ngục ma nữ vọt tới. Hai con chiến linh từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy như vậy dũng mãnh chiến linh cứu cơ thể, trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang, Vĩnh Hỏa Chi Long thân thể khổng lồ nặng nề mà đụng vào Thiên Băng Tuyết Nữ trên người, bên ngoài thân cứng rắn băng xương áo giáp trong nháy mắt bạo liệt, cả người giống như một chi mũi tên một bay rớt ra ngoài. Mà luyện ngục ma nữ tình huống so với băng thiên tuyết nữ mà nói cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng mặc dù sử dụng hỏa diễm đánh nổ cưỡng ép tháo bỏ xuống phần lớn lực đạo, nhưng mà vẫn như cũng là bị khủng bố khu thần chi lực cho kích rơi xuống mặt đất. Thí Thiên Ma Viên một thân một mình đối mặt hai con linh lực vượt xa mình chiến linh cứu cực thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn thực lực nhường Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn đều không nhịn được cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn hiện tại tựa hồ có chút đã hiểu Trường Kỳ Hải Nhân là như thế nào chiến bại, Phong Diệp Tu quả thực có thực lực này. Tam Bản Tâm trong lòng mặc dù kinh ngạc vô cùng, nhưng mà còn xa xa còn chưa đạt tới hoảng hốt lo sợ trình độ, chỉ thấy hai tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi đồng bền mà ra, chợt hóa thành hai đạo cam màu vàng kim lưu quang không nhập xuống phương trong bụi mù. Phong Diệp Tu tại nhìn thấy động tác này thời điểm không khỏi cho mày, bởi vì hắn cảm nhận được phía dưới băng hỏa chi lực dường như xuất hiện nào đó đặc biệt hiện tượng, tựa hồ tại nhanh chóng dung hợp. Thằng như không có đoán sai, băng thiên tuyết nữ cùng luyện ngục ma nữ hẳn là đang tiến hành dung hợp chiến linh, thế nhưng này dung hợp tốc độ vượt xa Phong Diệp Tu đoán trước, vẹn vẹn không qua đến cái hô hấp trong lúc đó liền triệt để hoàn thành. Hô hô hô, một đạo quỷ dị băng hỏa vòi rồng trực trùng bất tiêu, khí tức cường đại trong nháy mắt đẩy ra trùng quanh bụi mù, chỉ thấy một toàn thân bám vào nhìn luyện ngục băng diễm hình người chiến linh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Phàm là luyện ngục băng ma nữ những nơi đi qua, mọi thứ đều hóa thành băng xương đất đông cứng, cường đại băng xương lực lượng cùng liệt diễm hoàn mỹ dung hợp, tạo thành bực này có cực mạnh xâm lược tính luyện ngục băng diễm. Băng chi áo nghĩa thiên chi hàn hai. Chỉ thấy luyện ngục băng băng ma nữ chậm rãi lên không, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo rậm rạp băng xương đại trận, mà xung quanh mấy cây số trong thì rơi ra bão tuyết. Chẳng qua hắn tôi muốn hỏa lực hay là tập trung ở Thí Thiên Ma Viên quanh mình, một cái cự đại băng xương pháp trận đột nhiên ở tại vùng trời ngưng tụ, vô số tảng băng gai đang điên cuồng rơi xuống. Hỏa chi áo nghĩa địa chi viêm hai. Thế nhưng này còn xa xa còn chưa có kết thúc, luyện ngục băng ma nữ phía sau đột nhiên xuất hiện tầng thứ 2 băng xương đại trận, trên mặt đất đột nhiên bắt đầu toát ra trăm trượng liệt diễm, giống như nhân gian luyện ngục bình thường khủng bố cảnh tượng. Băng hỏa xen lẫn trong lúc đó, Thí Thiên Ma Viên không chỉ muốn tranh né bầu trời rơi xuống vô số tảng băng gai, còn muốn cảnh giác phía dưới không ngừng phóng lên tận trời hỏa trụ. Lạnh nóng luân chuyển phía dưới công kích mãnh liệt nhường Thí Thiên Ma Viên khổ không thể tả, dù là lực phòng ngự mạnh hơn hắn cũng có chút chịu không được bực này lay trời thế công, bên ngoài thân lại dần dần xuất hiện từng đạo mai rùa trạng vết rạn. Thế nhưng này còn chưa đủ vì hoàn toàn giết chết Thí Thiên Ma Viên, bằng vào cường đại bất diệt ma khu, hắn vô số lần theo băng phong cùng trong ngọn lửa tránh ra. Lại năng lực bức bản tôn sử dụng dung hợp chiến linh, không thể không nói tiểu tử ngươi có chút câu chuyện thật, chẳng qua thì dừng bước nơi này. Tam Bản Tâm một bên cơ trong tay xương trước pháp trượng, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2006, Thánh Long Giảo Sát chương 2006, Thánh Long Giảo Sát Phong Diệp Tu bằng vào ưu thế tốc độ ở giữa không trùng không ngừng né tránh, hắn hiện tại không có xâm la quang hoàn tình huống dưới cũng không dám cùng đối phương cứng đối cứng. May mà hiện nay không có hệ chiến đấu nguyên võ giả có thể hạn chế hắn hành động, ngược lại cũng rất khó cấp cho hắn một kích chí mạng. Cái này có thể không nhất định, nếu là hai con chiến linh siêu việt dung hợp ta còn có chút bận tâm, chỉ là hai con chiến linh cực hạn dung hợp thôi, còn không làm gì được Thí Thiên Ma Viên. Phong Diệp Tu đột nhiên một kiếm bổ ra trước mắt hỏa cầu, tự tin nói. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu thì không tại giữ lại chút nào, một đạo tản ra thanh kim sắc quang mang thẻ bài thánh linh đồng bền mà ra, hóa thành một đạo thanh kim sắc lưu quang chui vào Thí Thiên Ma Viên thể nội. Thần thánh võ trang tình huống phía dưới, Thí Thiên Ma Viên bên ngoài thân thánh văn cùng ma văn đan vào lẫn nhau, bên ngoài thân vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị, sau lưng Thánh Vương pháp tướng nở rộ thôn thiên khí tức cũng biến thành càng thêm kinh người, hai tay chỗ quấn quanh nguyên tố chi long bị phủ lên thành màu vàng kim. Luyện ngục băng ma nữ tự nhiên thì sẽ không ngồi chờ chết, chẳng không lại tiếp tục phạm vi lớn tiến hành công kích, mà là tập trung tất cả băng xương cùng hỏa diễm khí tức ngưng tụ thành một thanh vài trăm mét dài luyện ngục hàn kiếm. Luyện ngục hàn kiếm phảng phất là theo luyện ngục được triệu hoán mà đến, quanh mình quấn quanh lấy kịch liệt thiêu đốt luyện ngục băng diễm, cực hạn xương lạnh chi tức dù là ngoài ngàn mét Phong Diệp Tu cũng cảm thấy vô cùng hàn khí sướng sướng. Hiu. Chỉ thấy luyện ngục hàn kiếm tại luyện ngục băng ma nữ thúc đẩy phía dưới hóa thành chói mắt lưu quang, điên cuồng xoay tròn trong lúc đó hướng phía Thí Thiên Ma Viên đánh tới. Thí Thiên Ma Viên đối mặt bực này kinh khủng thế công không hề thoái ý, hai mắt càng là hơn bạo phát ra hiếm thấy chiến ý, đột nhiên dậm chân trong lúc đó sinh ra kịch liệt tâm bạo, hóa thành mũi tên bay thẳng luyện ngục hàn kiếm. Thánh Long rào sát. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên song quyền cùng xuất hiện, hai cái màu vàng kim phong hỏa thánh long đan sen hướng phía bầu trời hống mà đi, đinh hai nhức góc tiếng long ngâm phảng phất muốn thôn vệ phương tiên địa này. Một quyền này Thí Thiên Ma Viên vận dụng sau lưng toàn bộ thất tinh hắc tử, hắn nắm đấm lực đạo chi trọng có thể so với ngũ nhạc. Vâng! Thánh long cùng lạnh kiếm ở giữa không trung va chạm, lực lượng kinh khủng gợn sóng giống như sóng to gió lớn khuyết tán ra đến, xung quanh hơn ngàn mét trong thiên ngự quân đoàn tất cả đều bị vén bay ra ngoài. Dù là Phong Diệp Tu cùng Tam Bản Tâm bọn người bị cỗ này kinh người sóng xung kích cho đánh lui khoảng cách mấy chục mét, hai bên hết sức ăn ý không có tại độc thủ, mà là nhìn chằm chằm xa xa va chạm. Thí Thiên Ma Viên khoảng cách gần như vậy bị luyện ngục băng diễm xâm nhập, toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện dạng nước dấu vết, mà luyện ngục băng ma nữ tình hình lại cũng không khá hơn chút nào. Kinh khủng khu thần chi lực đem luyện ngục băng ma nữ ngay tiếp theo không gian chung quanh cùng nhau vỡ ra đến, mà uy lực cực kỳ khủng bố luyện ngục hàn kiếm thì bắt đầu tùy theo vỡ vụn. Va chạm kéo dài đến 10 giây đồng hồ, nương theo lấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng nổ vang lên, song Thánh Long cùng luyện ngục hàn kiếm lại đồng thời vỡ ra. Luyện ngục băng ma nữ cùng Thí Thiên Ma Viên gần như đồng thời bị cường đại sóng xung kích cho chấn bay ra ngoài, song song hóa thành hai đạo sao băng hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau bay rất ra ngoài. Thí Thiên Ma Viên bởi vì ở vào phía dưới, nặng nghề thân thể nặng nghề mà va chạm dưới mặt đất, tạo thành một loại cực lớn hố thiên thạch, kiên cố làn da xuất hiện bị băng diễm đốt bị thương dấu vết, khóe miệng cũng là tràn ra không ít máu tươi. Mà luyện ngục băng ma nữ bởi vì ở trên không trung, cả người trên không trung vẽ ra một cái hoa lệ đường vòng cung, chợt rất xuống đất lộn mấy chục vòng mới miễn cưỡng ngừng lại, bên ngoài thân thiên băng áo giáp đã triệt để vỡ vụn, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên lý luận Thí Thiên Ma Viên cùng luyện ngục băng ma nữ chỗ nhận bị tổn thương là xê xích không nhiều, nhưng mà giữa hai bên lực phòng ngự lại là ngày đêm khác biệt, cũng có bất diệt ma khu Thí Thiên Ma Viên tình huống so với luyện ngục băng ma nữ muốn tốt hơn nhiều. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chợt nuốt một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi, hưng phấn nói, ta đã lâu rồi không hữu thụ qua đả thương, thực sự là đã nghiền, lại đến a. Luyện ngục băng ma nữ dây rủa lấy bò người lên, nhìn qua dần dần đến gần Thí Thiên Ma Viên, trong lòng lại sản sinh một chút sợ hãi. Vì nàng nghe chủ nhân đã từng nói Thí Thiên Ma Viên có thí thần chi lực, Thí Thiên Ma Viên giả sử chiến tử còn có phục hoạt cơ hội, nhưng mà nàng nếu là chết trận, vậy coi như là vĩnh cửu tử vong. Luyện ngục băng thuẫn. Luyện ngục băng ma nữ đối mặt khí thế hung hung Thí Thiên Ma Viên cũng không dám lại chủ động ứng chiến, mà là bắt đầu bị động phòng ngự. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy đã sát mắt đỏ Thí Thiên Ma Viên điên cuồng huy động nắm đấm, song long không ngừng đụng chạm lấy cứng rắn luyện ngục băng thuẫn. Dường như hai ba quyền liền có thể đánh nát một mặt luyện ngục băng thuẫn, mà luyện ngục băng ma nữ chỉ có thể không ngừng ngưng tụ băng thuẫn tiến hành phòng ngự. Thế nhưng Thí Thiên Ma Viên khu thần ma quyền ở đâu là dễ dàng như vậy phòng ngự, nắm đấm của hắn có thể dẫn phát không gian phá toái, tránh né ở hậu phương luyện ngục băng ma nữ thương thế càng phát ra tăng thêm. Hèn nhát, vừa mới một kiếm kia uy lực không tệ, trở ra cùng ta đại chiến 300 hiệp a. Thí Thiên Ma Viên lại là một quyền đánh nát một mặt băng thuẫn, buông thả tiếng cười càng là hơn vang tận mây xanh. Luyện ngục băng ma nữ khi nào nhận qua bực này khuất đục, mấy lần nghĩ muốn xông ra đi cùng Thí Thiên Ma Viên liều mạng, nhưng mà trong lòng lý trí vẫn như cũ ngăn chặn xung động trong lòng. Tạch tạch tạch. Xa xa Tam Bản Tâm đang nhìn đến luyện ngục băng ma nữ thê thảm bộ dáng không khỏi nắm chặt song quyền, cực hạn phẫn nộ tất cả đều nghiêng tại Phong Diệp Tu trên người. Giờ phút này Phong Diệp Tu vẫn luôn cùng Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn tìm giữ khoảng cách nhất định, nhưng mà vẫn như cũng là bị thương không nhẹ, phần bụng cùng cánh tay bị nghiêm trọng đốt bị thương, tay trái tức thì bị tảng băng gai cho xuyên thủng. Xương trước pháp trượng tạo thành thương thế là kéo dài tính, giống như giỏi trong xương một tản ra không tới, chỉ có thể bằng vào thanh long chi lực cường đại chữa trị lực lượng bảo đảm hàn khí cùng tiêu đốt thương thế không quyết tán. Hôi Nguyên ẩn lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt trầm giọng nói, Tâm, chúng vi là xem nhẹ Thí Thiên Ma Viên, cần tử thần đường lang giúp đỡ sao? Tam Bản Tâm trong lòng cho dù có mọi loại không cam tâm, nhưng mà vẫn như cũ có phải không dám cầm tiền đồ của mình nói đùa, chỉ là gật đầu một cái, trầm giọng nói, tốt. Chỉ cần hai người chúng ta mau chóng đem ra hỏa này xử lý, kinh cực nữ hoàng sâm la quang hoàn thì không có đất dụng võ. Nghe vậy, Hôi Nguyên ẩn lúc này hướng truy đánh chúng tử thần đường lang hạ chỉ lệnh, mệnh làm đối phương không cần truy kích kinh cực nữ hoàng, ngược lại cùng luyện ngục băng ma nữ hợp lực đối phó Thí Thiên Ma Viên. Chỉ thấy trên mặt đất đống nhiên xuất hiện một địa động, nhưng lại là hoàn toàn không nhìn thấy tử thần đường lang bóng dáng, giống như cái hang lớn này là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Thí Thiên Ma Viên còn chưa phản hồi đến, ngực liền xuất hiện một đạo hình chữ thập thương tích, hắn vết thương chiều sâu càng là hơn sâu đủ thấy xương. Luyện ngục băng ma nữ thừa cơ hội này lúc này kéo ra đầy đủ khoảng cách, có thể thấy được nàng đối với Thí Thiên Ma Viên đã kiêng kỵ tới cực điểm. Vậy mà sẽ ẩn thân, thật đúng là có chút khó giải quyết. Thí Thiên Ma Viên nhìn thoáng qua chỗ ngực vết thương, chợt nhìn khắp bốn phía hồi lâu, cau mày nói, chẳng qua ngươi bỏ cuộc truy tung tiểu yêu tỷ, thật đúng là một quyết định ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, giữa thiên địa vô số linh quang chậm rãi hướng phía Thí Thiên Ma Viên hội tụ, biến mất đã lâu Sâm La Quang Hoàn lại lần nữa xuất hiện, mà Thí Thiên Ma Viên chỗ ngực hình chữ thập thương tích tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, tiêu hao linh lực thì đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Chết hầu tử, mặc dù không giết được ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng hòng đi trợ giúp ngươi chủ nhân. Luyện Ngục Băng Ma Nữ cảnh giác nhìn phía xa Thí Thiên Ma Viên, chợt âm thanh lạnh lùng nói. Thí Thiên Ma Viên khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói, những lời này nên ta đây tới nói mới đúng, huống hồ ta chủ nhân mới không cần giúp đỡ. Chương 2007, Hỏa Nguyên Tố Hóa. Chương 2007, Hỏa Nguyên Tố Hóa Hưu. Một đạo bén nhọn vô hình phong nhận lại lần nữa đánh tới, Thí Thiên Ma Viên đã là có đề phòng, chợt liền vung hai nắm đấm ngăn cản. Thế nhưng vô hình phong nhận cũng là dùng cực không hợp lý vận động quỹ đạo tránh đi song long xung kích, chợt đột nhiên hướng phía Thí Thiên Ma Viên bay đi. Đây là truy phong võ trang hiệu quả, thẻ bài ma linh cấp sử thi truy phong đường lang có thể để cho tử thần đường lang tất cả công kích đều có thể khóa mục tiêu, thậm chí còn có thể bằng vào chiến linh nguyện vọng sửa đổi di động quỹ đạo. Bất kể Thí Thiên Ma Viên làm sao tránh né đều không thể tránh thoát phong nhận truy sát, rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng thân thể cường hãn đi chống được này lẫm liệt vô hình phong nhận. Sắc bén vô hình phong nhận bạch phá Thí Thiên Ma Viên cứng rắn làn da, vừa mới khép lại vết thương lại lần nữa trở nên da rách thịt nát, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt bắt đầu không cầm được chảy xuôi. Tử thần đường lang dường như tất cả thẻ bài ma linh cũng lựa chọn là phá giáp võ trang hàng loạt, may mà Thí Thiên Ma Viên nhục thể mạnh lớn đến đáng sợ, giả sử bình thường chiến linh cứu cực thể vô cùng có khả năng bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Chẳng qua toàn bộ chuyên chú vào công kích cường hóa thẻ bài ma long, thế tất thì tạo thành tử thần đường lang lực phòng ngự không mạnh, giả sử nhường Thí Thiên Ma Viên bắt được cơ hội lời nói, hắn có lòng tin có thể một kích đem nó miểu sát. Thế nhưng Thí Thiên Ma Viên căn bản cũng không có cơ hội như vậy, mỗi khi tiểu không không phát giác được tử thần đường lang phương hướng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Luyện Ngục Băng Ma Nữ liền sẽ đối nó phát động cường đại nguyên tố oanh tạc, hoàn toàn không cho hắn có phản kích thời gian. May mà Kinh Cực Nữ Hoàng bây giờ bị giải phóng ra ngoài, Sâm La Quang Hoàn phụ trợ ở dưới Thí Thiên Ma Viên sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù là đối mặt hai con lực công kích rất giỏi chiến linh cứu cơ thể, trong thời gian ngắn cũng sẽ không thua trận. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Thí Thiên Ma Viên bị hai con chiến linh áp chế lúc, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Thí Thiên Ma Viên đối mặt chính là cứu cực thể dung hợp chiến linh cùng chiến linh siêu việt, đồng thời hai con chiến linh cứu cực thể linh lực vượt xa tiểu không không, có thể cùng với nó rằng có lâu như vậy còn không rơi xuống hạ phong, đã là phi thường khủng bố. Có thể là tình huống như vậy tất nhiên không cách nào kiên trì quá lâu, hiện nay Sâm La Quang Hoàn tự lãnh tốc độ đã chưa đủ, cứ tiếp như thế Thí Thiên Ma Viên cuối cùng sẽ thua trận. Phong Diệp Tu, ngươi còn có tâm tư lo lắng cho mình chiến linh, bản tôn khuyên ngươi hay là lo lắng an nguy của mình đi. Tam bản tâm cũng là chú ý tới Phong Diệp Tu đang quan sát xa xa chiến cuộc, chợt âm thanh lạnh lùng nói. Tâm, thí thần chi lực tạo thành thương thế không cách nào tự lành, nhìn tới chúng ta nhất định phải giết hắn. Hôi Nguyên Ẩn vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phong Diệp Tu, trầm giọng nói. Hôi Nguyên Ẩn hiển nhiên là đã động sát tâm, nguyên nhân trong đó chủ nếu là bởi vì Luyện Ngục Băng Ma Nữ đã bị trọng thương, chỉ có tiêu diệt Phong Diệp Tu mới có thể giải trừ thí thần chi lực. Tiếp theo còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn đã quan sát được Phong Diệp Tu bên hông Phi Ngọc Hương Nang không thấy, hiện nay đánh lén cướp đoạt Phi Ngọc Hương Nang là không thể nào, chỉ có tiêu diệt Phong Diệp Tu cưỡng ép cướp đoạt. Phong Diệp Tu cũng biết đối phương đã là động sát tâm, mà Thí Thiên Ma Viên thì lâm vào nguy cơ. Hiện tại trừ ra tử chiến đến cùng chi bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Lôi Ngọc Pháo. Chỉ thấy Phong Diệp Tu tiên hạ thủ vi cường, sừng ma thao nột bộc phát ra một đạo khuyết đại năng lượng lôi đình pháo, mà mục tiêu công kích không còn là Tam Bản Tâm, mà là xa xa Hôi Nguyên Ẩn. Vì Phong Diệp Tu phát hiện Hôi Nguyên Ẩn tại động thủ lúc tinh thần lực liền sẽ rời đi, có thể ngắn ngủi tiêu trừ tinh thần cộng hưởng hiệu quả. Tinh thần cộng hưởng hiệu quả biến mất tình huống dưới, Tam Bản Tâm cũng vô pháp dự phán Phong Diệp Tu động tác, lúc này công kích mới sẽ không bị tùy tiện né tránh. Lôi Ngọc Pháo là một loại hình quạt đại quy mô nguyên tố công kích, đồng thời bất luận là uy lực cùng tốc độ cũng là không có gì để chê tồn tại. Hôi Nguyên Ẩn liền xem như trước giờ dự đoán được Phong Diệp Tu động tác cũng vô pháp tránh né. Quả nhiên, Hôi Nguyên Ẩn đối mặt bực này phạm vi to lớn công kích căn bản cũng không có tránh né dự định, cùng bạo lôi quang trong nháy mắt đem nó thôn vệ. Cơ hội tốt. Phong Diệp Tu đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt, lúc này cả người hóa thành một đạo phích lịch kia chớp hướng Tam Bản Tâm giết tới. Tam Bản Tâm mặc dù là nguyên võ giả lục giai, nhưng mà đi lại là hệ nguyên tố con đường. Tốc độ kia so với mở ra song ấn ký Phong Diệp Tu mà nói yếu nhược rất nhiều. Chỉ thấy một đạo thanh kim sắc lôi quang bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tam Bản Tâm, chợt nhanh đến cực hạn một kiếm mãnh đâm trúng trái tim của nàng vị trí. Đắc thủ. Phong Diệp Tu một kiếm trúng vào chỗ yếu sau đó, tựa hồ có chút không thể tin được. Mặc dù Hôi Nguyên Ẩn bây giờ bị Lôi Ngọc Pháo hạn chế lại, nhưng mà bằng vào Tam Bản Tâm lực phản ứng, tuyệt đối không đến mức chậm đến nước này. Thế nhưng từ đầu tới cuối Tam Bản Tâm hết tất cả cũng không có tránh né động tác, phản phất là cố ý lộ ra sơ hở đồng dạng. Ha ha ha. Đột nhiên, một hồi tiếng cười âm lãnh truyền đến, chính là bị đâm trúng trái tim Tam Bản Tâm phát ra tới. Phong Diệp Tu bằng vào này trung khí 10 phần âm thanh liền đánh giá ra đối phương căn bản cũng không có bị thương, lúc này liền chuẩn bị rút kiếm kéo dài khoảng cách. Thế nhưng một cỗ cực hàn chi tức theo hỗn độn ma kiếm đánh tới, Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy chính mình cầm kiếm tay phải trong nháy mắt trở nên chết lặng, từng đóa trong suốt long lanh băng hoa bắt đầu dọc theo đầu ngón tay lan tràn. Phong Diệp Tu phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, lúc này tay trái lấy ra một thanh dao găm miến dịu, vì thế sét đánh không kịp bưng thai chặt đứt toàn bộ cánh tay phải, chợt đá mạnh một cước tại hỗn độn ma kiếm phía trên. Hỗn độn ma kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Tam Bản Tâm lồng ngực, mà Phong Diệp Tu thì mượn này cố cường đại phản tác dụng lực hướng về sau lui nhanh mấy chục mét khoảng cách. Thời khắc này Phong Diệp Tu mới phát hiện Tam Bản Tâm chỗ ngực căn bản cũng không có một tia huyết dịch chảy ra, ngược lại là một sợi nhạt ngọn lửa màu đỏ đang thong thả thiêu đốt. Tam bản tâm nhục thể dường như có lẽ đã thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ, giống như cũng không phải do huyết nhục tạo thành, mà là do hỏa diễm nguyên tố ngưng tụ mà thành. Kinh khủng băng xương khí tức đang điên cuồng áp chế Sâm La Quang Hoàn cùng Thanh Long ấn ký chữa trị lực lượng, dẫn đến Phong Diệp Tu cánh tay phải tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn giảm xuống. Hỗn độn ma kiếm còn chưa rơi xuống đất thời khắc, ba cây dây leo dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt cuốn lên hỗn độn ma kiếm đột nhiên hất lên, tinh chuẩn hướng phía Phong Diệp Tu bay đi. Phong Diệp Tu tay trái vững vàng tiếp được hỗn độn ma kiếm, trên đó cường đại hàn băng khí tức đã bị dây leo dung nham hóa giải rất nhiều, thế nhưng vào tay vẫn như cũng là giống như một khối ngàn năm hàn băng. Một bên Lôi Ngọc Pháo tiếng oanh minh thì dần dần bắt đầu tiêu tán, hôi nguyên ẩn quanh thân bị một đạo màu vàng kim nhạt niệm lực cháo cho hộ ở trong đó. Mặc dù niệm lực cháo mặt ngoài đã lu mờ ảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ bộ dáng, nhưng mà trong đó hôi nguyên ẩn lại là lông tóc không tổn hao gì, nét mặt cũng là có chút bình tĩnh. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt Tam Bản Tâm, chợt lại nếm thử tính phát động mãnh liệt thế công. Bát kiếm thức lôi mình chẳng không. Một đạo trăng tròn chạm kích phá toái hư không, chói hai tiếng sấm cùng tiếng long ngâm trên không trung nổ vang. Chương 2008, niệm lực khí cháo chương 2008, niệm lực khí cháo mặc dù Tam Bản Tâm tại sự giúp đỡ của Hôi Nguyên ẩn đã dự đoán trước Phong Diệp Tu động tác công kích, nhưng mà vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tránh né dự định, lại đứng tại chỗ bất động mặc cho viên nguyện kiếm khí xuyên thấu đánh tới. Chỉ thấy thế như trẻ che trăng tròn chạm kích trực tiếp xuyên thấu Tam Bản Tâm cơ thể, lại trong nháy mắt đem Tam Bản Tâm cho chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng bị chặn ngang chặt đứt Tam Bản Tâm không có chút nào biểu hiện ra cảm giác thống khổ, bị chém đứt phần eo vẫn không có một tia máu tươi chảy xuôi ra đây. Phong Diệp Tu, ngươi là không gây thương tổn được bản tôn, hay là từ bỏ đi? Tam Bản Tâm hoàn toàn không giống như là bị thương bộ dáng, bị chém đứt tàn chi dần dần hóa thành hỏa diễm, chợt lại lần nữa hội tụ thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Quả nhiên là nguyên tố hóa. Phong Diệp Tu trải qua hai lần công kích sau đó, trong lòng đã đại khái hiểu rõ Tam Bản Tâm năng lực. Nguyên võ giả nguyên tố hệ lục giai có cơ hội lĩnh ngộ nguyên tố hóa bực này cường đại năng lực, thế nhưng cũng không phải là tất cả nguyên tố hệ lục giai nguyên võ giả đều có thể lĩnh ngộ nguyên tố hóa. Bước vào nguyên võ giả lục giai chỉ là nắm giữ nguyên tố hóa cánh cửa, mà khác nhau nguyên võ giả nguyên tố hệ có khả năng khống chế nguyên tố hóa cũng là có khác biệt. Tỷ như nói hỏa hệ nguyên võ giả chỉ có thể nắm giữ hỏa nguyên tố hóa, mà hệ băng nguyên võ giả cũng chỉ có thể nắm giữ hệ băng băng nguyên tố hóa. Cứ thế mà suy ra, nguyên tố hóa tình huống phía dưới, bình thường tấn công vật lý có thể hoàn toàn miễn dịch, mà đối với tuyệt đại đa số nguyên tố công kích thì có thể làm được miễn dịch. Đương nhiên cái này cũng không bao gồm khắc chế nguyên tố. Tỷ như nói hiện tại Tam Bản Tâm đã hóa thành hỏa nguyên tố thể, Phong Diệp Tu vừa mới chạm kích tự nhiên không cách nào xúc phạm tới đối phương, nhưng mà Phong Diệp Tu giả sử là hỗn độn ma kiếm kèm theo thủy nguyên tố hoặc là băng nguyên tố lời nói, liền có thể hữu hiệu công kích đến đối phương. Chẳng qua không có gì ngoài nguyên tố khắc chế bên ngoài, linh binh thức tỉnh cũng là khắc chế nguyên tố hóa thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu chỉ là bắt cấp chiến linh tôn, phương pháp thứ hai hiển nhiên là không làm được. Mỗi một cái nắm giữ hoàn toàn nguyên tố hóa nguyên võ giả đối với đế quốc mà nói là cực kỳ trọng yếu chiến lược át chủ bài. Vì một tên nắm giữ nguyên tố hóa nguyên võ giả trên chiến trường chỉ cần không bị đối phương ngang nhau chiến lược nhằm vào lời nói, trên cơ bản chính là vô địch tồn tại. Đặc biệt đối với Tam Bản Tâm bực này tinh thông hai nguyên tố thiên tài, nàng có thể lợi dụng nguyên tố hoán đổi đến chuyển đổi hình thái, dường như cũng không có cách nào dùng nguyên tố phương pháp khắc chế đối phó. Phong Diệp Tu có chút may mắn làm sơ cùng Minh Nguyệt tỷ trao đổi qua về tam hệ nguyên võ giả cao giai, nếu không hôm nay đối mặt này nhóm cường giả thật đúng là không nghĩ ra. Bát kiếm tức chiều dâng chẳng không. Chỉ thấy Phong Diệp Tu tại tay trái khôi phục sau đó lại lần nữa phát khởi một vòng mới công kích, mà lần này hắn vận dụng Huyền Vũ ấn ký, cường đại cao áp thủy lưu bám vào tại hỗn độn ma kiếm phía trên. Màu xanh thẳm trăng tròn chạm kích lại lần nữa xẹt qua chân trời, giống như dao long xuất hải thủy triều âm thanh đột nhiên khuyết tán ra tới. Tam Bản Tâm tại đối mặt triều dâng kiếm khí thời điểm không còn dĩ vãng thoải mái, chẳng qua ngược lại cũng không có hiện quá mức bối rối, lúc này liền theo hỏa nguyên tố thể đổi thành băng nguyên tố thể. Triều dâng kiếm khí tại tiếp xúc đến Tam Bản Tâm trong nháy mắt bị cực hàn khí tức ngưng tụ làm băng xương, uy lực trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều, chẳng qua vẫn như cũng là đem Tam Bản Tâm cho chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng thủy cùng băng vốn là cùng hệ, bực này công kích thì hoàn toàn không đả thương được Tam Bản Tâm, chỉ thấy Tam Bản Tâm hóa thành từng mảnh trong suốt long lanh bông tuyết, chẳng qua một lát liền ngưng tụ ra toàn bộ thân thể mới. Bản tôn đã từng nói ngươi không gây thương tổn được ta, ngươi đây là đang uổng phí sức lực. Tam Bản Tâm khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói: Tâm, chúng ta đã tốn hao quá nhiều thời gian, đừng lại nguyền lại, kết thúc đi. Hôi Nguyên ẩn hơi đánh giá một ít thời gian, chợt liền nét mặt ngưng trọng bay đến Tam Bản Tâm bên cạnh, trầm giọng nói: Tam Bản Tâm mười phần nghiêm túc gật đầu một cái, hai con ngươi thì đã không còn trêu tức tâm ý, thay vào đó lấm liệt sắc cơ, cực hàn ba động. Xương trước pháp trượng bộc phát ra một đạo mãnh liệt băng xương khí tức, màu xanh thẳm hàn khí dường như đem cả phiến thiên địa cũng cho bị đông. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu từ cảm giác đưa thân vào vạn trượng trong hàn đàm, cơ thể bắt đầu trở nên càng phát ra cứng ngắc. Tam Bản Tâm làm là nguyên võ giả lục giai cường giả, hắn nắm giữ băng nguyên tố vốn là vô cùng khủng bố, mà linh binh thức tỉnh lại là đem nó lại lần nữa phóng đại mấy chục lần, bực này cực hạn rét lạnh đã vô hạn tới gần tại độ không tuyệt đối. Phong Diệp Tu tại bực này cực hạn băng xương phía dưới tốc độ cũng nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể dùng lôi đỉnh bao vây toàn thân mới có thể miễn cưỡng chống cự cố hàn khí kia không xâm lấn lục phủ ngũ tạng. Không thể mang xuống. Nhìn thoáng qua Thí Thiên Ma Viên tình huống, Phong Diệp Tu phát hiện Thí Thiên Ma Viên cũng đã toàn thân đẫm máu, giống như bị lăng chỉ một vô cùng thê thảm. Phong Diệp Tu chịu được này cực hạn băng hàn, lúc này hướng phía Tam Bản Tâm phát khởi tấn công mạnh, hắn duy nhất cơ hội thắng lợi chính là dùng khắc chế nguyên tố đánh trúng đối phương yếu hại. Nếu là Phong Diệp Tu có thể trọng thương một người trong đó lời nói, hắn mới có nắm chắc có thể xông ra nặng nề vòng đây. Ken ken ken. Phong Diệp Tu tốc độ cho dù bị cắt giảm rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũng là nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Hỗn độn ma kiếm điên cuồng chạm kích Hôi Nguyên ẩn niệm lực cháo, chỉ có đánh tan niệm lực cháo mới có cơ hội công kích đến tam bản tâm cùng Hôi Nguyên ẩn. Màu vàng kim nhạt niệm lực cháo chung quanh hỏa tinh lấp lóe, tần số cao chạm kích nhường hắn kim quang dần dần trở nên ảm đạm, vô số tảng băng gai cùng hỏa cầu không khác biệt hướng phía bốn phía mạnh mẽ oanh kích. Thời khắc này Phong Diệp Tu đã hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, mặc cho hỏa cầu cùng tảng băng gai oanh kích thân thể, băng hỏa xen lẫn phía dưới càng là hơn khổ không thể tả. Dù là như thế Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không hề từ bỏ tiến công nhiệt chân, bằng vào nghị lực kinh người điên cuồng huy động trong tay linh minh, rốt cục nhường không hề sơ hở niệm lực cháo xuất hiện một tia vết nứt. Chẳng cương tức phá cực. Phong Diệp Tu tự nhiên là chú ý tới đạo này nhỏ xíu vết nứt, chợt hai tay cơ thể đột nhiên bạo khởi, cuồng bạo linh lực ba động nhường cả cánh tay bên trên quần áo trong nháy mắt bạo liệt. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang bạo liệt, niệm lực cháo cuối cùng bị kích phá, mà Phong Diệp Tu tự nhiên là bắt lấy cơ hội này hướng phía tam bản tâm phát khởi một kích chí mạng. Hiện tại Phong Diệp Tu duy nhất làm bị thương đối phương phương hướng chính là dùng nhanh đến cực hạn tốc độ, ngoài ra hắn thực sự là nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể làm bị thương hai vị đại thần quan. Hôi Nguyên ẩn đối mặt khí thế hung hùng Phong Diệp Tu lại là lộ ra một vòng đùa cợt đủ cười, chợt lần đầu huy động chính mình linh minh. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy trước mặt có lớp kín vô hình phong tường ngăn cản, bản năng tại nói với chính mình không thể tại tiếp tục đi tới, nhưng mà thật không dễ dàng đột phá niệm lực cháo hắn lại há có thể dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Phong Diệp Tu không chỉ không có ngã lui ý nghĩa, ngược lại là lại lần nữa ra tốc lên. Hai chân đạp không trong lúc đó bộ phát ra bạo không thanh âm, cả người giống như một quả như đạn pháo liền xông ra ngoài. Thật phong thức hoang long phá quân. Vô số bao cắt tại trước hỗn độn ma kiếm ngưng tụ ra thổ long đứng đầu, một kích này hiển nhiên là tại nhắm vào tam bản tâm băng nguyên tố thể. Phong Diệp Tu một kích này tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến tam bản tâm chỉ hoàn thành một nửa nguyên tố hóa đổi, thế nhưng đang lúc thổ long muốn đánh trúng tam bản tâm lúc, bất ngờ đột nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy thổ long đứng đầu bắt đầu không ngừng tan rã, giống như bị phong hóa bình thường, Phong Diệp Tu còn chưa phản ứng lúc, một cú đau đớn kịch liệt dọc theo cánh tay của mình đánh tới. Chương 2009, Cự Phong ẩn nhận chương 2009, Cự Phong ẩn nhận Phong Diệp Tu trơ mắt nhìn cánh tay phải của mình làn ra vậy mà bắt đầu dần dần chốc ra, đúng lúc này cơ thể thì bắt đầu nhanh chóng phân giải ra đến, chẳng qua trong nháy mắt toàn bộ cánh tay phải chỉ còn lại mang huyết bạch cốt. Mà tiểu này không hiểu ra sao tình huống lại còn tại dọc theo cánh tay phải đang nhanh chóng quyết tán, nghiêm chỉnh muốn xâm nhập đến ngực bộ vị, giả sử trái tim nhận bực này lực lượng ma quái xâm nhập lời nói, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Diệp Tu rơi vào đường cùng chỉ có thể là bỏ cuộc tiến công, mà tay phải cũng không có tiếp tục cầm kiếm lực lượng, trong tay hỗn độn ma kiếm chỉ có thể là rời khỏi tay. Lôi Ngọc Pháo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Diệp Tu cũng làm mười phần quả quyết, một kích Lôi Ngọc Pháo đột nhiên oanh kích tam bản tâm, mà đối phương thì ngưng tụ ra đại hỏa cầu ứng đối. Cương đại nổ tung sóng xung kích cưỡng ép đem Phong Diệp Tu cho thôi bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét, kể từ đó mới miễn cưỡng đào thoát này mà quái yêu phong xâm nhập. Phong Diệp Tu cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bạch cốt sâm sâm cánh tay phải, chợt liền khóa chặt Hôi Nguyên ẩn trong tay trôi này không lưới chi kiếm. Thẳng như không có đoán sai, trôi này không lưỡi chi kiếm cũng không phải thật sự không có lưỡi kiếm, mà là kiếm này nhận hóa thành vô số nhỏ bé phong nhận. Sự thật chứng minh Phong Diệp Tu suy đoán cũng không có sai, Hôi Nguyên ẩn trong tay linh binh thức tỉnh tên là Cực Phong ẩn nhận, chính là hệ vạn tượng linh binh một loại. Cực Phong ẩn nhận mặt ngoài nhìn xem chỉ có trôi đao, thật tình không biết lưỡi dao của nó là do hàng tỷ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phong nhận cấu thành, làm sơ Hôi Nguyên ẩn tại đạt được linh binh thức tỉnh lúc căn bản thậm chí không cách nào sử dụng, cuối cùng tại đột phá nguyên võ giả niệm lực lục giai sau đó mới thành thạo. Hàng tỷ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phong nhận cần phải cường đại hơn tinh thần lực mới có thể điều khiển, nếu không vô cùng có khả năng xúc phạm tới đồng đội, thậm chí xúc phạm tới chính mình, chính là một thanh giết người không thấy máu giết chóc chi nhận. T. Bực này lăng chỉ đau đớn dù là nghị lực tinh người Phong Diệp Tu đều là không khỏi sắc mặt trắng bệnh, dù là như thế hắn căn bản không dám dừng lại tại một vị trí quá lâu, chịu đựng kịch liệt đau nhức cũng đang không ngừng bảo trì di động cao tốc. Cứ phong ẩn nhận hàng tỷ phong nhận thật sự là quá mức nhỏ bé, di động thời điểm cùng tự nhiên phong hòa làm một thể, dù là mở ra lôi điện tâm nhãn cũng chỉ có thể ở tới gần 3 mét trong phạm vi mới cảm giác được. Thế nhưng Hôi Nguyên ẩn thừa dịp Phong Diệp Tu bị đánh lui thời gian, lúc này liền lại lần nữa ngưng tụ ra niệm lực cháo phòng ngự, Phong Diệp Tu đang nhìn đến trước mắt một màn này lúc trong lòng quả thực là tuyệt vọng. Phong Diệp Tu đã lâu rồi không có như vậy tuyệt vọng qua, tam bản tâm cùng Hôi Nguyên ẩn năn ý phối hợp phía dưới căn bản không có một tơ một hào lỗ thủng, hoàn toàn không cho Phong Diệp Tu cận thân công kích cơ hội. Điều này tuyệt vọng thậm chí muốn so với lúc trước đối mặt thí thần ma lang lúc còn muốn càng đậm, lần trước chí ít còn có Bạch Chiến cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người trợ chiến, hiện tại Phong Diệp Tu có thể dựa vào chỉ có chính mình một người. Ầm ầm. Tam bản tâm cùng Hôi Nguyên ẩn lại là sẽ không cho Phong Diệp Tu cơ hội thở dốc, che ngập bầu trời hỏa diễm cùng băng xương lại lần nữa đem Phong Diệp Tu nuốt mất. Phong Diệp Tu cánh tay phải còn chưa triệt để khôi phục thời khắc, đối mặt bực này cường đại hỏa lực áp chế cũng là thuốc thủ vô sách, cùng bạo băng xương sao băng cùng hỏa diễm sao băng đem nó hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Kinh khủng nguyên tố vành tạc tại Phong Diệp Tu rơi xuống mặt đất sau đó vẫn không có đình chỉ, ngược lại là càng biến đổi thêm điên cuồng lên, chỉ chốc lát liền tạo thành một cái cự đại cháy đen hố thiên thạch. Tiếng nổ kéo dài đến nửa phút mới dần dần lắng lại, tam bản tâm ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới bụi mù. Khóe miệng không nhịn được bắt đầu hơi dương lên. Chỉ là một bát cấp chiến linh tôn, lại có thể đem chúng ta hai vị đại thần quan bức đến loại tình trạng này, ngươi cái tên này cũng coi như chết được không an. Tam bản tâm một tay chắp sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói: "Chủ thượng, ngài không có sao chứ?" Vẫn giấu kín dưới mặt đất kinh cực nữ hoàng đang nhìn đến Phong Diệp Tu trọng thương sau đó, cũng không lo được tự thân nguy hiểm không có ra mặt đất, chậm rãi đem ý thức mơ hồ Phong Diệp Tu cho nâng dậy. Lúc này Phong Diệp Tu toàn thân dường như không có một khối thịt ngon, tảng băng gai trải rộng toàn thân không nói, cả người dường như đều nhanh muốn bị nung chín, toàn thân đều là một mảnh cháy đen. Mặc dù Tiểu Yêu tại đem hết toàn lực tại vì Phong Diệp Tu chữa thương, nhưng mà kéo dài tính băng xương cùng hỏa diễm đều là kéo dài tính làm hại, trong thời gian ngắn căn bản khó mà chữa trị. "Tiểu Yêu, ta không sao, ngươi không cần lo lắng." Phong Diệp Tu mười phần miễn cưỡng hướng phía Kinh Cực Nữ Hoàng cười cười, xoáy mặc dù muốn đứng dậy, thế nhưng thử mấy lần cũng thất bại. "Tâm, gia hỏa này tự lành năng lực khó giải quyết lắm sao, không muốn cùng hắn rong giải, trực tiếp kết hắn." Hôi Nguyên ẩn thì chú ý tới Phong Diệp Tu thương thế đang lấy không tốc độ nhanh khôi phục, nhắc nhở. Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm mặc dù mặt ngoài nhìn qua vô cùng thoải mái, kỳ thực đã hao phí hơn phân nửa linh lực, bọn hắn nhưng không có Kinh Cực Nữ Hoàng bực này có thể vô hạn khôi phục linh lực chiến linh, tự nhiên là sẽ không muốn đánh lâu dài. Tam Bản Tâm yên lặng gật đầu một cái, chợt liền chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống, giơ cao lên trong tay xương trước pháp trượng, một quả to lớn đến đủ để che khuất bầu trời loại cực lớn hàn băng sao băng đang chậm rãi thành hình. Phong Diệp Tu nhìn lên bầu trời bên trong càng lúc càng lớn hàn băng sao băng, trong lòng đã hiểu dựa vào lực lượng của mình chạy trốn đã vô vọng, chợt dùng cực kỳ bình thản giọng nói mở miệng nói, "Hôi Nguyên ẩn, chúng ta thảo luận đi." Hôi Nguyên ẩn cười lạnh, thản nhiên nói, buồn cười, "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao?" Phong Diệp Tu chỉ là cười lấy lắc đầu, chợt nhìn về phía bên cạnh Kinh Cực Nữ Hoàng, nói khẽ, "Tiểu Yêu, chuẩn bị bách hoa liễu loạn." Có thể là khoảng cách gần như vậy sử dụng bách hoa liễu loạn lời nói, chúng ta cũng sẽ chết. Kinh Cực Nữ Hoàng có chút lo lắng nói, "Ta hiểu rồi, chỉ là hiện tại chúng ta dường như đã không có lựa chọn, một người chi mệnh đổi hai vị đại thần quan, không lỗ." Phong Diệp Tu ánh mắt vô cùng bình tĩnh, giống như đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. "Hai người các ngươi ít tại kia kẻ sướng người họa, đừng tưởng rằng bản tôn sẽ bị ngươi này ngây thơ ngôn luận chỗ lừa gạt." Tam Bản Tâm chỉ là cho rằng Phong Diệp Tu là tại trì hoãn thời gian, cau mày nói, "Tuân mệnh." Kinh Cực Nữ Hoàng chỉ là liếc nhìn Phong Diệp Tu một cái, chợt liền chậm rãi đứng dậy, giang hai cánh tay trong lúc đó từng đóa rực rỡ kinh cực ma hoa bắt đầu phá đất mà lên. Nương theo lấy kinh cực ma hoa nở rộ, bao bao ở trong đó huyễn diệt ma liên cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, trên trăm đám huyễn diệt ma liên tản ra hoa lệ chỉ riêng huy đủ để khiến thiên địa thất sắc. Đại hải rộng lớn mà mênh mông nguyên tố ba động giống như vạn trượng hải khiếu một huyết tán ra đến, kinh khủng nguyên tố chi lực nhường không gian cũng sản sinh từng cơn sóng gợn. Cùng lúc đó, phía ngoài nhất dây leo tức ngưỡng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng hội tụ hình thành một bao trùm lên vạn mét cực lớn tức ngưỡng kinh cực tù lùng, đem đến hàng vạn mà tính thiên ngự quân đoàn đều giam ở trong đó. "Ngươi cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? Tin hay không bản tôn hiện tại liền giết ngươi." Tam Bản Tâm đang nhìn đến bốn phía hoa lệ viễn diệt liền chỉ thời điểm cũng là cảm nhận được thật sâu bất an, mà trên đỉnh đầu dần dần quan bế tức ngưỡng lồng giam cắt đứt tất cả mọi người đường lui. "Chấm đã, không nên vọng động." Hôi Nguyên ẩn là hệ niệm lực nguyên võ giả, đối với năng lượng ba động cực kỳ mất cảm, cho nên hắn hết sức rõ ràng Phong Diệp Tu không phải tại nói chuyện giật gân. "Cho nên hiện tại có thể thật tốt nghe ta nói chuyện sao?" Phong Diệp Tu thương thế khôi phục không ít, cuối cùng có thể miễn cưỡng đứng dậy. "Phong Diệp Tu, trong miệng ngươi cái gọi là bách hoa liễu loạn quả thực rất đáng sợ, nhưng mà chỉ có thể đem bản tôn trọng thương, chỉ sợ còn chưa đủ lấy sát chết ta." Hôi Nguyên ẩn lạnh lùng nhìn Phong Diệp Tu, chắc chắn khẩu khí phảng phất đang giảng thuật một sự thật. "Ta biết không cách nào giết các ngươi, nhưng mà ba vạn thiên ngự quân đoàn toàn quân bị diệt lời nói, các ngươi là đại thần quan uy vọng cũng đem không còn sót lại chút gì. Huống hồ các ngươi mục đích của chuyến này cũng không phải muốn giết chết ta đi." Phong Diệp Tu lòng bàn tay trái đột nhiên xuất hiện phi ngọc hương nang, chẳng qua hướng lên trên một mặt lại là phi ngọc hoa đồ án, tiếp tục nói, "Giả sử vật này cũng theo đó cùng nhau hủy diệt lời nói, các ngươi thì sao cũng được sao?" Chương 2010, Huyễn Diệt Hình Thái. Chương 2010, Huyễn Diệt Hình Thái. Ngay vậy, Hôi Nguyên ẩn không khỏi cau mày lên, bình tĩnh như nước nét mặt rốt cục xuất hiện có chút gợn sóng. "Giả sử bách hoa liễu loạn triệt để dẫn bạo, Phong Diệp Tu tất nhiên sẽ tử vong, thiên ngự quân đoàn cũng đem triệt để tan thành mây khói, mà hai người bọn họ hội trọng thương không nói, kế hoạch thất bại còn lại nhận thiên ngự nữ đế nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí còn có thể tước đoạt đại thần quan vị trí." Đó cũng không phải Hôi Nguyên ẩn hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh, cho nên hắn hiện tại cũng là dị thường xoắn xuýt. "Phong Diệp Tu, ngươi cái tên này cũng dám uy hiếp bản tôn." Tam Bản Tâm dường như có lẽ đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cao giọng nói, "Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chẳng qua tại trình bày một sự thật thôi, cụ thể muốn lựa chọn như thế nào là quyền lợi của các ngươi." Phong Diệp Tu giang tay ra vẻ chấn định đạo ba người giao lưu thời khắc, Phong Diệp Tu thương thế đã khỏi hẳn được không sai biệt lắm, mà cánh tay phải bạch cốt âm u thì chậm rãi sinh trưởng ra cơ thể, chỉ thấy hai đóa kinh cực ma hoa bỗng nhiên tại dưới chân hắn nở rộ. Trong đó một đóa kinh cực ma hoa công chính là rơi xuống hỗn độn ma kiếm, lúc này hỗn độn ma kiếm đã là tàn phá không chịu nổi, mặt ngoài thì dần dần xuất hiện khẽ khẽ vết nứt. Mà đổi thành một đóa kinh cực ma hoa trong lại là bốn đám huyễn diệt ma liên, chỉ thấy Phong Diệp Tu trái tay nhẹ nhàng địa nâng lên bốn đám huyễn diệt ma liên, nét mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. "Ẩn, chúng ta liền xem như nhiệm vụ thất bại, gia hỏa này thì tuyệt đối không thể lưu, nếu không tương lai tất sẽ thành mối họa." Tam Bản Tâm đem Hôi Nguyên ẩn hồi lâu không có truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh công kích, có phần có chút nóng nảy đạo tâm, "Ta biết ngươi cùng hải nhân quan hệ không tầm thường, ngươi muốn báo thù cho hắn, thế nhưng đừng quên chúng ta mục đích của chuyến này, giả sử thất bại, chúng ta đại thần quan vị trí khó giữ được liền không nói, thậm chí còn có thể bị thiên ngự nữ đế nghiêm trị." Hôi Nguyên ẩn ý nghĩ dường như cùng Tam Bản Tâm có chút không nhất trí, cao mày nói, "Bản tôn mới không còn quan tâm cái gì đại thần quan vị trí, hôm nay ta nhất định phải giết Phong Diệp Tu." Tam Bản Tâm đã làm mất đi lý trí, chợt thì mặc kệ Hôi Nguyên ẩn thái độ làm sao, đột nhiên vung động trong tay xương trước pháp trượng phát động thế công. Giữa không trung đủ để che khuất bầu trời hàn băng sao băng đột nhiên hướng phía Phong Diệp Tu đập xuống, kinh khủng hàn băng khí tức đem xung quanh mấy ngàn mét trong tất cả bịt kín một tầng dày của băng xương. Nữ nhân điên, lại còn coi ta không làm gì được ngươi sao? Phong Diệp Tu thì không do dự nữa, lập tức đem trong tay bốn khỏa huyễn diệt ma liên để vào miệng thao thiết bên trong, lượng lớn tiêu tan linh lực đột nhiên bộc phát ra. Kinh khủng tiêu tan khí tức hóa thành từng tầng năng lượng kinh người ba động khuyết tán ra đến, dường như trong nháy mắt thì xua tán đi hàn băng khí tức, mà Phong Diệp Tu thì tiến vào huyễn diệt hình thái. Hiện nay hấp thụ bốn đám huyễn diệt ma liên chính là Phong Diệp Tu cực hạn, chẳng qua cũng chỉ có thể kiên trì một phút, giả sử một phút thoáng qua một cái lời nói, Phong Diệp Tu liền sẽ lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Phong Diệp Tu cũng được, trước giờ giải trừ huyễn diệt hình thái, kể từ đó liền có thể trên phạm vi lớn giảm bớt suy yếu tạo thành ảnh hưởng, rời khỏi càng sớm tạo thành tác dụng phụ liền càng nhỏ. Nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh lời nói, Phong Diệp Tu dù thế nào cũng sẽ không cân nhắc bước vào huyễn diệt hình thái, điều này khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức nhường hắn cả đời khó quên. Bạt kiếm tức tiêu tan chẳng không. Phong Diệp Tu đột nhiên một cái rút đao, một đạo hoa lệ huyễn diệt kiếm khí lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ đột nhiên xẹt qua chân trời. Một kiếm này tốc độ chỉ cần muốn so bình thường phải nhanh mấy lần không ngừng, uy lực cường đại càng là hơn nghe rợn cả người, lại dễ như trở bàn tay đem che khuất bầu trời hàn băng sao băng cho cắt thành hai nửa. Chỉ thấy bị một phân thành hai hàn băng sao băng cùng Phong Diệp Tu gặp thoáng qua, chợt liền nhìn thấy một đạo cựu thải tàn ảnh phóng tới Tam Bản Tâm. Tam Bản Tâm trước đó cùng Hôi Nguyên ẩn sản sinh chia rẽ thời điểm liền chủ động tách ra tinh thần liên kết, dẫn đến nàng bây giờ căn bản là không cách nào thấy rõ Phong Diệp Tu động tác. Ầm ầm, rơi vào đường cùng Tam Bản Tâm chỉ có thể ngưng tụ ra từng đạo hàn băng hàng rào ngăn cản Phong Diệp Tu nhịp chân, thế nhưng bực này trong thời gian ngắn chế tạo ra hàn băng cường độ căn bản là ngăn không được huyễn diệt hình thái ở dưới Phong Diệp Tu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Diệp Tu liên tiếp đột phá hàn băng hàng rào, cách mình càng ngày càng gần. Đây hết thể cũng phát sinh ở trong trước mắt, Hôi Nguyên ẩn mặc dù xem thấu Phong Diệp Tu động tác, trong thời gian ngắn lại không cách nào cùng Tam Bản Tâm nặng mới thành lập tinh thần liên kết cùng hưởng. Chẳng cương tức huyễn diệt phá cực. Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu thời khắc, hai con ngươi bộc phát ra bén nhọn sát khí cùng rực rỡ chỉ riêng mang, khí thế cường thịnh giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hoàn toàn ngày càng ngạo nghễ. Tam Bản Tâm hiểu rõ chạy trốn chỉ có thể là một con đường chết, cho nên chỉ có thể sử dụng trong tay xương trước pháp trượng đi hết sức ngăn cản này nhanh đến cực hạn một kích chí mạng. Lần này Tam Bản Tâm không có trước đó cuồng vọng, trong con mắt ngược lại là xuất hiện một vẻ hoảng sợ, vì nàng tại trên người Phong Diệp Tu cảm nhận được lực lượng cựu đại nguyên tố. Mặc dù nàng cũng không phải hiểu rõ Phong Diệp Tu là làm sao có thể khống chế cựu đại nguyên tố, nhưng mà thân là nguyên võ giả nguyên tố hệ nàng lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được cỗ này kinh người nguyên tố chi lực. Huyễn diệt hình thái phía dưới Phong Diệp Tu căn bản không e ngại bất luận cái gì nguyên tố hóa, bất kể Tam Bản Tâm chuyển biến làm hỏa nguyên tố thể hoặc là băng nguyên tố thể, Phong Diệp Tu tay đều có thể giết không tha. Bạch, cựu sát lưu quang trong nháy mắt xuyên thấu Tam Bản Tâm, mà Phong Diệp Tu trong tay hỗn độn ma kiếm đột nhiên vỡ vụn ra. Bước này cực kỳ cao cường độ vượt cấp chiến đấu đã để hỗn độn ma kiếm không chịu nổi gánh nặng, mà tiêu tan phụ ma đã trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một quả rơm. Tam Bản Tâm trạng thái so với Phong Diệp Tu mà nói lại là càng thêm không chịu nổi, chỉ thấy trong tay nàng xương trước pháp trượng bị sắc bén tiêu tan chạm kích trong nháy mắt chặt đứt, dần dần hóa thành linh quang tiêu tán không thấy. Mà Tam Bản Tâm toàn bộ cánh tay trái kết nối bả vai bộ vị xuất hiện một cái tản ra cựu thái quang mang hoa lệ vết kiếm, chỉ thấy toàn bộ cánh tay phải chậm rãi chóc ra, máu đỏ tươi lưu đột nhiên dâng lên mà ra. Giả sử vừa mới không phải Tam Bản Tâm dùng hết toàn lực dùng xương trước pháp trượng ngăn cản lời nói, hiện tại đoạn liền không phải linh binh thức tỉnh cùng cánh tay trái, mà là sẽ bị trong nháy mắt một phân thành hai. Tam Bản Tâm dùng sức che lấy chính mình máu chảy ồ ạt vết thương, nghiêm trọng mất máu sắc mặt nàng trở nên ngày càng tái nhợt, miễn cương gìn giữ đứng thẳng đã là cực hạn, nơi nào còn có phản kích dư lực. Thí thiên lĩnh vực phía dưới, tất cả thương thế đều không thể được chữa trị, mà điều này cũng làm cho Tam Bản Tâm thương thế biến đến mức dị thường khó giải quyết, xử lý không tốt thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Hôi Nguyên ẩn một thuấn thân đuổi tới Tam Bản Tâm bên cạnh, chợt đỡ lung lay sắp đổ Tam Bản Tâm, nói khẽ: "Tâm, ngươi thế nào?" "Phong, cũng tu." Tam Bản Tâm đầu tiên là lắc đầu, chợt cực kỳ chật vật xoay người lại, nhìn qua Phong Diệp Tu bóng lưng, hai con ngươi hiện ra cực hạn đoán hận cùng phẫn nộ. Phong Diệp Tu hỗn độn ma kiếm đã phá toái, tiếp tục gìn giữ huyễn diệt hình thái thì không có ý nghĩa, lúc này liền giải trừ huyễn diệt hình thái. Vừa mới Phong Diệp Tu chỉ là giữ vững mấy giây thời gian huyễn diệt hình thái, hắn tác dụng phụ vẫn như cũng là nhường hắn cảm nhận được vô cùng suy yếu cảm giác đánh tới, mà linh binh phá toái cũng là nhường hắn bị thương không nhẹ. Chương 2011, hổ khẩu thoát hiểm. Chương 2011, hổ khẩu thoát hiểm hô. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đầu tiên là lao đi khỏe miệng vết máu, chợt hít sâu một hơi sau đó liền xoay người lại. Mặc dù bây giờ Phong Diệp Tu vẫn tại trạng thái hư nhược, nhưng là tuyệt đối không thể nhường Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn nhìn xem ra cái gì sơ hở, cho nên hắn biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra đã là cường nộ chi mặt trạng thái. Hôi Nguyên ẩn, hiện tại chúng ta năng lực tâm bình khí hòa nói một chút sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lạnh nhạt nói: "Ẩn, đừng nghe hắn nói bậy, mau giết hắn." Tam Bản Tâm đối với Phong Diệp Tu hận ý đã là sâu tận xương thủy, cắn răng nghiến lợi nói: "Giết ta đương nhiên dễ, chỉ là ta trước khi chết vẫn sẽ dẫn bạo bách hoa liễu loạn, Hôi Nguyên ẩn ngươi tự vệ ngược lại là có thừa, nhưng mà đã không có dư lực đi bảo hộ trọng thương một người khác đi." Phong Diệp Tu cười lấy giang tay ra, chân thành nói: "Phong Diệp Tu trong miệng một người khác chính là chỉ Tam Bản Tâm, vừa mới Tam Bản Tâm sở dĩ có lực lượng động thủ chính là nương tựa theo bách hoa liễu loạn chỉ có thể làm cho nàng trọng thương, còn không đạt được triệt để giết chết nàng tình trạng. Nhưng mà hiện tại trước khác nay khác, Tam Bản Tâm không chỉ bị trọng thương, đồng thời còn mất đi linh binh thức tỉnh, hiển nhiên là không có năng lực tự bảo vệ mình. Giả sử bách hoa liễu loạn nở rộ lời nói, Tam Bản Tâm cùng ba vạn thiên ngự quân đoàn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Hôi Nguyên ẩn cũng đem bản thân bị trọng thương. Quả nhiên không ra Phong Diệp Tu đoán trước, Hôi Nguyên ẩn tín niệm bắt đầu xuất hiện dao động, mà Tam Bản Tâm thì cuối cùng yên tĩnh trở lại. Hôi Nguyên ẩn làm là lần hành động này người nói chuyện, tự nhiên là muốn đối với trận này hành động toàn quyền phụ trách, tình huống hiện tại đã là đầy đủ tiêu rồi, giả sử Tam Bản Tâm lại chết đi, chỉ sợ hắn cũng không có mặt tại Thiên Ngự Thần Xa ở lại nữa rồi. Tốt. Bản Tôn đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi giao ra Phi Ngọc Hương Nang liền có thể thả ngươi một con đường sống, bất quá ta thì có một cái điều kiện. Hôi Nguyên ẩn đang trầm tư hồi lâu sau, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Điều kiện gì, nói nghe một chút.
Phong Diệp Tu cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi: "Ta đạo bản tôn hiểu rõ ngươi có thể giải trừ thí thần chi lực, ngươi trước lúc rời đi nhất định phải giải trừ thí thần chi lực." Tam Bản Tâm vẻ mặt ngưng trọng nói: "Giả sử Phong Diệp Tu không giải trừ thí thần chi lực lời nói, Tam Bản Tâm thương thế liền không cách nào khôi phục, mà luyện ngục băng ma nữ thương thế cũng đồng dạng không cách nào khôi phục." Phong Diệp Tu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta làm sao biết ngươi có thể hay không lật lọng, giả sử ta sau khi giải trừ các ngươi lại truy giết ta, vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngươi yên tâm, bản tôn vì nhân cách thể, tuyệt đối sẽ không làm kiểu này hèn hạ sự việc." Hôi Nguyên ẩn vẻ mặt thành thật nói: "Không nói đến nhân cách của ngươi có thể hay không tin, ngươi nhìn xem người kia ánh mắt hận không thể ăn ta, ngươi cảm thấy nàng hội tùy tiện buông tha ta sao?" Phong Diệp Tu liếc qua Tam Bản Tâm, cười lạnh nói: "Hôi Nguyên ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói: "Vậy theo chiếu các hạ ý nghĩa, ngươi hy vọng ta làm thế nào?" Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt bên chân sinh ra một đóa kinh cức ma hoa, nương theo lấy kinh cức ma hoa nở rộ, trong đó ba đám huyễn diệt ma liên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi đem trong tay Phi Ngọc Hương Nang nhẹ nhàng để vào kinh cức ma hoa bên trong, mà kinh cức ma hoa lại lần nữa bế hợp lại. Phi Ngọc Hương Nang tại 30 sau cho các ngươi, ta cũng sẽ ở 30 sau giải trừ thí thần chi lực, mà trong khoảng thời gian này trong ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta sẽ dẫn bạo bách hoa liễu loạn. Phong Diệp Tu lạnh lùng nói. Không được. 30 phút quá dài, vì các hạ tốc độ, 15 phút liền có thể thoát khỏi vô hạn cảm chi của ta, giả sử ngươi lật lọng lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là vô cùng bị động. Hôi Nguyên ẩn lúc này liền cự tuyệt Phong Diệp Tu phương án, trầm tư sau một lát mở miệng nói, ta nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi 15 phút. Giả sử sau 15 phút ngươi không có lập tức giải trừ bách hoa liễu loạn cùng thí thần chi lực lời nói, ta sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nghe vậy, Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng sờ lên cái mũi, phản phất là rơi vào trong trầm tư. Hôi Nguyên ẩn suy tính cũng không sai, mình đích thật 15 phút có thể thoát khỏi vô hạn cảm chi phạm vi, mà lúc kia cơ bản có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nếu là lúc kia chính mình dẫn bạo bách hoa liễu loạn lời nói, chắc chắn triệt để chọc giận Hôi Nguyên ẩn, chỉ sợ thật sự hội dứt khoát truy sát Phong Diệp Tu. Giả sử Phong Diệp Tu hỗn độn ma kiếm không có phá toái lời nói, còn vẫn có lực đánh một trận, nhưng mà hiện tại hắn không có niềm tin quá lớn chiến thắng sâu không lường được Hôi Nguyên ẩn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phong Diệp Tu hay là quyết định đem làm quá thủ cước Phi Ngọc Hương Nang giao cho đối phương, tận lực trước ổn định Hôi Nguyên ẩn lại nói: "Tốt, vậy liền 15 phút, ta sẽ nhường tiểu yêu giám thị các ngươi nhất cử nhất động, tuyệt đối không nên có cái gì cái khác tiểu động tác, bằng không hậu quả tự phụ." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Tu La Vương các hạ yên tâm, ta sẽ không cầm đồng bạn cùng bộ hạ tính mệnh nói đùa." Tam Bản Tâm khoát khoát tay, ra hiệu Thiên Ngự quân đoàn nhường ra một lối đi. "Tiểu Không Không, chúng ta đi." Phong Diệp Tu cũng không quay đầu lại liền dẫn Thí Thiên Ma Viên rời đi vòng đây, đến hàng vạn mà tính Thiên Ngự quân đoàn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từ từ đi xa bóng lưng. Chẳng qua trong chốc lát, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên thân ảnh liền biến mất ở tức nhưỡng lồng giam trong, thoát khỏi đối phương tầm mắt trong nháy mắt liền lập tức bắt đầu hướng phía Tu La Vương đô tăng tốc đi tới. "Ghê tởm, chúng ta cứ như vậy phóng tiểu tử này đi rồi." Tam Bản Tâm đang nhìn đến Phong Diệp Tu bình an sau khi rời khỏi, rốt cục áp chế không nổi lửa giận trong lòng, nổi giận nói: "Chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Nếu không phải ngươi tự tác chủ trương lời nói, cũng sẽ không ném cánh tay." Hôi Nguyên ẩn lạnh lùng liếc qua Tam Bản Tâm, cao mày nói: "Tam Bản Tâm thì biết mình đối lý, lúc này hơi có chút ảo não cúi đầu xuống, còn sót lại hữu quyền bóp vang lên kẹt kẹt, thật không thể trước mặt mọi người tát mình một cái." "Ha ha ha." Tam Bản Tâm giận quá thành cười, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, tự rêu nói: "Làm sơ tiên ngự nữ đế giao cho chúng ta nhiệm vụ này lúc, ta còn cảm thấy có chút hoang đường, hiện tại xem ra hoang đường là ta mới đúng." Ba vạn thiên ngự quân đoàn cùng ba đại thần quan vây quét một người, lại rơi vào kết quả như vậy, thực sự là buồn cười. Mặc dù một trận chiến này Thiên Ngự Thần Xã miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà trả ra đại giới lại là dị thường thảm trọng. Ba vạn thiên ngự quân đoàn tổn thất nặng nề không nói, ba đại thần quan thì một chết một trọng thương, chỉ sợ sau này đều sẽ luân vì một cái trò cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hôi Nguyên ẩn bọn người ở tại kinh cức nữ hoàng dưới mí mắt cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác, chỉ là lặng lặng chờ đợi. 15 phút đã đến, nên khi thực hiện lời hứa. Hôi Nguyên ẩn ánh mắt sắc bén chậm rãi nhìn về phía xa xa kinh cức nữ hoàng, trầm giọng nói: "Phiên phất hướng Thiên Ngự Nữ Đế mang một câu, mối thù hôm nay ngày sau chắc chắn gấp trăm lần báo đáp." Kinh cức nữ hoàng đã được đến Phong Diệp Tu rút lui thụ ý, dần dần hóa thành linh quang tiêu tán, mà ở chàng tất cả huyễn diệt ma liên thì nương theo lấy kinh cức nữ hoàng tiêu tán mà biến mất. Chương 2012, Bái Lãng Chiến Thư chương 2012, Bái Lãng Chiến Thư Tam Bản Tâm cùng dưới cờ chiến linh bên ngoài thân bao trùm thí thần huyết quang thì dần dần tiêu tán, Phong Diệp Tu vì ổn định Hôi Nguyên ẩn cũng không có đùa giỡn cái gì khôn bạn, mười phần quả quyết địa giải trừ thí thần chi lực. Quả nhiên, Hôi Nguyên ẩn trước tiên là trọng thương Tam Bản Tâm chữa thương, đợi cho đối phương triệt để thoát khỏi nguy hiểm sau đó mới đi lấy Phi Ngọc Hương Nang. Hôi Nguyên ẩn vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện Phi Ngọc Hương Nang dị thường, chỉ là hướng phía bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá nói ra: "Chúng ta đã chậm trễ thời gian quá dài, cần phải mau chóng đem Phi Ngọc Hương Nang truyền tống cho Đán Sa Đế Quốc." "Chậm đã." Có thể là nằm ở Hôi Nguyên ẩn Tam Bản Tâm lại là chú ý tới Phi Ngọc Hương Nang bất thường chỗ, trên đó cựu sắc hoa đồ án đã biến mất không thấy gì nữa. Hôi Nguyên ẩn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tam Bản Tâm, cau mày nói: "Tâm, có vấn đề gì không?"
Nữ đế bệ hạ đã từng nói Phi Ngọc Hương Nang bên trên có cựu sắc hoa đồ án, nhưng là bây giờ nhưng không thấy. Tam Bản Tâm lắc lắc ung dung đứng dậy, đi tới Hôi Nguyên Ẩn bên cạnh. Nghe vậy, Hôi Nguyên Ẩn lúc này mới phúc trang một lần trong tay Phi Ngọc Hương Nang, quả nhiên trên đó cựu sắc hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Thông minh hắn lúc này liền đã hiểu là Phong Diệp Tu âm thầm động tay động chân, chẳng trách đối phương như vậy dứt khoát giao ra Phi Ngọc Hương Nang. Ghê tởm, lại bị tiểu tử này bày một đạo. Hôi Nguyên Ẩn cũng là nổi giận đùng đùng giận mắng một câu, thật không thể hiện tại thì đuổi theo giết Phong Diệp Tu. Có thể là vừa vặn là Tam Bản Tâm chữa thương hao tốn thời gian quá dài, hiện tại Phong Diệp Tu đã sớm thoát ly vô hạn cảm chi phạm vi chẳng biết đi đâu, mênh mông trong sa mạc tìm thấy đối phương khả năng tính cực thấp. Ẩn, có thể Phong Diệp Tu cũng sớm đã dỡ bỏ cựu sắc hoa thì không nhất định, dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là hoàn thành, Thiên Ngự Nữ Đế bên ấy cũng coi như có một bàn giao, về phần Đán Xa Đế quốc bên ấy tình huống làm sao thực sự không phải chúng ta có thể khống chế. Tam Bản Tâm nhẹ giọng an ủi. Được rồi, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Hôi Nguyên Ẩn mặc dù hết sức tức giận, nhưng mà vẫn như cũng là đem trong tay Phi Ngọc Hương Nang đưa cho truyền tống tổ, trầm giọng nói, mau chóng đem Phi Ngọc Hương Nang truyền tống đến Đán Xa Đế quốc, nhớ kỹ nhất định phải nhanh. Tuân mệnh. Truyền tống tổ lập tức bắt đầu truyền tống công tác, bọn hắn sử dụng công cụ chính là một tinh xảo càn khôn nghi cỡ nhỏ. Đán Xa Đế quốc phương diện đã sớm cùng bọn hắn lấy được liên hệ, mà cái này càn khôn nghi cỡ nhỏ cũng là sớm liền chuẩn bị tốt. Chẳng qua mấy phút thời gian, Phi Ngọc Hương Nang liền bị truyền lực đến Đán Xa Đế quốc, kể từ đó Đán Xa Đế quốc kế hoạch cũng chính thức bắt đầu áp dụng. Đán Xa Đế quốc, hoàng cung đại điện. Hôm nay tất cả Đán Xa hoàng cung nội bộ an tĩnh có chút dị thường, dường như tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi cái gì. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Ngự thần xã bên ấy nhiệm vụ hoàn thành, Phi Ngọc Hương Nang đã bị truyền đưa tới. Chỉ thấy yên tĩnh đại điện bên trong, một tên mặc hoa phục hộ vệ vội vã địa chạy vào, hai tay còn nâng lấy một viên tinh xảo Phi Ngọc Hương Nang. Một mực nhắm mắt dưỡng thần huyết hoàng đại đế bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, chợt kích động nói, "Nhanh, cho chấm trình lên." Pháp Lao Vương hướng phía hư không tìm đòi, Phi Ngọc Hương Nang liền ngã bay vào lòng bàn tay, thế nhưng nhìn kỹ lại phát hiện mấy khoẻ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Pháp Lao Vương, ngươi vì sao một thẳng như mặt, hẳn là có vấn đề gì hay sao? Huyết Hoàng Đại Đế thấy Pháp Lao Vương nét mặt nghiêm trọng, dò hỏi. Bệ hạ, ngày mai Phi Ngọc Hương Nang ngược lại là thực sự, chỉ là phía trên cựu sắc hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Đang khi nói chuyện, Pháp Lao Vương mười phần cung kính đem trong tay Phi Ngọc Hương Nang dâng tặng đến Huyết Hoàng Đại Đế trước người, cau mày nói. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là Phong Diệp Tu tiểu tử kia đoán được chúng ta kế hoạch. Huyết Hoàng Đại Đế cũng là đánh giá trong tay Phi Ngọc Hương Nang hồi lâu, trầm giọng nói. Pháp Lao Vương thì là có chút lo lắng, chợt nhìn xem hướng phía dưới hộ vệ, dò hỏi. Tu La Vương đã chết rồi sao? Kim Giáp hộ vệ lắc đầu, nói, căn cứ Thiên Ngự quân đoàn bên kia tình báo, Phong Diệp Tu đã vừa mới chạy thoát rồi, chẳng qua nghe nói bị thương không nhẹ. Cái gì chó má đại thần quan, đơn giản chính là một bang rác rưởi. Huyết Hoàng Đại Đế nghe nói tin tức này cũng là giận không kèm được, chợt đột nhiên một trường đem trước mắt Long Đài bắn cho thành một mịt. Dưới cơn thịnh nộ Huyết Hoàng Đại Đế bộc phát ra chói mắt chỉ riêng huy, cường đại đế vương uy áp nhường lớn như vậy đại điện trong câm như hến. Vậy hạ, chuyện này xác thực là có chút kỳ quặc, đây chính là ba đại thần quan cùng ba vạn Thiên Ngự quân đoàn. Trong đó càng là hơn có Hôi Nguyên Ẩn này các cao thủ, dù là Lao Thần cũng vô cùng có khả năng vỡ lạc, Phong Diệp Tu tuyệt đối không thể năng lực toàn thân trở ra. Pháp Lao Vương cũng là hơi có chút hoài nghi lắc đầu, cao mày nói: "Ý của ngươi là ba đại thần quan là cố ý buông tha Phong Diệp Tu, dù dỗ chúng ta cùng Tu La Vương đồ khai chiến?" Huyết Hoàng Đại Đế sờ lên cái cằm, trầm giọng nói: "Lao Thần thì không dám xác định, chỉ là kể từ đó chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, chỉ có thể mượn dùng Bái Lãng Vương quốc danh nghĩa truyền thông tin." Pháp Lao Vương vẻ mặt ngưng trọng nói: "Như thế không có vấn đề, chỉ là Phi Ngọc Hương Nang thượng không có cựu sắc hoa, cựu vị nữ đế còn sẽ bị lửa sao?" Huyết Hoàng Đại Đế có phần có chút lo lắng nói. Mặc dù Phi Ngọc Hương Nang thượng không có cựu sắc hoa, nhưng lại là thực sự Phi Ngọc Hương Nang, lão thần chỉ có thể nói cựu vị nữ đế có khả năng sẽ bị lửa, về phần đây rốt cuộc lên hay không lên làm thì không tốt lắm nói. Pháp Lao Vương lắc đầu, chậm chậm giọng nói, giả sử cựu vị nữ đế không có bị lửa gạt ra khỏi thành lời nói, chúng ta kế hoạch hành động chỉ có thể hủy bỏ, trái lại chúng ta mới có thể hành động. Hiện tại đích thật là không có biện pháp tốt hơn, hơi không cẩn thận liền có thể đưa tới diệt quốc nguy hiểm, chỉ là hy vọng cựu vị nữ đế có thể ra khỏi thành đi. Điều này như giẫm trên băng mỏng thời gian, chấm đã chịu đủ rồi. Huyết Hoàng Đại Đế là yếu thế nhất đế quốc quân chủ, những năm gần đây đã là chịu đủ rồi lặng lẽ, hắn đây bất luận kẻ nào cũng khát vọng có thể cầm xuống Tu La Vương Đô. Chỉ muốn bắt lại Tu La Vương Đô, Huyết Hoàng Đại Đế liền có thể tại trên Tu La Vương Đô thành lập mới đế quốc, đến lúc đó liền không cần e ngại Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc uy hiếp, cho dù là bọn hắn cùng đi công cũng vô dụng. Vậy hạ, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải đuổi tại Tu La Vương trở về trước đó đánh hạ Tu La Vương Đô, Lao Thần xin được cáo lui trước. Pháp Lao Vương có hơi khom người, trầm giọng nói: "Đi thôi. Hy vọng ngươi mang về là tin tức tốt." Huyết Hoàng Đại Đế lại lần nữa nhắm lại hai mắt, khoát tay áo nói. Pháp Lao Vương lui ra sau đó lợi dụng Bái Lãng Đế quốc quân chủ danh nghĩa giới sách một phong chính thức chiến thư. Này phong chiến thư là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chính là do Bái Lãng Vương quốc quân chủ tự tay viết, đồng thời còn đắp lên Bái Lãng Vương quốc quốc trường. Này phong chiến thư bên trong còn nhắc tới hôm nay xuất chính trước đó đem chém giết Tu La Vương tăng lên sĩ khí, đương nhiên cùng nhau được đưa đến Tu La Vương đô còn có mang huyết phi ngọc hương nang. Từ Tu La Vương đô thành lập đến nay, chưa từng có nhận qua bất kỳ thế lực nào khiêu khích, chớ nói chi là một phong sát khí tràn trề chiến thư. Tự nhiên là vì tốc độ cực nhanh đưa đến cựu vị nữ đế trong tay. Chương 2013, nộ khí trùng tiên chương 2013, nộ khí trùng tiên Tu La Vương cùng, đèn đốt sáng trưng trong nội điện, vàng son lộng lẫy, khí thế uy nghiêm, bên trong đại điện có hai tòa khí thế uy hoàng vương tọa, bên trong một cái toàn thân do dương chi bạch ngọc rèn, phía sau vương tọa đồ đằng điêu khắc sinh động như thật đầu rồng. Một cái khác vương tọa do lưu ly phỉ thúy rèn mà thành, mà phía sau vương tọa đồ đằng điêu khắc một con hoa lệ cửu vĩ hồ, để lộ ra một cô ưu nhã cùng vương giả khí tức. Chỉ là bạch ngọc vương tọa từ xưa tới nay chưa từng có ai ngồi xuống, mà ngồi ở lưu ly vương tọa phía trên mỹ lệ nữ tử chính đang đọc một phong chiến thư, sắc mặt dần dần trở nên càng phát ra âm trầm, phía sau hoa lệ cửu vĩ dần dần trở nên càng phát ra cứng ngắc, cửu thải chỉ riêng hoa bộc phát quang mang càng phát ra lóa mắt. Vương tọa phía dưới bát đại danh tướng cùng thập đại chấp pháp giả bọn người là sắc mặt nặng nề, dường như tất cả mọi người không dám ở nơi này cái khẩn yếu quan đầu phát ra cái gì dị hưởng. Từ bái lãng vương quốc chiến thư đưa tới sau đó, tin tức này liền trong nháy mắt tại Tu La Vương đô bên trong oanh tạc, triệu tập khẩn cấp cái này thương thảo hội nghị. Lần này hội nghị dường như tất cả Tu La Vương đô cốt cán cũng tới trước tham dự, chỉ là Tường Vi bị điều động tiến về Đán Sa đế quốc tìm xin giúp đỡ. Rốt cuộc bái lãng đế quốc chính là Đán Sa đế quốc nước phụ thuộc, xin giúp đỡ huyết hoàng đại đế rất có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề. Nữ đế điện hạ, bái lãng vương quốc cũng dám công nhiên khiêu khích chúng ta Tu La Vương đô, đồng thời còn bắt Tu La Vương điện hạ làm uy hiếp, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Chỉ thấy một tên tư thế hiên ngang ngân giáp nữ tử đi lên phía trước, vẻ mặt ngưng trọng dò hỏi. Người này chính là Bát Minh tướng đứng đầu Siver, nàng hiện nay đã đột phá bát cấp chiến linh tôn bình cảnh, đã trở thành một tên chiến linh hoàng cựu cấp bậc cường giả. Nghe vậy, cựu vị nữ đế một thời gian cũng là rơi vào trong trầm tư, sắc mặt âm trầm được quả thực có thể chảy ra nước. Hồ Cửu Nhi tại trước đó vài ngày cùng Phong Diệp Tu từng có giao ước, lại là không nghĩ tới không có chờ đến Phong Diệp Tu, lại là chờ đến một phong chiến thư. Nếu là chỉ là một phong chiến thư lời nói, Hồ Cửu Nhi còn chưa tin Phong Diệp Tu sẽ bị Bái Lãng Vương quốc cho bắt sống, nhưng mà đồng loạt đưa tới Phi Ngọc Hương Nang lại là không để cho nàng được không tin sự thật này. Phi Ngọc Hương Nang đối với Phong Diệp Tu tầm quan trọng Hồ Cửu Nhi là hết sức rõ ràng, nhớ mang máng làm sơ chính mình nhường Phong Diệp Tu theo Phi Ngọc Hương Nang cùng Thanh Long Thánh Châu bên trong làm lựa chọn, mà Phong Diệp Tu lại là không chút do dự lựa chọn Phi Ngọc Hương Nang, từ đó có thể thấy Phong Diệp Tu tất nhiên là nhận lấy uy hiếp tính mạng. Nếu không tuyệt đối không thể năng lực chủ động giao ra Phi Ngọc Hương Nang. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong tay Phi Ngọc Hương Nang, nét mặt có vẻ hơi phức tạp, chậm chậm giọng nói, Tu La Vương là khẳng định phải cứu, cho dù là dốc hết Tu La Vương đô tất cả thì sẽ không tiếc. Nữ đế bệ hạ, chúng ta thì là ý tứ này, nếu là không có Tu La Vương liền không thể nào có hiện tại Tu La Vương đô, chúng ta tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Siver trầm giọng nói. Siver đại nhân nói đúng, chúng ta cho dù là thịt nát xương tan, thì chắc chắn Tu La Vương điện hạ cứu ra. Còn lại minh tướng cùng chấp pháp giả cũng là sôi nổi phụ họa. Bọn hắn đối với có phải nghĩ cách cứu viện Tu La Vương thì không có chút nào do dự. Mặc dù Phong Diệp Tu đã rời khỏi Tu La Vương đô mấy năm lâu, nhưng mà Phong Diệp Tu là Tu La Vương lực ảnh hưởng không chỉ không có giảm xuống, ngược lại là càng phát hưng thịnh. Tường Vi còn không có trở về sao? Hồ Cửu Nhi đối với chuyện này thủy chung là cảm thấy có chút kỳ quặc, hơi nghi hoặc một chút đạo Tường Vi đã tiến về Đán Sa đế quốc hồi lâu, theo lý thuyết sớm nên có chỗ đáp lại, nhưng mà hiện đang mới thôi vẫn như cũng là không có tin tức gì chuyển đến. Siver bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, Tường Vi còn chưa quay về. Đán Sa đế quốc bên ấy vẫn như cũng là không có tin tức gì. Hồ Cửu Nhi nhíu mày hơi nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tới chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bái Lãng Vương quốc mặc dù những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nhưng là cần phải còn không có lá gan cùng Tu La Vương đô đối nghịch, trừ phi phía sau có người làm chỗ dựa. Điện hạ có ý tứ là chỉ Đán Sa đế quốc có thể mới là người giật dây. Siver lúc này đọc hiểu Hồ Cửu Nhi ý tại ngôn ngoại, trầm mặc một lát sau đó, cao mày nói, thế nhưng Đán Sa đế quốc có thể bảo trụ đế quốc vị trí toàn bằng chúng ta ủng hộ, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, bọn hắn muốn chiếm đoạt tất cả Tu La Vương đô, ngoài ra bản tọa thực sự nghĩ không ra lý do thứ hai. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt thành thật nói. Nghe vậy, bát đại minh tướng cùng thập đại chấp pháp giả đều là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đán Sa đế quốc mặt ngoài đối với Tu La Vương đô ngoan ngoan phục tùng, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng biết huyết hoàng đại đế luôn luôn tại ngấp nghé Tu La Vương đô địa giới. Thẳng như thật sự là như vậy, Bái Lãng Vương quốc thật chứ có thực lực ở nửa đường thượng chặn đứng Tu La Vương, đồng thời coi đây là áp chế khiến cho cựu vị nữ đế ra khỏi thành. Nếu quả như thật là như vậy, chúng ta nếu là dốc toàn bộ lực lượng lời nói, Đán Sa đế quốc nếu là thừa lúc vắng mà vào lời nói, Tu La Vương đô chẳng phải là rất nguy hiểm. Siver cũng ý thức được điểm này, hơi có chút lo lắng nói. Hồ Cửu Nhi cũng là lâm vào xoắn suýt trong, nàng đương nhiên hy vọng có thể cứu ra Phong Diệp Tu, nhưng mà dốc hết toàn lực là vì Tu La Vương đô thất thủ làm đại giá lời nói, nàng cũng muốn cân nhắc một chút. Rốt cuộc Tu La Vương đô là lúc trước Phong Diệp Tu cùng mình một tay tạo dựng lên, hắn bên trong gánh chịu rất nhiều chua xót cùng hồi ức, huống hồ mấy năm ở chung thời gian, Hồ Cửu Nhi đã cùng Tu La Vương đô bên trong nghìn vạn lần con dân có cảm tình sâu đậm. Bằng vào Hồ Cửu Nhi đối với huyết hoàng đại đế bản tính hiểu rõ, giả sử Tu La Vương đô thật sự bị công hãm lời nói, xác suất lớn sẽ bị đổ thành. Hồ Cửu Nhi một bên đang tự hỏi cách đối phó, một bên tại vô ý thức đem làm trong tay Phi Ngọc Hương Nang, làm nàng nhìn thấy Phi Ngọc Hương Nang mặt trái dâu tuyết lúc, đồng tử bỗng nhiên bắt đầu co vào. Chỉ thấy Phi Ngọc Hương Nang mặt sau cựu sắc hoa đã bị dỡ bỏ, đây chính là Hồ Cửu Nhi chịu đựng kịch liệt đau nhức rút ra cựu vĩ mệnh tuyến biên chế mà thành, trên đó ẩn chứa nàng vô tận tình cảm cùng tưởng niệm, lại bị Phong Diệp Tu cho tự tay dỡ bỏ. Tạch tạch tạch. Hồ Cửu Nhi cầm Phi Ngọc Hương Nang tay trái hung hăng nắm chặt, chợt bộc phát ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh. Cực hạn phẫn nộ cùng oán hận nhường Hồ Cửu Nhi nhìn lên tới dị thường của bố, phía sau cựu sắc hào quang bộc phát ra diệu nhật hào quang, kinh khủng linh áp giống như núi lửa bộc phát một khuyết tán ra tới. Siver đang nhìn đến Hồ Cửu Nhi như thế bầu không khí thời điểm cũng không có quá mức kinh ngạc, vì nàng tại đạt được Phi Ngọc Hương Nang lúc cũng đã chú ý tới điểm này. Cho nên Sĩ Vợ tại đem Phi Ngọc Hương Nang giao cho cựu vị nữ đến lúc, tận lực chính diện hướng lên trên đưa cho đối phương, nó mục đích chính là hy vọng Hồ Cửu Nhi sẽ không chú ý tới chi tiết này, lại là chưa từng nghĩ vẫn là không có che giấu. Nữ đế điện hạ xin bất giận, có thể cựu sắc hoa cũng không phải vương thượng tự tay dỡ bỏ, không chừng là Thẩm Như Ngọc hủy đi thì không nhất định. Sĩ Vợ bản ý là muốn lắng lại cựu vị nữ đế lửa giận, nhưng mà chưa từng nghĩ chẳng những không có bình ngưng lửa giận, ngược lại làm cho Hồ Cửu Nhi càng thêm phẫn nộ. Chương 2014, độc thân phó hiểm chương 2014, độc thân phó hiểm cấm miệng. Có phải hay không Phong Diệp Tu tự tay dỡ bỏ quan bản tọa chuyện gì, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Hồ Cửu Nhi đang nghe Thẩm Như Ngọc ba chữ lúc, phản phất là chạm đến nào đó công tắc điện chớp mở, một cỗ càng thịnh lửa giận vô hình quả thực muốn theo trong hai con người phun ra ngoài. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi dưới cơn thịnh nộ đem trong tay Phi Ngọc Hương Nang cho ném ra ngoài, cùng bạo linh áp trong nháy mắt bộc phát ra, khoảng cách Hồ Cửu Nhi gần đây vài vị minh tướng cùng chấp pháp giả kém chút bị bực này cường đại linh áp cho đánh bay ra ngoài, lúc này túi đầu xuống không dám nhiều lời. Si Vợ thì là có chút ảo não tự mình nói sai, vốn định muốn mở miệng giải thích một phen, nhưng là lại sợ sệt chính mình giải thích không rõ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng. Tất cả đều cho bản tọa lui ra. Hồ Cửu Nhi trong lòng đã là một đoàn đầy rối, lo âu và phẫn nộ tâm trạng tại không ngừng đan xen đánh thẳng vào tâm linh của nàng, nhưng nàng không cách nào làm ra lý trí phán đoán. Tuân mệnh. Si Vợ cũng biết hiện tại Hồ Cửu Nhi nghe không vào bất kỳ lời nói nào, chỉ có thể đem lòng bàn chân Phi Ngọc Hương Nang nhặt lên, sau đó dẫn theo mọi người rời đi đại điện, đồng thời tại Hồ Cửu Nhi thụ ý phía dưới đóng lại đại điện trong tất cả cửa lớn. Chẳng qua duy chỉ có Hồ Cửu Nhi hai tên thiếp thân thị nữ không hề rời đi, các nàng chính là Phong Diệp Tu trước đó giải cứu một nhóm nô lệ bên trong hai người. Hồ Cửu Nhi không ngừng tại trống rỗng đại điện trong đi qua đi lại, nương theo lấy thời gian trôi qua, lo âu trong lòng thì càng phát ra nặng nề. Lúc nghĩ, ta vừa mới có phải hay không nói đến quá mức? Hồ Cửu Nhi bỗng nhiên dừng bước, chợt nhìn phía bên cạnh cách đó không xa áo xanh thị nữ, nhỏ giọng dò hỏi. Nô tỳ có thể đã hiểu nữ đế điện hạ tâm tình, bất luận là vương thượng tự tay dỡ bỏ cựu sắc hoa, hay là dung túng Thẩm Như Ngọc dỡ bỏ, đều là vương thượng không đúng, ngài tức giận là cần phải. Lục Nghị cũng là làm ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, chợt lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, chẳng qua nô tỳ hiểu rõ điện hạ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu vũ, ngài chắc chắn sẽ không bỏ cuộc vương thượng. Ngươi nha đầu này thật đúng là cực kỳ thông minh, chẳng trách đã phong chọn chúng hai người các ngươi đi theo ta. Hồ Cửu Nhi hơi cười một chút, thản nhiên nói, nói như vậy, điện hạ ngài là chuẩn bị phái binh nghị cách cứu viện vương thượng. Hồng Trang chậm rãi đi đến cửu vị nữ đế bên cạnh, dùng lời nhỏ nhẹ dò hỏi, A Phong có thể phụ ta, nhưng ta sẽ không phụ hắn. Hồ Cửu Nhi trong mắt cửu sắc lưu quang lấp lóe, nói khẽ, thật tốt quá, nô tỳ cái này đi đem Sĩ Vợ đại nhân gọi về, bọn hắn nên vẫn chưa đi xa. Lục Nghị lúc này liền chuẩn bị đi đem Sĩ Vợ đám người cho gọi về, thế nhưng còn chưa đi ra hai bước liền bị Hồ Cửu Nhi cho gọi lại. Không cần, ta là cố ý đẩy ra bọn hắn. Vì cớ gì ý đẩy ra bọn hắn, nô tỳ có chút không rõ. Lục Nghị lập tức đã ngừng lại bước chân, chợt xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cửu vị nữ đế. Giả sử dốc hết toàn lực lời nói, ta lo lắng đán xa đế quốc hội thừa lúc vắng mà vào, Tu La Vương Đô là A Phong tự tay thành lập, ta không hy vọng nó hủy trong tay ta. Hồ Cửu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, thế nhưng điện người kế tiếp tiến về lời nói, không khỏi thì quá nguy hiểm, vạn nhất là một cái bẫy lời nói, đây chẳng phải là. Hồng Trang muốn nói lại thôi, trên nét mặt toát ra lo lắng tình lộ rõ trên mặt. Không có gì lỡ như, đây nhất định là một cái bẫy, đồng thời ta hoài nghi đối phương có thể đều không có thật sự bắt được A Phong. Hồ Cửu Nhi nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, kia đã như vậy lời nói, điện hạ chẳng phải là không cần đi bái lãng vương quốc. Hồng Trang có chút kích động nói. Hồ Cửu Nhi cười khổ lắc đầu, thản nhiên nói, này chỉ là phán đoán của ta thôi, cho dù là một phần bạn xác suất, ta thì nhất định phải muốn đi một chuyến, chỉ là ta không thể dùng Tu La Vương đâu nghìn vạn lần con dân làm tiền đặt cược. Nghe vậy, Hồng Trang cùng Lục Nghị cũng là nhìn nhau sững sờ, các nàng hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã có chút ít ấm ức. Mặc dù cửu vị nữ đế trong mắt người ngoài nhìn lên tới vô cùng lạnh lùng, nhưng mà là thiếp thân thị nữ các nàng lại là hiểu rõ Hồ Cửu Nhi bản tính mười phần tốt bụng. Hồng Trang cùng Lục Nghị đều muốn mở miệng nhường Hồ Cửu Nhi không nên mạo hiểm, nhưng là lại sợ sệt Tu La Vương thật sự gặp nạn, chậm chạp không dám mở miệng khuyên can. Đợi chút nữa ta sẽ một thân một mình tiến về Bái Lãng Vương quốc, giả sử Sĩ Vợ bọn hắn phát hiện ta đã rời đi, nói cho bọn hắn tuyệt đối không nên rời khỏi Tu La Vương đô, chức trách của bọn hắn là thủ hộ Tu La Vương đô chu toàn, ta không hy vọng bởi vì ta tư lợi, tạo thành Tu La Vương đô bị đổ thành cảnh tượng. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hồng Trang Lục Nghị hai vị thị nữ, trầm giọng nói: "Tuân mệnh, nô tỳ nhất định sẽ không để cho nữ đế điện hạ một phen khổ tâm uổng phí." Hồng Trang nặng nề gật gật đầu. Thiên Nhiên Quyền Trượng chính là Tu La Vương đô căn cơ sở tại, nếu rơi vào tay đán xa đế quốc thật chứ có tâm làm loạn lời nói, người đem Thiên Nhiên Quyền Trượng giao cho Sĩ Vợ hoặc là Tử Vi, chí ít còn có thể vì hủy diệt Thiên Nhiên Quyền Trượng là uy hiếp, làm cho đối phương có kiên kỵ. Hồ Cửu Nhi hướng phía hư không tìm đòi, một thanh tản ra kim sắc quang mang cổ lão quyền trượng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Thiên Nhiên Quyền Trượng là Tu La Vương đô vương quyền biểu tượng, người nắm giữ không chỉ có thể không cần nhận Tu La kết giới ảnh hưởng, còn có thể triệt để khống chế Tu La kết giới. Có thể nói Thiên Nhiên Quyền Trượng người sở hữu chính là Tu La Vương đô chân chính vương. Chẳng qua muốn sử dụng Thiên Nhiên Quyền Trượng thì cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện một trong. Bên trong một cái điều kiện là đạt được thánh nhân truyền thừa, Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi đã thu được Minh Vương truyền thừa cùng Tử Thần truyền thừa, hiển nhiên là phù hợp điều kiện này. Mà khác một cái điều kiện chính là có đán xa nhất mạch bên trong đặc hữu đơn thuần huyết mạch thánh linh, mà Huyết Hoàng Đại Đế cùng Pháp Lao Vương liền thỏa mãn điều kiện này, hai người bọn họ thì là có tư cách sử dụng Thiên Nhiên Quyền Trượng. Đây cũng chính là nói Thiên Niên quyền trượng nếu là rơi vào Huyết Hoàng Đại Đế hoặc là Pháp Lao Vương trong tay lời nói, bọn hắn liền có thể triệt để khống chế Tu La Vương Đô, mà cũng đúng thế thật Hồ Cửu Nhi chuyện lo lắng nhất. Cho nên Hồ Cửu Nhi lựa chọn đem Thiên Niên quyền trượng lưu trong Tu La Vương Đô, để tránh chính mình lọt vào cái gì bất ngờ, từ đó nhường Thiên Niên quyền trượng rơi xuống Huyết Hoàng Đại Đế chi thủ. Hồng Trang vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Hồ Cửu Nhi trong tay Thiên Niên quyền trượng, dường như có vẻ hơi không biết làm sao, thanh âm rung động nói, Thiên Niên quyền trượng cũng không phải bình thường người có thể làm động đậy, hay là bởi ngài tự mình giao cho Sĩ Vợ đại nhân đi. Hồ Cửu Nhi lắc đầu, thản nhiên nói, Thiên Niên quyền trượng đã nhận chủ, chỉ cần có lệnh của ta, nó chính là một cái bình thường hoàng kim quyền trượng, đừng nói là cầm lên, thậm chí có thể đem hắn hủy diệt. Nói xong, Hồ Cửu Nhi liền cầm trong tay Thiên Niên quyền trượng nhẹ nhàng ném tới Hồng Trang trong tay, mà Hồng Trang theo bản năng tiếp nhận Thiên Niên quyền trượng, lại thì thật sự tiếp nhận. Lỡ như Đan Sa Đế quốc thật sự có động tác gì lời nói, nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhường Thiên Niên quyền trượng rơi xuống trong tay của bọn hắn, nếu không đối phương không có kiêng kỵ, khẳng định hội đại khai sát giới. Vừa dứt lời, Hồ Cửu Nhi hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất tại đại điện bên trong, nàng sử dụng chính là Thiên Niên giới chỉ năng lực. Thiên Niên giới chỉ ủng có không gian xuyên toa năng lực thần kỳ, đồng thời người sử dụng linh lực cảnh giới càng cao lời nói, truyền tống khoảng cách liền sẽ càng xa. Hiện nay Hồ Cửu Nhi có thể bằng vào Thiên Niên giới chỉ năng lực thuần gian di động mấy cây số bên ngoài khoảng cách, mà nàng đi ra đại điện thời điểm hoàn toàn không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, thần không biết quỷ không hay liền ra Tu La Vương Đô. Si vợ đám người luôn luôn không hề rời đi, mà là lặng lặng địa thủ ngoài đại điện, chờ đợi cửu vị nữ đế hồi tâm chuyển ý, thế nhưng đợi đã lâu vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì thông tin chuyển đến. Sau một cách giờ, Si vợ rốt cục ngồi không yên, hiện nay khoảng cách chiến thư thượng chém giết Tu La Vương tế cờ thời gian đã chỉ có không đến một rưỡi canh giờ, mà nữ đế điện hạ bên ấy vẫn như cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 2015, lòng son dạ sắt chương 2015, lòng son dạ sắt tất cả minh tướng cũng nghe kỹ, phàm là muốn nghĩ cách cứu viện Tu La Vương liền đi theo ta, sợ chết hoặc là sợ sệt nữ đế điện hạ chỉ trích thì cho ta ở tại chỗ này. Si vợ là bát minh tướng đứng đầu có thể nói là nhất hô bách đứng, gầm lên giận dữ trong nháy mắt liền có một đám chúng người duy trì chen chúc mà tới. Này không vẹn vẹn là vì Sĩ Vợ tại Tu La Vương đô tích uy đã lâu, nguyên nhân chủ yếu hay là Phong Diệp Tu trong lòng mọi người có địa vị trí cao vô thượng, thậm chí siêu việt hiện nay Tu La Vương đô người cầm quyền cựu vị nữ đế. Chẳng qua trong chốc lát, Sĩ Vợ liền triệu tập mấy vạn Tu La quân đoàn, chuẩn bị đồng loạt xuất phát tiến về Bái Lãng Vương quốc nghị cách cứu viện Tu La Vương. Thế nhưng mênh mông quần quận đại quân còn chưa ra khỏi thành thời khắc, vừa vặn đụng phải theo Đán Sa Đế quốc gấp trở về Tường Vi. Tường Vi tiến đến Đán Sa Đế quốc cầu viện cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở, đừng nói là gặp mặt Huyết Hoàng Đại Đế hoặc là Pháp Lao Vương, dù là ngay cả thủ vệ cửa thành hộ vệ đều không có nhìn thấy. Sĩ Vợ, các ngươi này là chuẩn bị làm gì? Tường Vi nhìn thấy Sĩ Vợ cùng chúng minh tướng đám người chuẩn bị ra khỏi thành, đồng thời còn quan sát được sắc mặt của bọn hắn tựa hồ có chút bối rối, lúc này liền phát giác ra sự việc có chút bất thường. Tường Vi, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta chuẩn bị tiến đến Bái Lãng Vương quốc nghị cách cứu viện vương thượng, chúng ta cùng đi chứ? Sĩ Vợ nhìn thấy Tường Vi trở về cũng là vui vô cùng, cao giọng nói. Tường Vi cẩn thận xét lại một phen Sĩ Vợ sau lưng đại quân, cao mày nói, nữ đế điện hạ vì sao không có cùng nhau đi tới, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta không cẩn thận chọc giận tới nữ đế điện hạ, hiện tại điện hạ không muốn thấy chúng ta. Sĩ Vợ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, điện hạ hẳn không phải là bực này bụng dạ hẹp hòi người, trong đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút. Tường Vi hơi có chút lo lắng dò hỏi, chuyện là như thế này. Sĩ Vợ đối với Tường Vi thì không có bất kỳ cái gì giữ lại, một năm một mười đem đầu đuôi sự tình tất cả đều giảng thuật một lần. Nguy rồi, chuyện này khẳng định có chuyện ẩn giấu, vừa mới ta tiến đến Đán Sa Đế quốc cầu viện, lại phát hiện Đán Sa Đế quốc thành cửa đóng kín, một quỷ ảnh cũng không gặp được, dường như đang cố ý tránh né nhìn ta, khẳng định có vấn đề. Tường Vi nhíu mày nhíu chặt, vẻ mặt khẩn trương nói, nữ đế điện hạ thì nói như vậy, thế nhưng Tu La Vương điện hạ gặp nguy hiểm, chúng ta muốn thấy chết mà không cứu sao? Sĩ Vợ sờ lên cái cằm, trầm giọng nói, tự nhiên là không thể thấy chết không cứu, chẳng qua cần phải bàn bạc kỹ hơn, đối phương đến có chuẩn bị, chúng ta mù quáng hành động rất có thể trúng rồi đối phương cái bẫy. Tường Vi lắc đầu, trầm giọng nói, ta thì biết không thể xúc động, chỉ là bây giờ cách chiến thư thượng xử quyết thời gian chỉ có một nửa canh giờ, giả sử nữ đế điện hạ còn không hạ lệnh xuất binh nghị cách cứu viện Tu La Vương lời nói, ta liền xem như chống lại vương mệnh thì muốn dẫn dắt tiến về Bái Lãng Vương quốc. Sĩ Vợ hơi có chút kích động nói, Sĩ Vợ, ta ý nghĩ giống như ngươi, chỉ là tại trước khi lên đường, chúng ta hay là tranh thủ muốn đạt được nữ đế bệ hạ đồng ý, đừng quên Tu La Vương điện hạ cùng chúng ta đã thông báo, hắn không tại lúc tất cả sự vụ do cựu vị nữ đế toàn quyền đại diện, chúng ta như vậy tự mình hành động, vương thượng hiểu rõ cũng sẽ trách cứ chúng ta. Tường Vi vô vỗ Sĩ Vợ bà bay, nỗ lực an ủi đối phương tâm trạng. Sĩ Vợ hơi bình tĩnh một chút, chợt thấp giọng nói, chỉ là hiện tại nữ đế bệ hạ đang nổi nóng, chỉ sợ sẽ không gặp mặt chúng ta. Không thử một chút lại làm sao biết, ngươi cảm thấy nữ đế điện hạ hội thật sự không quan tâm vương thượng chết sống sao? Tường Vi hơi cười một chút, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, nữ đế điện hạ nên mới là quan tâm nhất vương thượng người, tuyệt đối không ở đây người ta phía dưới. Sĩ Vợ mười phần nhận đồng gật đầu một cái, chợt mánh mà đưa tay bên trong phi ngọc hương nang ném về mặt đất, phẫn nộ nói, đều do Thẩm Như Ngọc, thẳng nếu không phải nàng phá hủy cựu sắc hoa lời nói, nữ đế điện hạ thì sẽ không như thế tức giận. Phi ngọc hương nang bị liên tiếp hai lần ngã nặng, trên đó một sợi dây cuối cùng tơi ra, khô cạn hương liệu cùng một tấm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tờ giấy cùng nhau bị ngã ra đây. Tỉ mỉ Tường Vi lúc này liền nhìn thấy tấm này bị cuốn lại tờ giấy nhỏ, lúc này liền nhặt lên, làm nàng nhìn thấy trên tờ giấy nội dung bên trong, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chương 2016, một ý niệm chương 2016, một ý niệm Sĩ Vợ đang nhìn đến Tưởng Vi thần sắc dị thường sau đó, lúc này thì hết sức tò mò sẽ tới, chợt liền nhìn thấy làm nàng cảm thấy kinh ngạc tám chữ. Bất kể là Sĩ Vợ hay là Tưởng Vi cũng kiến thức qua Phong Diệp Tu bút tích, cái này hiển nhiên là Tu La Vương tự tay viết, trừ hắn ra không ai có lý do bắt chước bút tích viết xuống tờ giấy này. Mặc dù các nàng không biết Tu La Vương tại loại nào cảnh ngộ hạ lưu lại tờ giấy này, nhưng mà trên đó nội dung đã dị thường rõ ràng, kia chính là vì ngăn cản tất cả mọi người ra khỏi thành. Ta vô cùng an toàn, đừng ra thành. Sĩ Vợ vô thức liền đem trên tờ giấy nội dung nói ra, đồng thời cũng có chút may mắn chính mình còn chưa kịp ra khỏi thành, chẳng qua tại may mắn sau đó lại là cảm nhận được một hồi hối hận, cao mày nói, quan tâm tắc loạn, quan tâm tắc loạn. Ta sao cũng không có nghĩ tới mở ra nhìn một chút đâu. Chính là do ở cựu vị nữ đế cùng Sĩ Vợ đám người đối với Phong Diệp Tu an nguy quá mức quan tâm, này mới đưa đến bọn hắn không cách nào bình tĩnh tự hỏi vấn đề. Thằng nếu không phải ngẫu nhiên thời ra Phi Ngọc Hương Nang lời nói, các nàng có thể đều không thể phát giác được Phong Diệp Tu lưu lại chân quý thông tin. Bây giờ nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, việc cấp bách là mau chóng đem tin tức này bẩm báo cho nữ đế điện hạ. Tường Vi thận trọng đem tờ giấy gấp lên. Không sai, nhìn tới ta có thể là hiểu lầm Thẩm Như Ngọc, này cựu sắc hoa có thể là vương thượng tự tay dỡ bỏ, là chính là chọc giận nữ đế, từ đó đạt tới ngăn cản điện hạ ra khỏi thành mục đích. Sĩ Vợ cũng là trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, gật đầu nói. Nói xong, Sĩ Vợ liền phân phát tất cả minh tướng, ra lệnh cho bọn họ trấn thủ Tu La Vương đô mỗi cái cổ học yếu đạo. Mà Sĩ Vợ cùng Tường Vi liền vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tu La đại điện, điều này tình huống khẩn cấp phía dưới cũng không lo được quân thần chi lễ, mạnh mẽ đâm tới địa xô cửa mà vào. Điện hạ, tin tức tốt. Tường Vi dẫn đầu xâm nhập đại điện bên trong, còn chưa có nói xong liền nhìn xem đến đại điện trong cựu vị nữ đế thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Hồng Trang Lục Nghị hai tên tiếp thân thị nữ. Đây là tình huống thế nào? Điện hạ vừa mới còn ở nơi này, vì sao đột nhiên không thấy? Sĩ Vợ nhìn giống viết Lưu Ly Vương Toạn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo nhìn tới chúng ta hay là tới chậm một bước, nữ đế điện hạ đã đi bái Lãng Vương quốc. Tường Vi nhíu mày hơi nhíu, thở dài nói: thế nhưng ta một thằng canh giữ ở bên ngoài cửa chính, chưa bao giờ nhìn thấy nữ đế điện hạ đi ra ngoài à? Sĩ Vợ hơi có chút ảo não, lắc đầu nói: đừng quên nữ đế điện hạ thế nhưng có thiên niên giới chỉ, nàng muốn ra khỏi thành, bất kỳ người nào đều không thể phát giác được. Tường Vi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói khẽ: nữ đế điện hạ lại một thân một mình đi nghĩ cách cứu viện vương thượng, thế nhưng ta trước đó còn hiểu lầm điện hạ thấy chết không cứu, thật là đáng chết. Sĩ Vợ có chút tự trách túi đầu xuống, tự đủ. Hồng Trang cùng Lục Nghĩ hai vị thị nữ tại cũng là bước nhanh đi tới, chợt đem trong tay thiên niên quyển trượng đưa cho Tường Vi. Tường Vi đại nhân, nữ đế bệ hạ tại một canh giờ trước đó, lẻ loi một mình tiến đến bái Lãng Vương quốc, đồng thời dặn dò nô tỳ đem thiên niên quyển trượng giao cho hai vị đại nhân bảo quản, giả sử đán xa đế quốc có chỗ dị động lời nói, còn muốn phiền phức hai vị đại nhân thủ hộ Tu La Vương đâu nghìn vạn lần con dân. Hồng Trang vẻ mặt ngưng trọng nói. Tường Vi sững sờ tiếp nhận thiên niên quyển trượng, mặc dù trên cánh tay chuyển đến lực đạo cũng không nặng nề, nhưng mà này thiên niên quyển trượng đại biểu trách nhiệm lại là nhường cánh tay nàng đều đang run rẩy. Thiên niên quyển trượng chính là Tu La Vương đô vương quyền biểu tượng, cửu vị nữ đế trước khi đi lại là đem nó lưu lại, nói rõ nàng đã dự liệu được chuyến đi này có thể lại cũng không về được. Tường Vi nhận mệnh lệnh, ta cho dù chiến tử cũng sẽ bảo trụ Tu La Vương đô. Mặc dù không phải cửu vị nữ đế tự mình thụ mệnh, nhưng mà Tường Vi vẫn như cũng là nửa quỳ trên mặt đất, hai tay tiếp nhận thiên niên quyển trượng. Không được, nữ đế điện hạ khẳng định hội gặp nguy hiểm, ta muốn mang binh tiến về bái Lãng Vương quốc. Sĩ Vợ cũng là giàu cảm xúc, lúc này liền dự định lại lần nữa dẫn đầu minh tướng tiến về trợ giúp cửu vị nữ đế. Thế nhưng còn chưa đi ra ngoài liền bị Tường Vi cản lại, chỉ thấy Tường Vi nét mặt nghiêm túc nói, lại không luận hiện lại xuất phát có kịp hay không, chúng ta đi lần này ngược lại là đơn giản, giả sử thật sự có đại quân xâm phạm lời nói, đến lúc đó Tu La Vương đô chắc chắn máu chảy thành sông, ngươi muốn để nữ đế điện hạ hy sinh uổng phí sao? Nghe vậy, Sĩ Vợ cũng là nắm chặt song quyền, khớp nối bóp trắng bệnh cũng không hề hay biết, trong lòng cũng của nàng là dị thường xoắn xuýt. Trầm mặc hồi lâu sau, Sĩ Vợ bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng từ bỏ ra khỏi thành nghị cách cứu viện cửu vị nữ đế xúc động ý nghĩ. Tường Vi vô vô Sĩ Vợ bà bay, trầm giọng nói, ngươi muốn đối vương thượng cùng nữ đế điện hạ có lòng tin, tất nhiên chúng ta đã hiểu rõ vương thượng không có nguy hiểm tính mạng, như vậy chúng ta cần làm chính là kiên trì đến vương thượng trở về, đến lúc đó tất cả nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng. Ngươi nói đúng, Tu La Vương đâu nghìn vạn lần con dân sinh mệnh cũng tại chúng ta một ý niệm, chúng ta không thể chỉ bằng vào khí phách làm việc. Sĩ Vợ gật đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi có thể tưởng tượng thông là được. Hiện tại chúng ta Tu La Vương đô nhất định phải bước vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tổ chức tất cả bình dân tị nạn, một trận chiến này sợ rằng sẽ hội đặc biệt gian nan. Tường Vi vẻ mặt ngưng trọng nói, tốt, ta đi điều động minh tướng phụ trách thành phòng, ngươi đi tổ chức chấp pháp giả phụ trách sơ tán bình dân, chúng ta chia ra hành động. Sĩ Vợ làm việc luôn luôn là lôi lệ phong hành, lúc này liền vội vã hướng phía đại đi ra ngoài điện. Mặc dù hiện tại chiến sự còn chưa chính thức mở ra, nhưng mà Tường Vi cùng Sĩ Vợ đã làm tốt chuẩn bị toàn diện, như thế liền có thể tranh thủ đem chiến tranh tạo thành thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Mặt khác, cửu vị nữ đế đã đạt tới bái Lãng Vương quốc bên ngoài, sơ xác tiêu điều bái Lãng quân đoàn đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cỗ thiết huyết khí tức nhường không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Chỉ là bái Lãng quân đoàn liền có 20 vạn chi chúng, mà đán xa đế quốc càng là hơn phái ra 10 vạn đán xa quân đoàn trợ trận, kể từ đó chính là dòng giã 30 vạn thiết huyết quân đoàn. Bởi vì cái gọi là lựa biến dẫn tới chất biến, 30 vạn thiết huyết quân đoàn tạo thành lực áp bách cực kỳ khủng bố, cùng bạo linh áp phong bạo nhường trong vòng phương viên mười mấy dặm cũng bị kín một lớp bụi mịt mờ cát bụi. Cửu vị nữ đế thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng mà đối mặt 30 vạn thiết huyết quân đoàn thì quả quyết không dám kinh thường, cho dù là 30 vạn thiết huyết quân đoàn đứng tại chỗ bất động mặc cho cựu vị nữ đế giết chóc lời nói, chỉ sợ linh lực hao hết cũng vô pháp đem nó toàn bộ tiêu diệt. Chớ nói chi là này 30 vạn thiết huyết quân đoàn căn bản sẽ không cho cựu vị nữ đế cơ hội này, bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực phát khởi thế công, bực này số lượng con kiến cũng có thôn vệ cự tượng khả năng tính. Đầy trời hoàng trong cát, một đạo hoa lệ lưu quang vì cấp tốc hướng phía thiết huyết quân đoàn tới gần, một thân một mình từ trường đủ để chống lại 30 vạn thiết huyết quân đoàn. Chương 2017, thiết huyết quân đoàn chương 2017, thiết huyết quân đoàn 30 vạn thiết huyết quân đoàn tối hậu phương, một vị thân xuyên hoa phục màu đen nam tử trung niên đang nhìn đến cựu sắc lưu quang tới gần thời điểm, khóe miệng lại là hơi dương lên, hắn quanh thân còn cuốn như sấm dường như viêm khí tức cường đại, lại cũng là một tên chiến linh hoàng cấp bậc cường giả. Người này chính là Bái Lãng Vương quốc quân chủ, đồng thời cũng là Bái Lãng Vương quốc người khai sáng. Hắn có thể bằng vào sức một mình tại mênh mông trong hoang mạc sáng lập quốc gia chính là bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng thiết huyết cổ tay. Mà ở Bái Lãng quân chủ bên cạnh còn có hai tên mang theo quỷ dị mặt nạ người, mà hai người này chính là Đán Sa Đế quốc hai đại thánh hiền, bọn hắn thực lực tại thập đại thánh hiền bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại, thậm chí muốn so Bái Lãng quân chủ còn muốn cường hoành hơn. Này hai tên thánh hiền sở dĩ mang mặt nạ không chỉ là muốn che giấu tung tích, còn có quan trọng một chút chính là này đặc thù mặt nạ có thể che kín hai mắt, như thế liền có thể để phòng thiên nhiên chi nhãn thấu thị lòng người lực lượng. Cựu vị nữ đế thật đúng là một si tình trùng, lại còn thật sự đi tìm cái chết. Bái Lãng quân chủ cười lạnh, chợt thì mang tới một đỉnh mặt nạ màu vàng kim, thản nhiên nói: chỉ tiếc sĩ vợ cùng Tường Vi đám người không có chạy đến, xem ra là không cách nào một mẹ hốt gọn. Trong đó một tên mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử hai tay hoàn ngực, tựa hồ đối với sĩ vợ đám người tương lai cảm thấy có chút tiếc nuối. Hai tên thánh hiền rời khỏi Đán Sa Đế quốc nhiều năm, bọn hắn cần gấp thành lập công hơn đến củng cố chính mình thánh hiền vị trí, mà một trận chiến này chính là bọn hắn chứng minh bản thân thực lực tốt nhất cơ hội. Pháp Lao Vương đã từng cùng bọn hắn đã thông báo. Giả sử cựu vị nữ đế dẫn đầu Tu La quân đoàn nên chiến lời nói, mục tiêu của bọn hắn là ngăn chặn Tu La quân đoàn là được, Đán Sa Đế quốc liền sẽ đối với không hề sức chống cự Tu La Vương đô khởi xướng tia chớp công thành chiến. Nếu là cựu vị nữ đế một thân một mình trước tới, kia mục tiêu của bọn hắn chính là nhanh chóng giải quyết hết cựu vị nữ đế, sau đó dẫn đầu 30 vạn thiết huyết đại quân đồng loạt tiến công Tu La Vương đô. Ngân Hồ, tuyệt đối không nên phớt lờ, mặc dù không phải trong Tu La Vương đô, nhưng mà cựu vị nữ đế thực lực vẫn như cũng là phi thường cường hãn, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Một tên khác mang theo mặt nạ màu đen nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn lại là để lộ ra bá đạo uy áp. Đán Sa Đế quốc này hai tên thánh hiền là một đôi vợ chồng, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử thánh hiền xưng hào là Ngân Hồ, mà mang theo mặt nạ màu đen nam tử thánh hiền xưng hào là Hắc Ma. Hắc Ma thực lực yếu lược mạnh hơn Ngân Hồ, cảnh giới của hắn đã đạt đến chiến linh hoàng cửu cấp lục giai cảnh giới, mà Ngân Hồ thực lực thì vẹn vẹn là hơi kém một chút mà thôi, cũng là đạt đến cảnh giới chiến linh hoàng cửu cấp ngũ giai giới. Vâng vâng vâng. Ngân Hồ cười ha hả gật đầu một cái, chẳng qua giọng nói lại là có vẻ thoải mái bình thường. Một trận chiến này hai bên chiến lược 10 phần cách xa, mặc dù cựu vị thiên hồ thực đủ sức để ứng đối ba vị chiến linh hoàng cường giả, nhưng mà một trận chiến này bọn hắn bên này đã là có ba vị chiến linh hoàng cường giả. Đồng thời trong đó hai vị hay là đứng hàng đầu thánh hiển, hắn thực lực đã có thể vững vàng vượt trên cựu vị nữ đế một đầu, chớ nói chi là còn có này 30 vạn thiết huyết quân đoàn trợ trận, có thể nói một trận chiến này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói. Ba người giao lưu thời khắc, cựu vị nữ đế đã đối thùng sắt đại quân phát khởi mạnh mẽ xung kích, chỉ thấy một đạo cựu thải lưu quang tại lít nha lít nhít trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Vô số tàn chi đoạn xương cốt bốn phía bay tán loạn. Chỉ thấy cựu vị nữ đế tay trái nắm nhìn một thanh quang chi kiếm, tay phải nắm một thanh này ám chi kiếm, linh hoạt thân hình giống như bướm bay lượn đồng dạng tại trong đại quân qua lại nhảy bọn, giống như một chi hoa lệ mỏ tịt xạ tạ tị ổ. Thế nhưng 30 vạn không sợ chết thiết huyết quân đoàn một đợt lại một đợt xung kích cựu vị nữ đế, bằng vào to lớn số lượng ưu thế nhường hồ cựu nhi linh lực nhanh chóng tiêu hao. Mây đen che mặt trời nguyên tố vành tạc cùng gió táp mũi tên giống như giỏi trong xương một truy kích nhìn hồ cựu nhi, thế nhưng hồ cựu nhi bằng vào thiên nhiên giới chỉ xuyên toa không gian lực lượng, lít nha lít nhít nguyên tố vành kích lại căn bản là không có cách làm bị thương nàng. Hai đại thánh hiền trơ mắt nhìn hồ cựu nhi cách mình càng ngày càng gần, khiếp sợ trong lòng tỉnh cũng là lộ rõ trên mặt. Vừa mới còn mang theo trêu tức ý cười ngân hồ nét mặt thì bỗng nhiên ngưng trọng lên, người cứng ngắc thì bộc lộ ra nàng giờ phút này tâm tình khẩn trương. Bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua cựu vị nữ đế có thể xứng đôi ba vị chiến linh hoàng đồn đại, nhưng mà cũng không thực sự được gặp cựu vị nữ đế, bọn hắn đối với lời đồn đại này cũng không mười phần tin tưởng. Nhưng mà đang nhìn đến trước mắt một màn này lúc, bọn hắn đối với cựu vị nữ đế cũng có toàn bộ nhận thức mới, lời đồn đại này không chỉ không có là giả, thậm chí còn có thể đánh giá thấp cựu vị nữ đế chân thực chiến lược. Không hổ là trong truyền thuyết ma thú cấp chúa thể, đối mặt 30 vạn thiết huyết quân đoàn vây công còn vào chỗ không người, cho dù là Pháp Lao Vương cùng bệ hạ chỉ sợ đều khó mà làm được. Hắc Ma nhìn qua càng ngày càng gần cựu vị nữ đế, theo bản năng bày ra nên địch tư thế. Cứ tiếp như thế ba chúng ta 10 vạn thiết huyết quân đoàn chắc chắn tổn thất nặng nề, nhìn tới chúng ta nhất định phải xuất thủ. Đối mặt bực này cường thế đánh tới cựu vị nữ đế, Ngân Hồ cũng là triệt để thu hồi lòng kinh thị, lúc này liền ngưng tụ ra linh binh thức tỉnh. Hai vị thánh hiền đại nhân trước không cần vội vã ra tay, đối phó cựu vị nữ đế căn bản không cần làm phiền các ngươi hai vị, bản vương chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể phế đi ra hòa này. Bái Lãng quân chủ hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Thẳng như thế, bản tôn ngược lại là nhạc kiến kỳ thành, rốt cuộc chúng ta mục đích cuối cùng nhất là công chiếm tất cả Tu La Vương đô, không cần phải tại trên người cựu vị nữ đế lãng phí quá nhiều thời gian." Hắc Ma gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Kỳ thực Hắc Ma đối với cựu vị nữ đế hay là có kiêng kỵ, cho dù là chiếm cứ này ưu thế tuyệt đối, bọn hắn cũng không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cửu vị nữ đế, thậm chí còn có thể vì vậy mà trọng thương. Bút bút. Chỉ thấy Bái Lãng quân chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, thần sắc hung hãn chiến sĩ liền xốc lên cự miếng vải đen. Miếng vải đen phía dưới ẩn tàng chính là một cái cự đại hành hình đài, mà ở đoạn đầu đài phía dưới có một toàn thân đẫm máu, tóc hai bù xù nam tử. Nếu là quan sát kỹ lời nói, này nam tử bất luận là thân hình hay là hình dạng cũng cùng Phong Diệp Tu không khác nhiều, cho dù là bởi vì đau đớn phát ra âm thanh đều rất giống Phong Diệp Tu. Chỉ là cái này toàn thân đẫm máu nam tử cúi thấp đầu, bị máu tươi nhiễm đỏ tóc bạc che lại hắn bốn tới khuôn mặt, mà treo ở bên hông hắn vùng trời chính là một thanh tản ra hàn quang trạm yêu phủ. Tấm màn đen bị triệt để xốc lên trong nháy mắt, Hồ Cửu Nhi cơ thể rõ ràng ngừng chỉ chốc lát, đồng tử càng là hơn bỗng nhiên co vào, mà chính là này nháy mắt sơ hở liền để nàng chịu nhiều đau khổ. Ầm ầm, lấy ngàn mà tính nguyên tố vành tạc hướng Hồ Cửu Nhi, ngập trời ánh lửa trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Hồ Cửu Nhi dùng sau lưng Cửu Vĩ vững vàng bao trùm chính mình, bằng vào Cửu Vĩ cường đại lực phòng ngự ngược lại là không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Chương 2018, tâm lý thế công chương 2018, tâm lý thế công ngập trời ánh lửa còn chưa triệt để tiêu tán thời khắc, xung quanh mấy ngàn con nhìn chằm chằm chiến linh như bị điên nhào tới, trong đó còn không thiếu có cứu cực thể chiến linh. Trong nháy mắt, một tòa cao mấy trăm thước to lớn núi thịt liền đem Hồ Cửu Nhi cho triệt để trấn áp, bực này áp lực cực lớn đủ để cho ma thú cấp chúa tể đều khó mà thoát thân. Vâng. Có thể là tình huống như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ thấy chói mắt chín sắc quang mang xuyên thấu qua khe hở bộ phát ra, cùng bạo nguyên tố bạo tạc trong nháy mắt đem trăm mét núi thịt cho hoành tạc. Cửu Vĩ nữ đế tại thời khắc khẩn cấp mở ra mạnh nhất cửu vĩ chân thân, chỉ thấy một con hình thể siêu việt trăm mét cửu vĩ thiên hồ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vô số chiến linh tại bực này kinh khủng nguyên tố bộ phát bên trong bị tạc thành mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành linh quang tiêu tán thành vô hình trong. Đúng lúc này chói mắt Vương Chi Hư thiểm lấy thế không thể đỡ chi thế bắt đầu điên cuồng càn quét, những nơi đi qua đều là một mảnh đất chết, 30 vạn thiết huyết quân đoàn không một người dám can đảm tới gần. Thế nhưng 30 vạn quân đoàn số lượng thật sự là quá nhiều rồi, cho dù là Hồ Cửu Nhi linh lực toàn bộ hao hết cũng vô pháp đều chém giết, cho nên nàng lúc này điều chỉnh mục tiêu công kích, hiện nay Bái Lãng quân chủ đã tại hắn bên trong phạm vi công kích. Hiu hiu hiu. Cửu Vĩ Thiên Hồ sau lưng hoa lệ cửu vĩ chậm rãi tụ lại, kinh khủng cửu đại nguyên tố năng lượng đang không ngừng dung hợp tụ lực, chói hai âm bạo thành hỗn hợp có nguyên tố tiếng phá hủy đang không ngừng nổ vang. Hắc Ma cùng Ngân Hồ đang nhìn đến Vương Chi Hư thiểm nhắm ngay bên này thời điểm, lúc này liền làm ra phòng ngự tư thế, trên trán cũng là không khỏi toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Bái Lãng quân chủ lại là cười lấy khoát khoát tay, thản nhiên nói, hai vị thánh hiền đại nhân yên tâm, cửu vị nữ đế không có nhất kích tất sát nắm chắc, cho nên nàng không dám đối với chúng ta động thủ. Chính như Bái Lãng quân chủ lời nói, tụ lực đã lâu Vương Chi Hư thiểm chậm chạp không có bộc phát, Hồ Cửu Nhi tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới căn bản không dám tùy tiện phát động công kích. Giả sử chỉ có Bái Lãng quân chủ một người lời nói, Hồ Cửu Nhi có tự tin có thể trong nháy mắt đem nó vây sát, đồng thời còn có thể thừa dịp đại quân trộn lẫn lúc rối loạn giải cứu cái đó không biết thực hư Tu La Vương. Thế nhưng hai vị thánh hiền lại là hoàn toàn làm rối loạn Hồ Cửu Nhi kế hoạch, mặc dù không biết này hai tên chiến linh hoàng cường giả là từ đâu xuất hiện, nhưng mà bằng vào này kinh người linh áp cường độ phán đoán, tuyệt đối không phải là kẻ vớ vẩn. Vương Chi Hư thiểm uy lực tất nhiên kinh người, nhưng mà còn không có cường đại đến có thể trong nháy mắt tiêu diệt ba vị chiến linh hoàng cường giả tình trạng. Giả sử một kích không thành, Bái Lãng quân chủ vô cùng có khả năng thẹn quá hóa giận đem Phong Diệp Tu chém giết, mà cũng đúng thế thật Hồ Cửu Nhi lo lắng nhất tình huống. Cửu Vĩ nữ đế, ngươi tốt nhất đừng lại có nguy hiểm như vậy động tác, nếu không bản vương có thể không dám khẳng định đao phủ có thể hay không vừa căng thẳng đem tên kia chém. Bái Lãng quân chủ lạnh giọng cười một tiếng, cao giọng nói: "Bái Lãng, tiểu này ngây thơ trò vật có thể không gạt được ta, thẳng như không có đoán sai, người kia không phải Phong Diệp Tu đi." Cửu Vĩ Thiên Hồ miệng nói tiếng người, cực hạn phẫn nộ nhường nàng hai con ngươi vằn vện kia máu. "Ha ha ha. Ngươi cảm giác được ba người chúng ta hợp lực bắt không được một chỉ là bắt cấp chiến linh tôn sao?" Bái Lãng quân chủ ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, hỏi ngược lại: "Hừ, cái này có thể không nhất định." Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ là hừ lạnh một tiếng, chẳng qua trong lòng lại là có chút không chắc. Nàng đối với Phong Diệp Tu ký ức còn dừng lại tại mấy năm trước, hiện tại Phong Diệp Tu trưởng thành đến loại tình trạng nào nàng thì cũng không hiểu biết. Chẳng qua Phong Diệp Tu liền xem như lại thế nào cường hãn, chỉ sợ cũng không có khả năng là ba tên chiến linh hoàng đối thủ, bị đối phương cho bắt sống cũng không hiếm lạ. "Ngươi coi như cái này Phong Diệp Tu là giả tốt, có bản lĩnh thì ngươi động thủ a." Bái Lãng quân chủ thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ tâm trạng phập phồng kịch liệt, lúc này liền bắt đầu gia tăng tâm lý thế công. Nghe vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm chạp không có ra tay với Bái Lãng quân chủ, mặc dù người phụ nữ giác quan thứ 6 tại nói cho nàng cái này Phong Diệp Tu 80-90% là giả, nhưng mà nàng vẫn như cũ có phải không dám tùy tiện tiến công. Vì Hồ Cửu Nhi thua không nổi, giả sử cái này Phong Diệp Tu là nói thật, như vậy nàng đều sẽ hối hận cả đời. "Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào?" Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng vẫn là từ bỏ tiến công, Cửu Vĩ ngưng tụ ra Vương Chi Hư thiểm thì chậm rãi tiêu tán. "Chỉ cần ngươi giao ra Tam Đại Thánh Vật, đồng thời tự đoạn một đuôi, bản vương liền có thể thả tên kia." Bái Lãng quân chủ đang nhìn đến Cửu Vĩ Thiên Hồ phong Cửu Vĩ trong ngáy mắt, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười đắc ý, chợt cao giọng nói: "Thế nào, giao dịch này nên rất công bằng a? Ngươi làm bản tọa là 3 tuổi hài đồng sao?" Cửu Vĩ nữ đế đang nghe đối phương nói lên điều kiện thời điểm, một thời gian cũng là có vẻ giận không kềm được. Thiên nhiên giới chỉ chính là Cửu Vĩ nữ đế dám can đảm độc thân phó hiểm sức lực, cho dù là không địch lại cũng được, tới lui tự nhiên. Có thể là đối phương lại là yêu cầu nàng giao ra Tam Đại Thánh Vật, kể từ đó nàng liền thật sự biến thành thịt cá trên đất gỗ, chỉ có mặc người chém giết phần. "Bản vương nhưng không có thương lượng với ngươi ý nghĩa, ba con số sau đó, giả sử ngươi không có dựa theo ta nói làm lời nói, Tu La Vương cũng chỉ có đầu một nơi thần một nẻo. Bái Lãng quân chủ chậm rãi hướng phía hành hình lên trên bục đi, chợt hứng hờ địa tiếp nhận đao phủ bên trong đại đao màu máu. Trôi này đại đao không biết cướp đi qua bao nhiêu người tính mệnh, trên đó đao sắc bén chỉ riêng tại rượu quang chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt trước mắt. Chỉ thấy Bái Lãng quân chủ chậm rãi giơ lên trong tay đại đao màu máu, chợt liền làm trạng muốn đi chặt đứt được trên hình dài sâu dây thừng, chỉ cần sâu dây thừng bị chặt đứt, nặng nghề như núi chạm yêu phủ liền sẽ rơi xuống. 32. Bái Lãng quân chủ tự mình bắt đầu đến ngược, căn bản cũng không có cùng cửu vị nữ đế thương lượng ý nghĩa. Mà hai tên thánh hiển từ đầu đến cuối một thẳng thủ hộ tại Bái Lãng quân chủ bên cạnh, không chút nào cho Hồ Cửu Nhi tập kích đối phương cơ hội. Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm Bái Lãng quân chủ trong tay đại đao màu máu, tâm loạn như ma, nàng đã không cách nào làm ra lý trí phán đoán. Một thẳng chưa bao giờ có khủng hoảng điên cuồng ăn mòn Hồ Cửu Nhi nội tâm, cho dù là mình bị đẩy lên hành hình đại thời điểm, nàng cũng sẽ không có hiện tại như vậy bối rối. Một, nương theo lấy đếm ngược sau khi chấm dứt, Bái Lãng quân chủ lại thật sự huy động lên trong tay đại đao màu máu, lưỡi đao sắc bén đem kiên cố sâu dây thừng cho chặt đứt một nửa. Chấm đã. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng chịu không được áp lực lớn, lại không chút do dự cắn chính mình một cái đuôi, chợt đột nhiên dùng sức kéo kéo, gắng gượng đem triệt để kéo đứt. Tinh dòng máu màu đỏ trong nháy mắt phun ra ngoài, Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ có thể chăm chú địa cắn trong miệng gãy đuôi đến làm dịu kịch liệt đau nhức. Chương 2019, gãy đuôi thống khổ chương 2019, gãy đuôi thống khổ Cửu Vĩ chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ mệnh mạch chỗ, gãy đuôi mang đến kịch liệt đau nhức không phải thường nhân khó có thể tưởng tượng, hắn đau đớn trình độ muốn so tay cụt thống khổ còn muốn kịch liệt mấy lần. Bái Lãng quân chủ sở dĩ yêu cầu Cửu Vĩ nữ đế gãy đuôi, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực lớn bộ phận dựa vào sau người Cửu Vĩ, gãy đuôi sau đó Hồ Cửu Nhi thực lực đều sẽ giảm mất đi nhiều. Giả sử Cửu Vĩ tất cả đều đoạn tuyệt lời nói, chỉ sợ cũng thì biểu thị Hồ Cửu Nhi sinh mệnh cũng sẽ đi đến cuối cùng. Bái Lãng chậm rãi giơ tay lên bên trong đại đao màu máu, lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý, chậm chậm giọng nói, "Cửu Vĩ nữ đế, còn có Tam đại thánh vật đâu?" Cửu Vĩ Thiên Hồ bởi vì kịch liệt đau nhức, thân thể cao lớn cũng đang kịch liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cái tên này không nên quá phận." Giang giác. Chỉ thấy Bái Lãng quân chủ giơ tay chém xuống, một đạo màu máu lưu quang trong nháy mắt đem tên kia tóc thai bù xù nam tử cánh tay trái chặt đứt, huyết dịch đỏ thắm điên cuồng phun ra ngoài, cảnh tượng có vẻ hơi máu tanh. Ngươi tốt nhất cho bản vương làm rõ ràng tình huống, hiện tại ngươi nhưng không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống, giả sử ngươi không nghĩ ra hỏa này bị tra tấn mà chết lời nói, tốt nhất dựa theo bản vương nói làm. Bái Lãng quân chủ bộc lộ ra cực kỳ tàn nhẫn khát máu bản tính, vẻ mặt say mê nhìn trong tay còn đang rỉ máu đại đao màu máu, cao giọng nói: Tên kia rất giống Phong Diệp Tu nam tử, dường như không chỉ là bởi vì kịch liệt đau nhức nói không ra lời, hoặc là e ngại Bái Lãng quân chủ hội đuổi tận giết tuyệt, từ đầu đến cuối trừ thống khổ kêu rên bên ngoài chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Cửu Vĩ Thiên Hồ đang nhìn đến Bái Lãng quân chủ như vậy tàn nhẫn thủ đoạn thời khắc, một thời gian cũng là triệt để loạn tâm thần, căn bản không tí vết suy xét tự thân vấn đề an toàn, lúc này liền đem Thiên Nhiên giới chỉ cùng Thiên Nhiên chi nhãn lục ra. Thiên Nhiên giới chỉ có thể làm được xuyên toa không gian, bất luận là dùng cho thực chiến hay là chạy trốn đều là một đại lợi khí, mà Thiên Nhiên chi nhãn là thấu thị lòng người thần kỳ thánh vật, cũng là Hồ Cửu Nhi có thể một mực khống chế Tu La Vương đô mấu chốt. Bái Lãng quân chủ tại được này hai đại thánh vật thời điểm cũng là vui vô cùng, mặc dù Đán Sa Vương tộc huyết mạch hắn không cách nào sử dụng Thiên Nhiên thánh vật, nhưng mà nếu là đem nó giao cho Huyết Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ nhận nặng nghề mà ngợi khen. Hiện tại ngươi cái kia hài lòng a? Cửu Vĩ Thiên Hồ vẻ mặt phẫn hận gầm thét lên. Ha ha ha. Người đời đều nói Cửu Vĩ Thiên Hồ là bực nào khôn khéo xảo trá, nhưng cũng trốn không thoát trong nhân thế vong tình, lại cam tâm tình nguyện trở thành một nữ nhân ngu xuẩn. Bái Lãng quân chủ tại đạt được hai đại thánh vật sau đó, cũng không cần lo lắng Thiên Nhiên chi nhãn năng lực, lúc này gỡ xuống mặt nạ màu vàng kim, ngửa mặt lên trời cười to nói. Nghe vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ nét mặt thì là có chút khó coi, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại làm ra liên tiếp quyết định ngu xuẩn. Hồ Cửu Nhi biết rất rõ ràng Bái Lãng quân chủ sẽ không tin thủ hứa hẹn, nhưng mà nhường nàng trơ mắt nhìn Phong Diệp Tu chết trước mặt mình, lòng của nàng liền giống như vạn kiến đốt thân đau đớn khó nhịn. Chẳng qua đây vẫn chỉ là hai kiện thánh vật, còn có Thiên Nhiên quyền trượng chưa từng giao ra, ngươi cũng không nên cùng bản vương đùa giỡn cái gì không vặt. Bái Lãng quân chủ nhanh chóng theo trong hưng phấn tỉnh táo lại, chợt mới nhớ ra mấu chốt nhất Thiên Nhiên quyền trượng. Thiên Nhiên quyền trượng không vẹn vẹn là Tu La Vương đô vương quyền biểu tượng, mấu chốt nhất là có thể khống chế Tu La kết giới, chỉ có đạt được Thiên Nhiên quyền trượng người mới có thể trở thành Tu La Vương đô hoàn toàn xứng đáng tân vương. Thiên Nhiên quyền trượng trong Tu La Vương đô, bản tọa lần này cũng không mang theo, các ngươi nếu là có bản lãnh, có thể tự mình đi lấy. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười lạnh, trầm giọng nói. Nghe vậy, Bái Lãng quân chủ cùng hai đại thánh hiền sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm, giả sử Cửu Vĩ Thiên Hồ nói không giả lời nói, bọn hắn không cách nào đơn giản đạt được Thiên Nhiên quyền trượng. Ngươi tốt nhất đừng cùng chúng ta dở trò gian, ngươi nếu là lại không giao ra Thiên Nhiên quyền trượng lời nói, gia hỏa này mạng nhỏ coi như khó giữ được. Bái Lãng quân chủ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, lúc này liền chuẩn bị lập lại chiêu cũ, bước bách Hồ Cửu Nhi giao ra mấu chốt nhất Thiên Nhiên quyền trượng. Đây là bản tọa nhận chữ vật, không được các ngươi có thể tự động xem xét. Chỉ thấy một viên tản ra hào quang óng ánh nạp giới hóa thành một đạo lưu quang ngập vào Bái Lãng quân chủ trong tay, trên đó phong ấn gông xiềng đã bị Hồ Cửu Nhi cho chủ động thời ra. Bái Lãng quân chủ bán tín bán nghi tiếp nhận nạp giới, cẩn thận lục soát một phen sau đó, quả thực không có phát hiện Thiên Nhiên quyền trượng tung tích. Hai vị thánh hiền cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Bái Lãng quân chủ, thế nhưng đang nhìn đến đối phương hướng phía chính mình lắc đầu sau đó, trong lòng cũng là biến được thất vọng vô cùng. Nay ngoài ý liệu tình huống cũng là nhường Bái Lãng quân chủ cùng hai vị thánh hiền có chút không biết làm sao, lúc này liền tụ lại một chỗ bắt đầu thảo luận cách đối phó. cựu vĩ nữ đế thì đến coi chuẩn bị, nhìn tới chúng ta là nhất định phải đi một chuyến Tu La Vương Đô, nhất định phải mau chóng giết chết cựu vị nữ đế, nếu không ta lo lắng chậm thì sinh biến. Ngân Hồ nhỏ giọng thầm thì đạo hắc ma lại là vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ sợ hiện tại còn không thể giết chết cựu vị nữ đế, thiên nhiên quyền trượng còn chưa tới tay, lỡ như Tu La Vương Đô dự định ngọc đá cùng vỡ lời nói thì đại sự không ổn, chúng ta giữ lại cựu vị nữ đế còn có thể làm cho đối phương có kiêng kỵ. Hắc ma đại nhân nói cực phải, cựu vị nữ đế hiện tại còn giết không được, chẳng qua cựu vị nữ đế gia hỏa này thủy chung là một quả bom hẹn giờ, lỡ như nhường nàng tìm thấy cơ hội trốn về Tu La Vương Đô, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bái Lãng quân chủ gật đầu phụ hòa nói, vậy theo Bái Lãng quân chủ ý nghĩa, chúng ta ứng nên xử lý như thế nào cựu vị nữ đế? Ngân Hổ sờ lên cái cằm, trầm giọng nói, hiện tại biện pháp tốt nhất là phế bỏ cựu vị nữ đế, chỉ muốn chém đứt thứ tám đôi, nàng liền xem như có thiên đại thần thông cũng không có chỗ thi triển, mà đây đối với các ngươi cường công Tu La Vương Đô thì có chỗ tốt không nhỏ. Bái Lãng quân chủ khoe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói, tốt, kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Hắc Ma cùng Ngân Hổ không hẹn mà cùng gật đầu một cái, rốt cuộc bọn hắn hàng đầu mục tiêu là công hạ Tu La Vương Đô cướp đoạt thiên nhiên quyền trượng, cựu vị nữ đế chỉ cần không có uy hiếp, sống hay chết bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Bái Lãng quân chủ khi lấy được hai đại thánh hiền đồng ý sau đó, chợt hướng phía cựu vị thiên hồ cao giọng nói, ngươi cũng không nên nói bản vương không giữ chữ tín, đây là chính ngươi không có hoàn thành bản vương nói lên điều kiện, cho nên ngươi cũng đừng trách bản vương lòng dạ độc ác. Bái Lãng, bản tọa hiểu rõ ngươi sẽ không bỏ qua ta, chẳng qua ngươi nếu là gan dám giết ta phong lời nói, bản tọa cũng không có ý định sống tạm. Giả sử Tu La Vương Đô biết được cái chết của ta tin tức lời nói, thiên nhiên quyền trượng đều sẽ bị triệt để phá hủy. Hồ Cửu Nhi lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, bản vương tạm thời còn không có ý định giết chết gia hỏa này, chỉ là ngươi gan dám phản kháng một chút lời nói, bản vương sẽ để cho gia hỏa này đếm thử đến cái gọi là muốn sống không được muốn chết không xong mùi vị. Bái Lãng chậm rãi đem trong tay đại đao màu máu gác ở trước mắt nam tử trên cổ, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Chương 2020, tuyệt đối áp chế. Chương 2020, tuyệt đối áp chế. Ngân Hồ, chúng ta lên. Hắc Ma cũng biết thời gian quý giá, lúc này liền xuất trước hướng phía cựu vị thiên hồ phát động thế công, trong tay một thanh tản ra ngập trời hắc viêm trường đao ở giữa không trung ngưng tụ ra trăm trượng đao mang. Này linh binh thức tỉnh chính là hệ cường hóa, tên đầy đủ là hắc viêm chi nộ, có thể tăng lên trên diện rộng hắc ma lực lượng cùng tốc độ, phối hợp hắc ma tinh xảo đao pháp càng là hơn uy lực vô song. Mà ngân hồ linh binh thức tỉnh chính là một thanh màu bạc hệ vạn tượng cung tiễn, tên đầy đủ là ngân sắc liệp thủ, trôi này hệ vạn tượng linh binh có thể thông qua công kích địch nhân ảnh tử đến trúng đích mục tiêu. Ngân sắc liệp thủ là hệ vạn tượng linh binh thức tỉnh cường đại không thể nghi ngờ, đặc biệt tại chưa quen thuộc đối phương linh binh năng lực tình huống dưới rất dễ ăn thiệt thòi. Chẳng qua nếu là đối mặt tốc độ di chuyển cực nhanh đối thủ, ngân sắc liệp thủ muốn tinh chuẩn trúng đích đối thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hiu, chỉ thấy một đạo ngân hồ hình thái mũi tên phá toái hư không, trực tiếp hướng phía cựu vĩ thiên hồ hai mắt đánh tới. Cựu vĩ thiên hồ bản năng phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, chỉ là một nghiêng người liền tránh thoát ngân quang mũi tên. Thế nhưng ngân hồ không chỉ không coi ảo não, ngược lại là lộ ra một nụ cười đắc ý. Ngân hồ chân chính mục tiêu kỳ thực cũng không phải cựu vĩ thiên hồ, mà là sau lưng nàng to lớn ảnh tử. Ngân quang mũi tên nhìn như là cũng không chân chính bắn chúng, mà là rơi trên mặt đất, lại là do ở đầm chúng cựu vĩ thiên hồ ảnh tử mà tác dụng tại bản trên hạ thể. Có chuyện gì vậy? Cựu vĩ thiên hồ nơi ngực đống nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, ân máu đỏ tươi chảy chậm chậm trôi mà ra, đem nó tuyết trắng da lông cho nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu máu. Thế nhưng còn không đợi cựu vĩ thiên hồ phản ứng lúc, hắc ma bén nhọn đao mang liền húc đầu chém tới, khí thế kinh người hỗn hợp có che khuất bầu trời hắc viêm đè xuống đầu. Bèn, cựu vĩ thiên hồ theo bản năng dùng còn sót lại bắt đuôi bảo vệ yếu hại, hắc đao chạm tại bắt đuôi phía trên lại xuất phát kim thạch va chạm âm thanh, tia lửa chói mắt cùng nguyên tố đang điên cuồng va chạm. Hắc ma dù thế nào cũng không nghĩ tới, cựu vĩ thiên hồ tại đoạn mất một đuôi tình huống dưới không chỉ hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, lại còn tại vững vàng áp chế chính mình một đầu. Không hề sơ hở phòng ngự thủ đoạn nhường hắc ma có chút không có chỗ xuống tay cảm giác, bắt đuôi giống như một đóa hoa lệ sen hoa đua nở, một đạo cỡ nhỏ vương chi hư thiểm tại sen hoa đua nở trong nháy mắt đột nhiên một phát. Ảnh ma chạm. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ vương chi hư thiểm, hắc ma vẫn như cũ không dám kinh thường. Cùng bạo hắc viêm bao vây trong tay hắc viêm chi nộ, rút đao trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu hung hãn hắc ma hình bóng, mãnh liệt đánh thẳng vào trước mắt vương chi hư thiểm. Mặc dù hắc ma miễn cưỡng chặn cỡ nhỏ vương chi hư thiểm, nhưng mà trên hai tay chuyển đến kịch liệt tê liệt làm cho hắc ma phía sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt càng là một bộ gặp quỷ nét mặt. Đứng bên cựu vĩ thiên hồ thế nhưng tự đoạn một đôi, hiện tại thực lực của nàng xa còn lâu mới có được đạt tới trạng thái đỉnh phong, khó có thể tưởng tượng nếu là một kích toàn lực đều sẽ có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng. Cựu vĩ thiên hồ hoàn toàn không cho hắc ma cơ hội thở dốc, sau người bắt đuôi thượng dạng kim lông tóc đầu tiên là dần dần tụ lại, giống như từng trôi sắc bén hàn quang chiến mâu đồng dạng. Bắt đuôi chiến mâu bắt đầu điên cuồng hướng phía hắc ma đâm, mỗi một lần đâm lực đạo đều đủ để khai sơn phái thạch, cường đại lực xuyên thấu đem mặt đất cũng cho công hãm. Ken ken ken. Hắc ma đối mặt bực này tần số cao đâm chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, dù là triệu hoán chiến linh cơ hội đều chưa từng có. Hai bên công thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy đầy trời ánh lửa đang lóe lên, mà hắc ma tại cựu vĩ thiên hồ cường đại thế công hạ chỉ có thể là liên tục bại lui. Xa xa ngân hồ đang nhìn đến bực này cường đại thế công cũng là sững sờ hồi lâu, nàng từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy bực này lực lượng cùng tốc độ cũng cường đại như thế ma thú, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Màn ánh sáng màu bạc. Ngân hồ tại lấy lại tinh thần sau đó lúc này liền bắt đầu dựng cung, giống như màn sáng bình thường màu bạc mưa tên phô thiên cái địa đánh tới. Cửu vĩ thiên hồ đối mặt màu bạc mưa tên ứng đối cách thức cũng là 10 phần đơn giản thô bạo, nàng chỉ là lại lần nữa ra tốc đâm tốc độ, tạo thành một đạo không hề sơ hở phòng ngự. Chính diện đầy trời mưa tên bị Cửu Vĩ Thiên Hồ bắt đuôi đâm cho đều đó đỡ, mà ngân sắc liệp thủ ảnh tử công kích chỉ có thể trúng đích bị ánh mặt trời chiếu chính diện, cho nên cũng vô pháp đối nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Đây hết thể cũng phát sinh ở trong chớp mắt, Hắc Ma đối mặt bực này càng phát ra cường thế đâm dần dần bắt đầu bất lực ngăn cản. Một đạo linh lực màu vàng kim lấp lóe trong nháy mắt đâm xuyên Hắc Ma lòng bàn tay trái, đem nó vững vàng cho đinh trên mặt đất, mà chết di động năng lực Hắc Ma lòng bàn tay phải cũng bị trong nháy mắt xuyên thấu. Lộc cộc. Trong chốc lát, Hắc Ma hai tay bị hoàn toàn phong ấn, trong con mắt đếm đạo lưu quang đâm tại dần dần phóng đại, giống như sau một khắc đem nó đầu bắn cho nát. Hắc Ma chưa từng có như thế tiếp cận qua tử vong, bực này kinh khủng cảm giác gáp bách nhường hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác gì, kịch liệt tâm tình khẩn trương nhường nó trái tim bỗng nhiên gia tốc, sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. A. Một tiếng thống khổ tiếng kêu rên bỗng nhiên truyền đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ cao tốc đâm cái đuôi bỗng nhiên ngưng kết ở giữa không trung, chậm chạp không có đem Hắc Ma đầu bắn cho nát. Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu chậm rãi hướng phía hành hình đài nhìn lại, chỉ thấy Bái Lãng quân chủ đem Phong Diệp Tu còn sót lại một cánh tay cũng cho chặt đứt, hành hình đài đã bị triệt để bị ấm áp máu tươi nhuộm thành màu máu, nhìn thấy mà giật mình hình tượng đường lòng của nàng cũng theo nhỏ máu. Người thương Hắc Ma đại nhân hai tay, bản vương thì đoạn mất ra hỏa này hai tay, nên vô cùng công bằng đi. Bái Lãng quân chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hồ Cửu Nhi, cao giọng nói, chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ lơ lửng giữa trời cái đuôi đều đang run rẩy, cuối cùng vẫn lựa chọn buông ra Hắc Ma. Không còn dám có còn lại tiến công động tác. Có thể là vừa vặn giải thoát trói buộc Hắc Ma lại là không muốn bỏ cuộc cái cơ hội tốt này, tàn nhẫn một cái gẹo thiên trảm liền ngay cả căn chặt đứt Cửu Vĩ Thiên Hồ một cái màu xanh biết cái đuôi. Mà căn này màu xanh biết cái đuôi đại biểu cho chính là một hệ lực lượng, có thể nói căn này màu xanh biết cái đuôi đối với Hồ Cửu Nhi mà nói là Cửu Vĩ trong trọng yếu nhất, cái đuôi một trong. Chết này cái đuôi thì sứ Cửu Vĩ Thiên Hồ lại không lực lượng siêu tốc tái sinh, mà nàng thừa nhận đau khổ so với vừa mới gãy đuôi thống khổ còn muốn càng đậm mấy lần. Súc sinh chết tiệt, cũng dám tổn thương bản tôn, đi chết đi cho ta. Đau đớn kịch liệt nhường Cửu Vĩ Thiên Hồ trong thời gian ngắn mất đi sức phản kháng, Hắc Ma phảng phất đang cho hạ giận một điên cuồng huy động trong tay Hắc Viêm chi nộ, chẳng qua mấy giây trong lúc đó liền chặt đứt Cửu Vĩ Thiên Hồ còn lại 6 cái đuôi. Thằng nếu không phải Bái Lãng quân chủ cùng Ngân Hồ mở miệng nhắc nhở lời nói, chỉ sợ Hắc Ma thẹn quá thành giận tình huống dưới sẽ chém đoạn Hồ Cửu Nhi tất cả cái đuôi. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ đã là không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, dòng máu đỏ sẫm đem nó nhuộm thành một con huyết hồ, mà sau lưng nhìn thấy mà giật mình vết thương nhìn qua càng là hơn vô cùng thê thảm. Chương 2021, sinh tử vận tốc chương 2021. Sinh tử vận tốc đoá. Vừa mới không phải vô cùng thần khí sao? Ngươi xuất sinh này tiếp tục nhảy dựng lên đánh ta a. Chỉ thấy Hắc Ma trong miệng một bên chửi rủa, còn vừa đang điên cuồng giận đá nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ vết thương, dùng cái này để phát tiết trong lòng phẫn uất. Trước mặt mọi người bị trọng thương Cửu Vĩ Thiên Hồ bị đè xuống đất hành hung, kém chút còn bị hắn nổ đầu tiêu diệt, lòng tự trọng cực mạnh Hắc Ma tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, chặt đứt Cửu Vĩ Thiên Hồ tám đầu cái đuôi còn chưa hết giận, lại còn ở tại trên vết thương điên cuồng sát mới. Hững. Cửu Vĩ Thiên Hồ đã là trọng thương hấp hối, gãy đuôi thống khổ nhường nàng căn bản bất lực đánh trả. Trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên nhẹ. Dù là như thế, ý chí lực cường đại Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn như cũng là không có lâm vào trong hôn mê, ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại thạo trên hình dài. Hắc Ma đại nhân, tiện nhân này thì giao cho ta trông giữ, đừng quên hai vị đại nhân nhiệm vụ chủ yếu thế nhưng cầm xuống Tu La Vương Đô, tuyệt đối không nên kéo dài để lỡ chính sự. Bái Lãng quân chủ mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười đi tới, khoát tay áo nói: "Hừ, đợi bản tôn cầm xuống Tu La Vương Đô thời điểm, chính là ngươi xuất sinh này thử kỳ." Hắc Ma hung hăng đạp Cửu Vĩ Thiên Hồ một cước sau đó mới bỏ qua. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhặt lên mấy cây gãy đuôi, cười lạnh nói, không biết Tu La Vương Đô đám người kia nhìn thấy cái này hội làm phản ứng gì, bản tôn thật đúng là chờ mong cực kỳ a. Ngân Hồ thấy thế thì nhặt lên một cái mang huyết gãy đuôi, mỉm cười nói, Tu La Vương Đô chỉ có sỉ vợ một chiến linh hoàng thôi, chẳng qua là dò túi thích hợp mà thôi, chúng ta hai người liền có thể đem nó huyết tẩy. Bệ hạ đã từng đã thông báo, Tu La Vương Đô người thông thái rộng, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, mệnh lệnh chúng ta tại đánh hạ Tu La Vương Đô sau đó liền đổ thành, mặc dù bản tôn cũng không ghét giết chóc. Nhưng mà đồ sát hạ đẳng tiện dân lại là sẽ chỉ ô uế bản tôn tay, tiểu này công việc bẩn thỉu mệt nhọc hay là giao cho bọn hắn đi. Hắc Ma chậm rãi xoay người lại, âm thanh lạnh lùng nói. Bái Lãng quân đoàn nghe lệnh, theo bản tọa tiến công Tu La Vương Đô. Hắc Ma ra lệnh một tiếng, sát khí đằng đằng thiết huyết đại quân liền hướng phía Tu La Vương Đô quy mô xâm chiếm. Mặc dù vừa mới Hồ Cửu Nhi đại phát thần uy diệt sát gần vạn thiết huyết quân đoàn chiến sĩ, nhưng là đối với có 30 vạn chi chúng thiết huyết quân đoàn lại là không đau không ngứa, hoàn toàn không có thương tổn và căn cơ. Bái Lãng quân chủ vẫn như cũ lựa chọn trấn thủ Bái Lãng Vương quốc, cũng không có theo thiết huyết quân đoàn cùng nhau tiến công Tu La Vương Đô, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn là quân chủ 10 phần tiết mạng. Dù là lần này tiến công Tu La Vương Đô là 10 phần chắc chín sự việc, Bái Lãng quân chủ vẫn như cũ là không có tính toán tranh vào vũng nước đủ, mà là lựa chọn lui về tuyến 2 trấn thủ quốc đô. Cửu Vĩ nữ đế trơ mắt nhìn đầy trời cắt vàng từ từ đi xa, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng là bây giờ tự thân khó bảo nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trọng thương Cửu Vĩ Thiên Hồ đã không cách nào tiếp tục duy trì Cửu Vĩ chân thân trạng thái, dần dần lui trở lại nhân loại hình thái. Chẳng qua sau lưng Hoa Lệ Cửu Vĩ lại là chỉ còn lại có một cái ảm đạm không ánh sáng đôi cáo. Thời khắc này Hồ Cửu Nhi toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt nhường nàng nhìn qua càng là hơn khổ sở đáng thương, trên người còn có mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, toàn thân vô lực ngã sấp trên đất. Chậc chậc chậc. Không hổ là Cửu Vĩ nữ đế, dù là toàn thân đẫm máu, mặt mày xám xịt bộ dáng, vẫn như cũng là như vậy xinh đẹp động lòng người, như vậy chết thật đúng là có chút ít đáng tiếc. Bái Lãng quân chủ khẽ miệng hơi dương lên, chậm chậm rãi ngồi xổm người xuống, vẻ mặt cười tà nhìn trước mắt Hồ Cửu Nhi. Ngươi thiếu lấy thêm ngươi kia đầu heo tới gần ta, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. Hồ Cửu Nhi lộ ra một bộ cực độ chán ghét bộ dáng, chợt theo nhíu mày nhíu chặt địa nghiêng đầu đi, căn bản không có ý định để ý tới Bái Lãng quân chủ. Bái Lãng quân chủ sắc mặt xuất hiện một vòng vẻ giận, chẳng qua một lát khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói, chỉ tiếc ngươi đắc tội không nên đắc tội người, chẳng qua ngươi nếu là đi theo bản vương lời nói, bản vương ngược lại là có thể đem ngươi giấu tại trong hậu cung, đồng thời huyết hoàng đại đế đáp ứng sau khi chuyện thành công đem Đán Sa đế quốc địa điểm cũ giao cho bản vương quản lý, sau này ngươi chính là vạn người kính ngưỡng vương phi. Huyết hoàng đại đế hứa hẹn sau khi chuyện thành công đem nguyên Đán Sa đế quốc giao cho Bái Lãng quản lý, mà cũng đúng thế thật Bái Lãng đáp ứng đối với Tu La vương đô khởi xướng tiến công nguyên nhân chủ yếu, cái này hấp dẫn đối với bất kỳ một cái nào quân chủ mà nói đều là khó mà ngăn cản to lớn hấp dẫn. Thế nhưng Hồ Cửu Nhi không chỉ không có bất kỳ cái gì động tâm cảm giác, ngược lại là cảm thấy trước mắt nam tử trung niên này khiến người ta buồn nôn. Thằng nếu không phải thân chịu trọng thương lời nói, Hồ Cửu Nhi hội không chút do dự đem người nam nhân trước mắt này bắn cho thành một mịn. Thế nào? Có phải hay không đã rung động? Chỉ thấy Bái Lãng quân chủ mười phần gậy nhẹ nâng lên Hồ Cửu Nhi cái cằm, ánh mắt bên trong toát ra không còn che giấu địa khinh nhẫn tâm ý. Hồ Cửu Nhi chỉ cảm thấy bữa cơm đêm qua đều nhanh muốn phun ra, cho dù là bước lên thương thế tăng lên mạo hiểm, vẫn như cũng là đột nhiên huy động sau lưng vẹn vẹn còn lại một cái đôi phát động công kích. Thế nhưng trọng thương Hồ Cửu Nhi ở đâu là Bái Lãng quân chủ đối thủ, sắc bén như mâu đôi gai vẹn vẹn chỉ đâm vào Bái Lãng ngực một tấc, liền bị một con mạnh mẽ bàn tay lớn cho gắt gao bắt lấy. Bái Lãng quân chủ chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức đột nhiên đem Hồ Cửu Nhi cho vung bay ra ngoài, nổi giận nói, không biết điều thiện nhân, và Tu La vương đô bị công hãm sau đó, tất cả có thể thì không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ha ha, bản tọa liền xem như tự sát cũng sẽ không để ngươi này buồn nôn đầu heo được như ý, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Hồ Cửu Nhi mãnh nôn ra một ngụm tâm huyết, nói hàm hồ không rõ. Bản vương thế nhưng bằng vào sức một mình sáng tạo ra này lớn như vậy vương quốc, Phong Diệt Tu tên kia lấy cái gì cùng bản vương đây, ngươi vì sao đối với một miệng còn hôi sữa tiểu tử thối như vậy nhớ mãi không quên. Bái Lãng quân chủ cho mày, lạnh lùng nói. Hừ, ngươi ngay cả A Phong một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Hồ Cửu Nhi lạnh hừ một tiếng, đạm mặt nói. Đã ngươi như thế quan tâm tiểu tử kia, vậy bản vương thì ở ngay trước mặt ngươi giết tiểu tử này. Nói xong, Bái Lãng quân chủ đột nhiên vung động trong tay đại đao màu máu, chỉ thấy một đạo màu máu đao mang trong nháy mắt đem Phong Diệp Tu cho chém thành hai khúc. Mặc dù Hồ Cửu Nhi cũng là cực lực muốn đi ngăn cản đạo này đao mang, thế nhưng trung quy là chậm một bước, trơ mắt nhìn được trên hình dài nam tử bị một phân thành hai. A Phong, Hồ Cửu Nhi hốc mắt bắt đầu ướt át, hai giọt trong suốt long lanh nước mắt chậm rãi rơi xuống, trong hai con ngươi hào quang dần dần tiêu tán, thay vào đó là vô tận bi thương. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi mười phần chật vật nâng sau khi đứng dậy duy nhất cái đuôi, chợt đột nhiên hướng phía trái tim của mình vị trí gai xuống dưới, nàng lại chuẩn bị tự sát. Bái Lãng quân chủ tại thấy cảnh này lúc cũng là trước tiên động thủ ngăn cản, cưỡng ép một cước dẫm ở Hồ Cửu Nhi cái đuôi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điên rồi sao? Lại thật sự muốn vì một cái tên giả mạo tự sát? Giờ phút này Tu La vương đô còn chưa thành kết cục đã định, Bái Lãng quân chủ dù thế nào đều khó có khả năng nhường Hồ Cửu Nhi chết đi, lúc này chỉ có thể nói ra chân tướng sự tình. Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi chết thần thái đồng tử bỗng nhiên tỏa sáng sức sống, giống như khô cạn sa mạc hạn hán đã lâu gặp mặt lầm, vô tận sức sống cùng hy vọng đang không ngừng bắn ra. Chẳng qua bực này nét mặt biến hóa càng là hơn Bái Lãng quân chủ cảm thấy ghen ghét dữ dội, chợt đá mạnh một cước mở Hồ Cửu Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù Phong Diệp Tu tên kia còn chưa có chết, chẳng qua lại là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần Tu La vương đô bị công hãm, ta hội tự mình dẫn đại quân đem nó chém giết tại Tu La vương đô ngoại cảnh. Chương 2022, lưới bóng định vị. Chương 2022, lưới bóng định vị. Thật tốt quá, A Phong còn sống sót. Hồ Cửu Nhi khi biết tin tức này sau đó cũng là hưng phấn không thôi, không lọt vào mắt Bái Lãng quân chủ ánh mắt phẫn nộ, chỉ là trong miệng lặp đi lặp lại đang lặp lại một câu nói kia. Bái Lãng quân chủ đem Hồ Cửu Nhi căn bản không để ý tới hắn, lông mày không khỏi nhíu chặt lên, âm thanh lạnh lùng nói, bản vương sửa đổi chú ý, giết chết tiểu tử kia lợi cho nàng quá rồi, bản vương muốn để hắn thành vì bản vương nô bộc, ta muốn nhường ngươi biết ngươi tâm tâm niệm niệm người chẳng qua là một cái phế vật. Hồ Cửu Nhi căn bản cũng không có đem Bái Lãng quân chủ để ở trong lòng, trong óc của nàng đã sớm bị Phong Diệp Tu còn sống sót vui sướng cho lấp đầy, trên mặt hiện ra kích động nụ cười. Ngươi tới, đem thiện nhân này cho bản vương áp giải Bái Lãng vô cùng, bản vương muốn để nàng chính thai nghe được Tu La vương đô hủy diệt thông tin. Bái Lãng giận vung ống tay áo, chợt cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng phía sau lưng Bái Lãng vương quốc bay đi. Hiện nay Bái Lãng vương quốc chủ yếu binh lực đã toàn bộ phái ra, chỉ còn lại mấy ngàn người đội thân vệ, chủ yếu là phụ trách bảo vệ Bái Lãng quân chủ an toàn. Chỉ thấy mấy người cưỡng ép đem trọng thương Hồ Cửu Nhi cho mang lên trên xiềng xích, cưỡng ép đem nó lôi kéo đến Bái Lãng vương cung trong. Bên ngông bắt ngát trên sa mạc, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh kim sắc lôi quang hiện lên. Tiểu Bạch Lâu, năng lực nhanh lên nữa sao? Phong Diệp Tu trong tay gấp siết chặt một sợi cựu sắc tế tuyến, nét mặt có vẻ trước nay chưa có nghiêm túc. Nguyên bản trong đêm tối cũng tỏa ra tia sáng chói mắt cựu vĩ mệnh tuyến, giờ phút này lại là trở nên lu mờ ảm đạm lên. Cựu vĩ mệnh tuyến cùng cựu vĩ thiên hồ trạng thái cùng một nhịp thở, trong đó 8 cái mệnh tuyến đã là triệt để mất đi chỉ riêng hoa, mà còn sót lại một cái màu vàng kim nhạt mệnh tuyến cũng là còn như nến tàn trong gió, chẳng biết lúc nào liền sẽ triệt để mất đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phong Diệp Tu nhìn trong tay lu mờ ảm đạm cựu vĩ mệnh tuyến, tim như bị đao cắt đau đớn tại hắn nước mắt rơi như mưa, tự nhủ nói ra. Cửu Nhi ngươi sao ngốc như vậy, ta không phải đã hủy đi cựu sắc hoa sao? Ngươi vì sao còn muốn tới cứu ta? Hãy nay cùng tự trách tâm trạng tại ăn mòn Phong Diệp Tu nội tâm, giả sử nếu là hắn hiểu rõ Hồ Cửu Nhi hội bất chấp nguy hiểm ra khỏi thành lời nói, Phong Diệp Tu tình nguyện chiến tử cũng sẽ không giao ra Phi Ngọc Hương Nang. Phong Diệp Tu mang tâm tình thấp thỏm một mực nhìn chằm chằm cuối cùng một cái cựu vĩ mệnh tuyến, phát hiện thật lâu chưa từng biến hóa sau đó mới hơi yên lòng. Hơi tỉnh táo lại một ít sau đó, Phong Diệp Tu phản ứng đầu tiên liền là chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Hồ Cửu Nhi, nhưng là bây giờ hắn căn bản không biết Hồ Cửu Nhi đang ở chỗ nào. Hồ Cửu Nhi cho dù không tại Tu La Vương Đô, cựu vĩ thiên hồ thì là ở vào ma thú đỉnh kim tự tháp chí cường tồn tại, có thể đem nó bước đến mức này, đủ để chứng minh đối thủ tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, có thể là đán xa đế quốc mấy đại thánh hiền hợp lực kết quả. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại không cách nào khẳng định Hồ Cửu Nhi có chồng hay chưa tại đán xa đế quốc, giả sử thật sự tại đán xa đế quốc lời nói, Phong Diệp Tu độc thân tiến về nghị cách cứu viện thành công khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đột nhiên, Phong Diệp Tu nhanh trí, lúc này liền nghĩ tới Bái Nguyệt Chu Hoàng, có thể ai chức cô nương có thể thông qua quan sát mệnh vận lạc vong đến định vị Hồ Cửu Nhi phương vị chính xác. Bái Nguyệt Chu Hoàng có lực lượng quan tinh chức mệnh, nàng có thể thông qua quan sát mệnh vận la vong đến khóa chặt Hồ Cửu Nhi đại khái phương hướng, chỉ là khoảng cách càng xa tốn hao thời gian liền càng dài. Phong Diệp Tu lúc này sử dụng đồng hồ cân bằng liên hệ ai chức cô nương, mà đối phương cũng là trong nháy mắt liền kết nối video trò chuyện. Đồng hồ cân bằng cùng đồng hồ chiến tranh có thể nói là hiện nay duy nhất có thể vì thực hiện toàn cầu thông tin thiết bị, cho dù là mạnh như tứ đại đế quốc cũng chỉ có thể thực hiện bốn quốc phụ cận phạm vi bên trong tức thời thông tin. Này không chỉ liên quan đến kỹ thuật phương diện vấn đề, còn liên quan đến các quốc gia chủ quyền vấn đề. Trong đó mấu chốt nhất chính là muốn đạt được liên minh chiến linh thế giới cho quyền, hiện nay cũng chỉ có chiến tranh giáo đỉnh cùng cân bằng giáo đỉnh bực này tổ chức liệt ma thế giới mới đạt được bực này quyền hạn. A trước, tình huống bây giờ khẩn cấp, không kịp nói rõ tình huống, mau giúp ta tìm thấy Cửu Nhi cụ thể phương hướng, tình cảnh của nàng bây giờ vô cùng nguy hiểm. Phong Diệp Tu lòng nóng như lửa đốt, lúc này lời ít ý nhiều nói rõ ý đồ đến. Vương thượng chờ một lát, khả năng này cần một chút thời gian. A trước cô nương đang nhìn đến Phong Diệp Tu nét mặt thời điểm, có lẽ là đoán được cái gì, lúc này liền bắt đầu tìm Hồ Cửu Nhi phương vị chính xác. Bái Nguyệt Chu Hoàng cũng không phải tùy thời tùy chỗ có thể quan sát bất cứ người nào mệnh vận la võng, dưới tình huống bình thường có 4 đường tắt. Cái thứ nhất đường tắt là tại nàng phụ cận người, chỉ cần A trước ánh mắt quét qua người đều có thể nhìn thấy kỹ càng mệnh vận la võng, mà cũng đúng thế thật cơ bản nhất đường tắt. Cái thứ hai đường tắt chính là Bái Nguyệt Chu Hoàng quen thuộc người, A trước có thể thông qua chính mình làm trung tâm, quan sát vận mệnh của mình xa lưới, sau đó dọc theo phức tạp thất tình chi tuyến định vị đến quen thuộc người. Chỉ là Bái Nguyệt Chu Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lúc đó cũng không gặp nhau, cho nên cũng sẽ không có thất tình chi tuyến kết nối, tự nhiên không cách nào thông qua phương pháp này định vị Hồ Cửu Nhi vị trí. Cái thứ ba đường tắt liền là thông qua quan tinh chi lực, Bái Nguyệt Chu Hoàng có thể thông qua quan tinh đến khóa chặt người nào đó, làm sơ ai trước liền là thông qua quan tinh thời điểm mới quan sát được một khóa cực kỳ đặc biệt mỹ tinh, thuận thế dò xét Phong Diệp Tu mệnh vận la võng. Hiện nay chính là ban ngày, ai trước cũng vô pháp thông qua phương pháp này tìm thấy Hồ Cửu Nhi mệnh tinh. Tự nhiên cũng vô pháp thông qua phương pháp này định vị cái thứ tư đường tắt thì là phức tạp nhất. Một, A trước thông qua chính mình làm trung tâm, theo tự thân thất tình chi tuyến trước định vị Phong Diệp Tu, sau đó lại vì Phong Diệp Tu mệnh vận la võng làm cơ chuẩn, dọc theo thất tình chi tuyến tìm đến Phong Diệp Tu chỗ quen thuộc người. Chỉ là phương pháp này có một cái chỗ khó, đó chính là muốn theo phức tạp mệnh vận la võng bên trong tìm thấy Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi ở giữa cái kia thất tình chi tuyến, mà cái này cần có đầy đủ hiểu rõ trình độ mới có thể làm được. May mà A trước cô nương đã từng đặc biệt chú ý qua căn này thất tình chi tuyến, cho nên đây đối với nàng mà nói cũng không phải là không được làm được sự việc. Tốt. Phiên phức tận lực mau một chút. Phong Diệp Tu nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói. Chỉ thấy A trước chậm rãi nhắm lại hai con người, hai tay áo đồng bền ra vô số ngôi sao hào quang, dần dần ngưng tụ thành một tản ra sáng chói tinh quang mệnh vận la bàn. Mệnh vận la bàn lấp lóe thời khắc, A trước sau lưng dần dần hiện ra một tấm phức tạp mệnh vận la võng, mà tại mệnh vận la võng bên trong tâm dường như có một con tinh quang sáng chói xinh đẹp nhẹ, chính là dọc theo tại nhìn trong đó một cái thất tình chi tuyến tại di động cao tốc. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, A trước cô nương chậm rãi mở ra hai con người, trầm giọng nói, "Cửu vị nữ đế hiện nay tại khoảng cách đáng xa đế quốc cách đó không xa Bái Lãng Vương quốc nội bộ, đồng thời nhìn xem trạng thái tựa hồ có chút không tốt lắm." "Bái Lãng Vương quốc, ta biết rồi." Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt dập máy video thông tin sau đó liền lại lần nữa gia tốc. Phong Diệp Tu lập tức điều chỉnh phương hướng, lựa chọn nhanh nhất thẳng tắp đường đi tiến về Bái Lãng Vương quốc, trong miệng còn đang ở nói lẩm bẩm, "Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa." Chương 2023, máu tanh giết chóc chương 2023, máu tanh giết chóc mặt khác. Hai đại thánh hiển dẫn theo gần 30 vạn thiết huyết quân đoàn đã binh lâm thành hạ, đồng thời triển khai máu tanh công thành chi chiến. Tu La Vương đô những năm này luôn luôn tại phát triển mạnh, có thể là do ở dễ thủ khó công đặc điểm, không có cách nào chủ động thu hoạch quá nhiều tài nguyên, chủ yếu đều dựa vào đán xa đế quốc hàng năm viện trợ, đồng thời bởi vì đặc thù tính cũng không có quá mạnh ý thức nguy cơ. Sở dĩ một mực đến nay đem chủ yếu phương hướng phát triển đặt ở quốc thổ cùng cơ sở kiến thiết phương diện, Tu La Vương đô so với 3 năm trước đây quốc thổ diện tích làm lớn ra gần gấp 3, mà dân số cũng có gần gấp 2 tăng trưởng, duy chỉ có đối với phương diện quân sự không có quá lớn tiến bộ. Hiện nay Tu La Vương đô chuẩn bị sẵn Tu La quân đoàn tổng cộng hơn 15 vạn tà hưu, đồng thời sự cao cấp phương diện chiến lược cũng chỉ có bát đại minh tướng cùng thập đại chấp pháp giả. Đây đối với một thành lập chẳng qua 3 năm năm nhẹ quốc gia mà nói đã là phát triển thần tốc, nhưng là cùng những kia nội tình hùng hậu cỡ Trung Quốc gia mà nói lại là có chút không đáng chú ý, càng đừng đề cập cùng tứ đại đế quốc so sánh. Cho dù là một thằng bị chịu đủ lên án đán xa đế quốc, vậy cũng đúng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cả hai căn bản thì không cùng một cấp độ tồn tại. Nhưng nếu không có cựu vị nữ đế trấn thủ Tu La Vương đô lời nói, Tu La Vương đô thực tế chiến lược quả thực có thể dùng yếu đối để hình dung. Tu La Vương đô đối mặt hai đại thánh hiền xuất lĩnh 30 vạn thiết huyết quân đoàn xâm lấn, cơ hồ là vì liệu nguyên chi thế trong nháy mắt đem chiến hỏa thiêu đốt đến mỗi một góc. Mặc dù Sĩ Vợ cùng Tường Vi sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy làm được hoàn mỹ, vẫn như cũng rộng lượng bình dân bị cuốn vào chiến hỏa trong. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ sạch sẽ gọn gàng đường đi, mới tinh nhà cao tầng trở nên rách nát không chịu nổi, nổ tung cùng thiêu đốt hình thành khói đen bao phủ tất cả Tu La Vương đô. Thống khổ kêu rên cầu cứu thanh âm cùng chói tai bén nhọn tiếng cuồng tiếu hết đợt này đến đợt khác, bực này nhìn thấy mà giật mình sát lục chẳng cảnh, thậm chí muốn so trước đó được xưng nhân gian địa ngục tội ác chi đô còn muốn làm cho người sợ hãi. Tu La Vương đô vì không cho bình dân cuốn vào chiến hỏa, tạm thời phân chia mấy chục cái to lớn tị nạn doanh, mà mỗi một cái tị nạn doanh do minh tướng hoặc là chấp pháp giả trông coi. Năng lực càng lớn trách nhiệm thì lại càng lớn. Sĩ Vợ cùng Tưởng Vi là Tu La Vương đô hiện nay người mạnh nhất, tự nhiên là chấn thủ nhìn hai nơi lớn nhất tị nạn doanh. Không có cựu vĩ thiên hồ Tu La Vương đô, quả thực là không chịu nổi một kích. Hắc Ma tiện tay một đao liền đem bên cạnh hoảng hốt chạy bừa chạy trốn một tên bình dân cho hóa thành xương máu, khóe miệng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý ngươi cái tên này mau dừng tay. Sĩ Vợ đang nhìn đến Tu La Vương đô vô tội con dân bị giết chóc, hai trong mắt lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Cựu vĩ nữ đế đem Tu La Vương đô phó thác tại bọn hắn, thế nhưng nàng lại là cô phụ nữ đế điện hạ, dù là đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản thiết huyết quân đoàn xâm lấn. Lần này đối thủ thật sự là quá mức cường đại, không chỉ tổng binh lực là Tu La quân đoàn gấp đôi, còn có không biết từ đâu xuất hiện hai tên chiến linh hoàng cường giả. Sĩ Vợ cùng Tường Vi đã là dùng hết toàn lực, thế nhưng hai đại thánh hiển thực lực thật sự là quá mức khủng bố, hai người bọn họ hoàn toàn thì không phải là đối thủ. Ngươi nhường bản tôn dừng tay thì dừng tay, đây chẳng phải là thái mất mặt. Hắc Ma không chỉ không có khiêm tốn ý nghĩa, ngược lại là lại một lần nữa vung đao, vài trăm mét đao mang đem một tòa cao mấy trăm thước nhà cao tầng cho chặn ngang chặt đứt. Cao mấy trăm thước nhà cao tầng trong nháy mắt sụp đổ, mặc dù thấy không đến bất luận cái gì máu tanh cảnh tượng, nhưng là có thể tưởng tượng tất nhiên có không ít người bị mai táng tại phế tích trong. Lê Tẩm, lao nương cho ngươi liều mạng. Sĩ Vợ vung ra một tấm cấp kim cương thẻ bài ma linh, chợt tọa hạ cơ giới võ trang lòng phía sau song lòng pháo đột nhiên phun ra ra vô số ánh lửa. Rầm rầm rầm, chỉ thấy mấy trăm miếng máy móc đạo viên đạn ở giữa không trung tạo thành một tấm hỏa lực dày đặc lưới, chợt vì tốc độ cực nhanh đánh kích Hắc Ma. Hắc Ma đối mặt đầy trời lưới hỏa lực lại là không để bụng, chỉ là cười lấy vô vô dưới thân màu đen viêm long, âm thanh lạnh lùng nói: Hắc Viêm Ma Long, gia hỏa này tựa hồ có chút khinh phục, nhường nàng mở mang kiến thức một chút cái gọi là thực lực tuyệt đối. Đang khi nói chuyện, Hắc Ma bên cạnh Ma Linh Bảo Điện bắt đầu không gió mà bay, một đạo cam màu vàng kim lưu quang nhanh chóng chui vào Hắc Viêm Ma Long thể nội. Mặc dù Sĩ Vợ cùng Hắc Ma đều là chiến linh hoàng cấp bậc cường giả, nhưng mà Sĩ Vợ đột phá chiến linh hoàng thời gian không dài, hiện nay thì vẹn vẹn đạt đến cảnh giới chiến linh hoàng cựu cấp nhị giai giới, cũng không có mở ra khóa gen lục giai. Mà Hắc Ma là uy tín lâu năm thánh hiển một trong, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là thực lực cảnh giới cũng vượt xa Sĩ Vợ, đồng thời hắn hay là một tên hệ chiến đấu nguyên võ giả lục giai. Hắc Viêm Bạo Điện. Chỉ thấy Hắc Viêm Ma Long trong miệng đột nhiên bộc phát ra hình quả hắc viêm, siêu cao nhiệt độ thậm chí nhường không gian cũng lâm vào ngắn ngủi trong hư vô. Đầy trời hắc viêm giống như một tấm la thiên lưới lớn, trong nháy mắt bao trùm tất cả kim trúc dòng lũ, cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt đem tất cả kim trúc cho khí hóa. Cơ giới võ trang long chính là kim hệ chiến linh cứu cơ thể, vốn là bị hệ hỏa hắc viêm ma long khắc chế, đồng thời Sĩ Vợ không có thích hợp thẻ bài ma linh cấp sử thi, căn bản là không cách nào đối hắc ma tạo thành thái đại uy hiếp. Cùng bạo hắc viêm trong nháy mắt đem Sĩ Vợ tính cả ngồi xuống cơ giới võ trang long cho triệt để thôn vệ, kinh khủng nhiệt độ cao nhường hắn đau khổ không chịu nổi. Bát Minh tướng đứng đầu, bản tôn nhìn xem thì không gì hơn cái này đi. Hắc Ma nhìn lên trước mắt bị trọng thương Sĩ Vợ, vẻ mặt khinh thường nói. Sĩ Vợ toàn thân bị hắc viêm bao vây, cực hạn thiêu đốt đau đớn nhường nàng kém chút hôn mê xuống dưới, thế nhưng nàng giờ phút này ngã xuống, sau lưng lớn nhất tị nạn doanh trại tất sẽ thành một cái biển máu. Chỉ thấy Sĩ Vợ miễn cưỡng dùng trong tay long thương chống đỡ lấy cơ thể, vẫn như cũng là gắt gao ngăn tại tị nạn doanh duy nhất lối vào, thanh âm rung động nói, chỉ cần lao nương còn sống sót, ngươi cái tên này thì đừng hòng bước vào tị nạn doanh nửa bước. Sĩ Vợ, ngươi đừng lại làm vô vị chống cự, ngươi sớm một ít giao ra thiên niên quyền trượng, bản tôn cố gắng còn có thể phóng những bình dân này một con đường sống. Hắc Ma tựa hồ là bắt đầu mất kiên trì, cao mày nói, ngươi làm lao nương là ngốc sao? Bản tôn liền xem như tự tay hủy thiên niên quyền trượng, cũng sẽ không giao cho các ngươi. Sĩ Vợ bước một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi, cười lạnh nói, ồ, nói như vậy cửu vị nữ đế chết sống các ngươi thì không quan tâm đi. Hắc Ma khỏe miệng hơi dương lên, chợt lật bàn tay một cái liền xuất hiện một cái màu xanh biết cái đuôi. Đây là. Sĩ Vợ đang nhìn đến đen trong ma thủ màu xanh biết cái đuôi thời điểm, đồng tử càng là hơn tự nhiên co vào. Nàng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới đây là đuôi của cựu vị nữ đế, mà này cái đuôi xuất hiện tại đen trong ma thủ, chẳng phải là nói minh cựu vị nữ đế đã bị thua. Chẳng qua theo Hắc Ma lời nói có thể suy đoán ra, hiện nay cựu vị nữ đế còn chưa bị giết chết, chí ít tại thiên niên quyền trượng bị giao ra trước đó sẽ không bị giết chết. Chương 2024, chiến cuộc nghịch chuyển chương 2024, chiến cuộc nghịch chuyển không cần hoài nghi, cái này chính là cựu vị nữ đế tên kia cái đuôi. Mà giống như vậy cái đuôi lão tử tổng cộng chặt đứt tám đầu, có cần hay không bản tôn cũng cầm cho người xem một chút. Hắc Ma lộ ra một vòng ánh mắt đắc ý, thản nhiên nói, tạch tạch tạch. Hắc Ma lời nói triệt để đốt lên Sĩ Vợ áp chế thật lâu lửa giận, song quyền nắm chặt thời điểm, sắc bén móng tay lâm vào lòng bàn tay thì không hề hay biết. Ngươi nếu là dám can đảm hủy đi thiên nhiên quân trượng, bản tôn bảo đảm cửu vị nữ đế sẽ chết được rất khó coi. Hắc Ma mãn bất tại ý đem trong tay gãy đuôi ném đi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng làm sao mới bằng lòng buông tha nữ đế điện hạ? Sĩ Vợ nhíu mày nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần ngươi giao ra thiên niên quyền trượng, đồng thời chủ động đầu hàng dâng ra Tu La Vương đô, bản tôn liền có thể suy xét tha các ngươi những thứ này sâu kiến một con đường sống. Hắc ma chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Ha ha, ngươi làm lão nương là 3 tuổi trẻ con sao? Nếu như các ngươi thật sự đạt được thiên niên quân trượng, sợ rằng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả đi. Xì vợ cười lạnh nói. Hắc ma lông mày lạnh nhăn, lạnh lùng nói, ngươi cái tên này không muốn không biết điều, lao tử kiên nhận thế nhưng có hạn, bản tôn nhưng không có thương lượng với ngươi ý nghĩa. Nói xong, hắc ma sau lưng đến hàng bạn mà tính thiết huyết quân đoàn bắt đầu điên cuồng mà tràn vào xì vợ sau lưng tị nạn doanh, gây mũi mùi máu tươi càng ngày càng dày nặng. Mặc dù xì vợ muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản, thế nhưng hắc ma căn bản cũng không cho cơ hội, còn chưa chờ đến nàng đứng dậy, sắc bén hắc đao gác ở xì vợ trên cổ. Những thứ này tiện dân sinh mệnh cũng tại ngươi một ý niệm, chỉ cần ngươi sớm một ít giao ra thiên niên quyền trượng, bản tôn liền buông tha những thứ này tiện dân. Hắc ma ở trên cao nhìn xuống nhìn xì vợ, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi thiếu nằm mơ. Xì vợ không có chút nào vẻ sợ hãi, cứng rắn đạo hắc ma cho mày, chật cương ép đem xì vợ đầu thay đổi hướng tị nạn doanh phương hướng, chậm rãi ngồi xuống, ở tại bên thai nhỏ giọng nói, đừng lại chống cự, trong lòng ngươi hiểu rõ chống cự căn bản không có ý nghĩa, huống hồ những thứ này tiện dân chết sống đối với ta mà nói không quan trọng, buông tha thì liền bỏ qua, chút chuyện nhỏ này bản tôn hay là làm được chủ, ngươi tốt nhất cẩn thận nghĩ rõ ràng. Xì vợ nội tâm tín niệm dần dần bắt đầu dao động, cho dù là nhắm mắt lại, bên hai vẫn như cũng là chuyển đến chói hai tiếng kêu thảm thiết cùng lợi khí xuyên thấu huyết nhục âm thanh, trong đầu tự động hiện ra tương ứng hình tượng. Những thứ này thiết huyết binh sĩ cố ý sử dụng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn ngược sát bình dân, nó mục đích chính là bức xì vợ chủ động giao ra thiên nhiên quyền trượng. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi năng lực thả bọn hắn. Cuối cùng, xì vợ kiên cố ý chí cuối cùng bị triệt để đánh, hai mắt vô thần giống như một bộ hành thi tẩu đục đồng dạng. Ba ba ba. Hắc ma cười lấy vô trưởng, tất cả xâm nhập tị nạn doanh binh sĩ sôi nổi lui ra đây, dường như mỗi người trong tay binh khí đều là dính đầy máu tươi. Tốt, hiện tại đến ngươi thực hiện cam kết thời điểm, đem thiên nhiên quyền trượng giao ra đây đi. Hắc ma cười lấy đưa bàn tay ra, chuẩn bị hướng xì vợ yêu cầu thiên nhiên quyền trượng. Xì vợ đầu ngón tay nhẫn chứa vật tản ra hào quang nhỏ yếu, một đạo kim sắc lưu quang ở tại lòng bàn tay dần dần ngưng tụ. Thế nhưng đang lúc xì vợ chuẩn bị giao ra thiên nhiên quyền trượng thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi quái dị bạo động, trong mơ hồ dường như còn nghe được trận thú vật hống thanh âm. Chính là này đột nhiên sao động nhường xì vợ đã ngừng lại động tác, chợt theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, chỉ thấy bầu trời xa xăm băng hỏa xen lẫn, dường như có nào đó tồn tại cường đại đang nhanh chóng tới gần, đồng thời chiến trận còn không nhỏ. Đây là tình huống thế nào? Hắc ma mắt thấy là phải tay lúc lại bị không giải thích được phá hoại, vẻ mặt phẫn nộ hét lớn. Việc lớn không tốt. Chỉ thấy một tên phụ trách trấn thủ Tu La Vương đô cửa lớn phó tướng lộn nhào địa đi vào hắc ma trước mắt, nửa quỳ tại địa run rẩy đạo đội vàng hấp tấp còn thể thống gì, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hắc ma cho mày, chính tiếng nói. Giờ phút này hắc ma trong lòng cũng là có chút bối rối, hắn cũng có chút sợ sệt Phong Diệp Tu hội kịp thời chạy về Tu La Vương đô. Thế nhưng theo lý thuyết Phong Diệp Tu hẳn là còn ở trên đường, chí ít còn có một cái canh giờ mới có thể đạt tới Tu La Vương đô, có thể là trừ động tĩnh lớn như vậy lại là chuyện gì xảy ra, cũng không thể là hoang dại ma thu tập thể bạo động đi. Bẩm báo đại nhân, không biết từ nơi nào chạy tới một quần thú nhân, còn có hai con cấp chúa tể ma thú dẫn đội, đang theo nhìn bên này giết tới, các huynh đệ sắp không chịu nổi. Hắc giáp phó tướng nói như vậy. Nghe vậy, hắc ma trong đầu cũng là hiện ra vô số dấu chấm hỏi, thế nhưng liên tưởng đến huyết hoàng đại đế cho ra tình báo, trong nháy mắt liên tưởng đến Phong Diệp Tu dưới cờ quân đoàn thú nhân. Nghe đồn này quân đoàn thú nhân mặc dù chỉ có hơn 1 vạn tinh nhuệ chiến lực, nhưng mà cũng là đoàn diệt qua một chiến tranh quân đoàn loại người hung ác, hắn sức chiến đấu tuyệt đối không thể đủ tính toán theo lẽ thường. Đặc biệt tại đây Tu La Vương đô trong, tất cả mọi người linh lực cảnh giới cũng bị áp chế, ngang ngược lực lượng cơ thể lại là sẽ không bị áp chế, quân đoàn thú nhân tại Tu La Vương đô bên trong thế nhưng có được trời ưu ái ưu thế. Giả sử là chỉ có quân đoàn thú nhân còn dễ nói, hai con cấp chúa tể ma thú càng là hơn không biết xử lý như thế nào. Xì vợ đang nghe tin tức này lúc, tối tăm mở mịt hai con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra tinh quang, cười to nói, trời không tuyệt đường người, hay là Tu La Vương đại nhân cờ cao một nước, lần này các ngươi chết chắc. Quân đoàn thú nhân gia nhập nhường Tu La Vương đô chiến cuộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vẻ ngoài suy sụp Tu La quân đoàn bắt đầu phấn khởi phản kích. Chúng ta viện quân đến, các minh đệ sát ta. Trong lúc nhất thời Tu La quân đoàn sĩ khí đại trấn, cho dù là thân chịu trọng thương cũng tại anh dũng giết địch, đã sớm đem sinh tử không để ý phạm là quân đoàn thú nhân những nơi đi qua, thiết huyết quân đoàn giống như rơm rạ một bị thoải mái thu hoạch, hai đại ma thú cường đại lực gáp bách để bọn hắn căn bản không có dũng khí chống cự. Hắc ma nhốn nhác phía dưới đột nhiên bắt lấy xỉ vợ bà bay, lo lắng nói, ngươi cái tên này mau đem thiên niên quyền trượng giao ra đây, nếu không lão tử liền giết ngươi. Xỉ vợ lại là không hề bị lay động, lạnh lùng nói, giết lão nương, trong nạp giới mọi thứ đều sẽ tự động phá hủy, ngươi có bản lĩnh thì động thủ a. Ngươi cho rằng lão tử không dám sao? Hắc ma nhìn qua càng ngày càng gần quân đoàn thú nhân, lúc này liền giơ lên cao cao trong tay hắc đao, lại thật sự hướng phía xỉ vợ cái cổ bổ tới. Giao giao. Thế nhưng còn không đợi hắc ma đắc thủ thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong đống nhiên hạ xuống vô số hắc sắc hồn liên, vương vàng trói buộc lại hắc ma hai tay. Chương 2025, Dạ Quang Viên Vũ Khúc. Chương 2025, Dạ Quang Viên Vũ Khúc. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số hắc sắc hồn liên, chính là ưu linh nữ hoàng chiến linh thứ 2 kỹ, Dạ Quang Viên Vũ Khúc. Dạ Quang Viên Vũ Khúc chính là một cường đại khống chế hình chiến linh kỹ, không vẹn vẹn là vật lý khống chế, còn có linh hồn giam cầm lực lượng, trong thời gian ngắn rất khó triệt để tránh thoát. Silver mặc dù đã thân chịu trọng thương, nhưng mà bực này tuyệt cao chạy trốn cơ sẽ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lúc này cùng hắc ma kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Ghê tởm. Này là thứ quỷ gì? Hắc ma bắt đầu điên cuồng giãy giụa, cường đại hắc viêm bộc phát nhường hắc sắc hồn liên cũng xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Bằng vào nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai lực lượng cường đại bộc phát, tránh thoát trói buộc chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thế nhưng còn không đợi hắc ma triệt để tránh thoát trói buộc thời điểm, hắc ma chỉ cảm thấy sau lưng một hồi gió lạnh đánh tới, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, phảng phất có được một thằng lúc nào cũng có thể nhắm người muốn nuốt manh thú tại nhìn mình chằm chằm. Hống. Vẫn giấu kín ở trong bóng tối Thiên Minh Thánh Vương hổ phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu, hai con ngươi bộc phát ra kinh người sát khí giống như thủy triều một khuếch tán ra tới. Đông Phương Hạ Mạt từ bước vào Tu La Vương Đô trong liền luôn luôn tại ẩn nấp thân hình, nó mục đích chính là vì xuất kỳ bất ý chém giết đối phương chiến lược chủ yếu. Chỉ thấy một đạo hắc vụ quấn quanh hư ảnh nhảy lên một cái, mãnh hổ hạ sơn kinh người khí thế hỗn hợp có trận trận cuồng bạo sát khí đánh tới, hắc ma đối mặt bực này kinh khủng sát khí, phía sau lưng đều đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn chưa triệt để tránh thoát trói buộc hắc viêm ma long thấy thế cũng là lòng nóng như lửa đốt, lúc này trong miệng phun ra nóng bỏng hắc viêm, như toàn bức lui Thiên Minh Thánh Vương hổ thế công. Thế nhưng Thiên Minh Thánh Vương hổ lại là không có chút nào lui bước tâm ý, vẫn như cũng là đột nhiên nhào về phía hắc ma. Sắc bén hổ trảo tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Đối thủ của ngươi là bản hoàng. Đầy trời hắc viêm còn chưa chạm tới Thiên Minh Thánh Vương hổ thời khắc, một đạo cường đại hàn băng thổ tức liền đem hắc viêm cho hoàn toàn chặn lại, kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày va chạm phía dưới, nồng đậm xương trắng trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên Minh Thánh Vương hổ xông phá xương trắng, kỳ phong lợi hổ trảo nặng nề mà xẹt qua hắc ma phía sau lưng, cường đại xung kích cùng lực cắt đạo trong nháy mắt bộc phát ra. Oeng! Chỉ thấy hắc ma tại bực này cường hãn lực trùng kích phía dưới, cả người giống như diều đứt dây một bay rất ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Đông Phương Hạ Mạt thì chậm rãi từ ảnh tử hình thái hạ lui ra đây, chợt nhìn thấy Hắc Ma cũng không bị xé thành mảnh nhỏ, lông mày không khỏi nhíu chặt. Một kích này Thiên Minh Lưu Quang Trảm chính là tại Tử Thần Hàng Lâm hình thức hạ một kích toàn lực, hơn nữa còn là từ phía sau lưng góc độ phát khởi tập kích, lại cũng không thể đem Hắc Ma cho triệt để giết chết. Thế nhưng Đông Phương Hạ Mạt không biết Hắc Ma trong lòng rung động không thua kém một chút nào nàng, hắn là hệ chiến đấu nguyên võ giả lục giai, bất luận là linh khải thức tỉnh lực phòng ngự, cũng còn sống nhục thể cường độ đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng cũng là kém chút bị Thiên Ma Thánh Vương hổ cho xé thành mảnh nhỏ. Cyber, ngươi không sao chứ? Đông Phương Hạ Mạt bước nhanh đi tới Sĩ Vợ bên cạnh, chợt đem trọng thương Sĩ Vợ cho dịu dắt đứng lên. Sĩ Vợ cười khổ lắc đầu, chợt nói khẽ: "Nếu không có đoán sai, các hạ hẳn là Đông Phương Hạ Mạt ta. Làm sơ phong diệp tu tại Tu La Vương Đô những ngày này, thường xuyên cùng Sĩ Vợ cùng Tưởng Vi đám người nhắc tới Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người, Sĩ Vợ cũng là lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhìn tới Tam Đệ đã nói với người ta, ngại quá, chúng ta tới muộn." Đông Phương Hạ Mạt thần tình nghiêm túc, nhíu mày nhíu chặt đạo ngượng ngùng: "Hẳn là ta mới đúng, là ta không thể bảo vệ cẩn thận Tu La Vương Đô, mới sẽ tạo thành loại trạng diện này." Sĩ Vợ chậm rãi cúi đầu xuống, hơi có chút tự trách đạo không cần cảm thấy ấy nấy, các ngươi đã làm rất tốt, còn lại thì giao cho chúng ta đi. Đông Phương Hạ Mạt cẩn thận đem trọng thương Sĩ Vợ giao cho phía sau thú nhân chăm sóc, chợt đem ánh mắt hướng phía Hắc Ma nhìn lại. Từ đâu tới tiểu quỷ, dám hỏng bản tôn chuyện tốt, bản tôn muốn để ngươi trả giá bằng máu. Hắc Ma dãy rủa lấy theo trên mặt đất bò lên, vớt một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi, nét mặt có vẻ hơi dữ tợn. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Hắc Ma phía sau sâu đủ thấy xương năm đạo vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành. Mà đây chính là nguyên võ giả chiến đấu hệ cực kỳ có đại biểu tính năng lực. Giả sử nói nguyên võ giả nguyên tố hệ cực kỳ có đại biểu tính năng lực là nguyên tố hóa lời nói, như vậy nguyên võ giả niệm lực hệ cực kỳ có đại biểu tính năng lực chính là vô hạn cảm chi. Mà hệ chiến đấu nguyên võ giả lục giai là am hiểu nhất chính diện chiến đấu nhất hệ, hắn lớn nhất đại biểu tính năng lực chính là siêu tốc tái sinh khả năng. Chỉ cần không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để đánh tan nguyên võ giả chiến đấu hệ lời nói, hắn liền có thể vận dụng lực lượng siêu tốc tái sinh nhanh chóng khôi phục thương thế. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt ngưng trọng cầm trong tay cự đại liêm đao khiêng trên vai, âm thanh lạnh lùng nói: Tam đệ hồi trước khi đến, các ngươi đừng hòng đi ra Tu La Vương Đô một bước. Ha ha ha, chỉ là một bát cấp chiến linh tôn cũng dám ở bản tôn trước mặt nói khoác không biết ngượng, lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi rốt cuộc có gì năng lực. Hắc Ma nhìn chằm chằm cách đó không xa Đông Phương Hạ Mạn, phẫn nộ hai con ngươi quả thực có thể phun ra lửa, cao giọng nói: Hắc Viêm Ma Long, cho tiểu A Nhi này một chút màu sắc nhìn một cái. Hống. Hắc Viêm Ma Long đột nhiên mở ra to lớn long dực, cùng bạo Hắc Viêm bạo phá trong nháy mắt kéo đứt tất cả hắc hồn xiềng xích, chợt liền khí thế hung hăng hướng phía Đông Phương Hạ Mạn nào qua. Thế nhưng còn không đợi Hắc Viêm Ma Long tới gần Đông Phương Hạ Mạn, lại là một đạo lẫm liệt gió lạnh đánh tới, cực hạn khí tức băng hàn trong nháy mắt đem hỏa diễm bước lên Hắc Viêm Ma Long cho đông lạnh thành to lớn băng điêu. To lớn quán tính nhường Hắc Viêm Ma Long theo Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh gặp thoáng qua, Bạo Tuyết Sư Hoàng cưỡng ép đem Hắc Viêm Ma Long cho mang rời khỏi vòng chiến. Hắc Viêm Ma Long toàn thân bắt đầu giấy lên ung tùm hắc viêm, cực hạn nhiệt độ cao dần dần đem băng tinh triệt để hòa tan, thế nhưng đối đãi nó phản ứng lúc sau đã bị mang rời khỏi chiến trường. Bản hoàng đã từng nói, đối thủ của ngươi thế nhưng ta, nghĩ muốn thương tổn Đông Phương đại tiểu thư. Bạo Tuyết Sư Hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới giải phong Hắc Viêm Ma Long, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi thân là ma thú cấp chúa tể lại tại sao lại giúp đỡ nhân loại? Hắc Viêm Ma Long bắt đầu miệng nói tiếng người, nghi ngờ nói: Đây là bản hoàng tự do, ngươi quản được sao? Bạo Tuyết Sư Hoàng lại là không cùng Hắc Viêm Ma Long nói nhảm ý nghĩa, lúc này liền huy động lớn như vậy tuyết trắng cánh băng, nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống. Hắc Viêm Ma Long đối mặt ma thú cấp chúa tể tự nhiên là không dám xem thường, lúc này cũng chỉ có thể bị động nên chiến, thế nhưng đối mặt cường thế Bạo Tuyết Sư Hoàng lại là không có chiếm được tiện nghi gì. Rốt cuộc Bạo Tuyết Sư Hoàng chính là huyễn thú chủng ma thú cấp chúa tể, hắn thực lực ở xa một ma thú cấp chúa tể phía trên. Toàn bộ hành trình đều là tại gắt gao áp chế Hắc Viêm Ma Long. Chương 2026, Minh Giới Chi Môn, 1,
Chương 2026, Minh giới chi môn, 1. Hắc Ma đang nhìn đến xa xa tình hình chiến đấu thời điểm, trong lòng cũng là lòng nóng như lửa đốt, lông mày không khỏi bắt đầu nhíu chặt lên. Giả sử nhường Hắc Ma cùng Hắc Viêm Ma Long liên thủ tình huống dưới, hắn có nắm chắc có thể cùng Bạo Tuyết Cuồng Sư đối chiến mà không rơi xuống hạ phòng, mặc dù thắng bại còn không tốt lắm nói, nhưng là tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà như Hắc Viêm Ma Long một mình đứng đối Bạo Tuyết Cuồng Sư lời nói, chỉ sợ bị thua sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nay còn không phải Hắc Ma chuyện lo lắng nhất, hiện tại quân đoàn thú nhân làm rối đã thay đổi cái bấy thế, Tu La quân đoàn đã bắt đầu tập hợp lại, chỉ sợ kéo dài thêm 30 vạn thiết huyết quân đoàn cũng muốn kháng không được quá lâu. Hắc Ma tại nghĩ tới chỗ này lúc, trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt, tay trái vẫn luôn đặt ở bên hông súng tín hiệu phía trên, hắn không biết hiện tại có tính không Pháp Lao Vương trong miệng nói tình huống khẩn cấp. Pháp Lao Vương đã từng cố ý đã thông báo, nếu như không tất yếu lời nói, tuyệt đối không nên sử dụng súng tín hiệu để xuất đán xa đế quốc trợ giúp, đặc biệt tại Phong Diệp Tu trở về sau đó càng là không thể sử dụng. Hiện tại Phong Diệp Tu ngược lại là không có trở về, nhưng mà quân đoàn thú nhân ngược lại là chạy đến, hắn một thời gian cũng là không biết có nên hay không sử dụng súng tín hiệu để xuất đán xa đế quốc phái binh trợ giúp. Hắc Ma sau khi cân nhắc hơn thiệt, hay là từ bỏ cầu viện ý nghĩ, tự đủ, thôi. Sự việc còn chưa tới mức không thể vãn hồi, chỉ cần trước giải quyết hết nữ hoa này, sự việc còn có chuyển cơ. Ngươi cái tên này nói nhỏ ở chỗ nào làm gì chứ? Còn muốn đánh nữa hay không? Đông Phương Hạ Mạt mắt lạnh nhìn Hắc Ma vẻ mặt xoắn xuýt bộ dáng, cất cao giọng nói: "Nữ hoa, đừng tưởng rằng đẩy ra Hắc Viêm Ma Long, ngươi chính là bản tôn đối thủ, bản tôn rong ruổi chiến trường lúc, ngươi đoán chừng còn đang ở mặt ta đâu?" Hắc Ma cười lạnh, có chút khinh thường nói. Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Này nói mạnh miệng ai không biết ta? Bản đại tiểu thư thì đứng ở chỗ này, ngươi nếu là đụng đến ta một sợi lông liền coi như ta thua. Không biết trời cao đất rộng nữ hoa, bản tôn muốn để ngươi biết cái gọi là thực lực tuyệt đối." Vừa dứt lời, Hắc Ma trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía Đông Phương Hạ Mạt nhanh chóng tới gần. Nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, đặc biệt hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng tốc độ càng là hơn Đông Phương Hạ Mạt không cách nào so sánh tồn tại, chỉ cần bị cận thân lời nói, chỉ sợ thắng bại tại trong chốc lát liền có thể rốt cuộc. Thật nhanh. Đông Phương Hạ Mạt trên phương diện chiến thuật xem thường đối phương, nhưng mà tâm lý lại là không có chút nào chủ quan. U Linh nữ hoàng từ đầu đến cuối luôn luôn ở tại Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh, chỉ là bình thường người căn bản cũng không có năng lực nhìn thấy quỷ quỷ tồn tại, mà cũng đúng thế thật Đông Phương Hạ Mạt tự tin như vậy sức lực. Thiên Thụy Thánh Hổ, Thiên Thụy Võ Trang. Đông Phương Hạ Mạt không nhanh không chậm ném ra một tấm thẻ bài Ma Linh Hắc Kim cho ném ra ngoài. Vực này chính diện tình huống chiến đấu dưới, Âm Chi Cực Thiên Minh Thánh Vương Hổ đã là không có quá nhiều ưu thế, cho nên trong nháy mắt liền chuyển hóa làm Dương Chi Cực Thiên Minh Thánh Vương Hổ. Đen như mực sát khí vờn quanh Thiên Minh Thánh Vương Hổ trong nháy mắt chuyển hóa làm Thánh Quang bao phủ sát thần hình thái, nguyên bản hệ ám thẻ bài Ma Linh tăng phúc toàn bộ cùng nhau chuyển hóa làm thuộc tính quang tăng phúc. Sát thần hình thái phía dưới Thiên Minh Thánh Vương Hổ lực bộc phát mặc dù không kịp tự thần hình thái, nhưng mà kéo dài chính diện tác chiến năng lực rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Không cách nào một kích miểu sát tình huống dưới, sát thần hình thái ở dưới Thiên Minh Thánh Vương Hổ rõ ràng mạnh hơn so với tự thần hình thái. Sát phạt chi chủ tạo thành cường đại sát khí thì lệnh xung quanh mấy cây số trong địch nhân sợ mất mật, thậm chí có không ít thực lực hơi thấp thiết huyết chiến sĩ vậy mà bắt đầu ném mũ quan giáp. Hống. Thiên Minh Thánh Vương Hổ thủ hộ tại Đông Phương Hạ Mạt trước người, một tiếng vang vọng đất trời tiếng hổ gầm nhường Hắc Ma cũng cảm thấy tâm thần động đãng. Thế nhưng Hắc Ma thì vẹn vẹn là cảm nhận được hơi sợ hãi, còn xa xa không có đạt tới lui bước tình trạng, vẫn như cũng là vì tốc độ cực nhanh tại ở gần Đông Phương Hạ Mạt. Hắc Viêm bệnh chủng tơ. Hắc Ma không người ra tốc, toàn thân đều bị đen nhánh Hắc Viêm bao phủ, thẳng tiến không lùi ngang ngược đao ý quả thực muốn đem hết thảy trước mắt một phân thành hai. Đông Phương Hạ Mạt căn bản không thể thấy rõ ràng Hắc Ma rút đao động tác, một cái ngọn lửa màu đen đao mang liền giống như cựu thiên ngân hà chút xuống mà đến, căn bản chính là thế không thể đỡ. Lê Minh Thánh Quang Trảm. Thiên Minh Thánh Vương Hổ đối mặt bực này thế như trẻ che chạm kích cũng là không sợ hãi chút nào, đột nhiên nhảy lên liền hướng phía Hắc Viêm đao mang nhào qua. Sắc bén hổ trảo vung vây thời điểm lưu lại năm đạo lưu quang, uy lực của nó cường hãn không kém chút nào chạm mặt tới Hắc Viêm chạm kích. Vâng. Đen nhánh Hắc Viêm cùng trắng toát thánh quang ở giữa không trung va chạm kịch liệt, nhanh chóng tạo thành một đạo đụng vào nhau lồng năng lượng kinh khủng gợn sóng đang điên cuồng quyết tán. To rõ tiếng hổ gầm cùng trầm muộn tiếng long ngâm tại qua lại luân chuyển, cường đại sóng xung kích giống như sóng biển một quyết tán ra đến, đem xung quanh hơn ngàn mét trong tất cả thiết huyết chiến sĩ cũng cho đánh bay ra ngoài. Ken ken ken. Kiên cố hổ trảo cùng hắc đao giống như mưa rơi đồng dạng tại điên cuồng va chạm, trong thời gian ngắn thì là hoàn toàn phân không ra thắng bại. Chương 2026, Minh giới chi môn 2, chương 2026, Minh giới chi môn 2. Hắc Ma tuyệt đối không ngờ rằng Dương Chi Cực Thiên Minh Thánh Vương Hổ lại có bực này lực lượng cường đại, trong lòng cũng là vô cùng rung động. Trong thời gian ngắn, Hắc Ma không có lòng tin giải quyết hết cái này chiến linh cứu cực thể, mà Đông Phương Hạ Mạt cách mình đã chỉ có không đến khoảng trăm thước, có thể nói là gần ngay trước mắt. Liều mạng. Hắc Ma phảng phất là hạ nào đó quyết tâm, lúc này không đang chọn cùng Thiên Minh Thánh Vương Hổ liều mạng, mà là lựa chọn bỏ cuộc phòng ngự cưỡng ép theo phía bên phải cưỡng ép đột phá. Thiên Minh Thánh Vương Hổ đối mặt không hề phòng bị Hắc Ma đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, miệng to như chậu máu liền hướng phía đối phương cắn xé. Sắc bén răng nhọn dễ như trở bàn tay đem Hắc Ma cánh tay trái cho hung hăng xé kéo xuống, mà Hắc Ma đau mất một tay lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại là lại lần nữa ra tốc hướng phía Đông Phương Hạ Mạt vào tới. Mặc dù Thiên Minh Thánh Vương Hổ lập tức phản ứng đi hết sức đuổi theo Hắc Ma, nhưng mà hình thể khổng lồ nó chuyển hướng liền hao tốn hàng loạt thời gian, đối mặt tốc độ không thua gì nó Hắc Ma thì là không thể làm gì. Rào rào. Trên bầu trời vô số hắc sắc hồn liên đang điên cuồng hạ xuống,
có thể là căn bản là không có cách bắt lấy đã có đề phòng hắc ma. Nguyên võ giả lục giai tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen tàn ảnh đang không ngừng lấp lóe, vô số hắc sát tỏa liên đi sát đằng sau tại sau lưng. Nữ hoa, chịu chết đi. Hắc ma thuấn thân xuất hiện tại Đông Phương Hạ Mạt trước người, mắt thấy là phải đắc thủ, hắn lộ ra hưng phấn nụ cười. Thế nhưng Đông Phương Hạ Mạt đối mặt càng lúc càng gần hắc ma vẫn như cũ có phải không từng xê dịch nửa bước, một đạo cự đại minh giới chi môn ở tại phía sau chậm rãi dâng lên. Minh giới chi môn tạo hình xưa cũ, chỉnh thể đen như mực, trên đó khắc họa nhìn kinh khủng luyện ngục chẳng cảnh, vô số dữ tợn ác quỷ đồ đằng đang điên cuồng tán loạn, yếu ớt quỷ khí không ngừng bốc lên quanh quẩn, như vực sâu biển lớn quỷ khắp tại thiên địa vần quanh. Minh giới chi môn thiên hồn tế. Đông Phương Hạ Mạt nét mặt nghiêm túc, cao giọng nói: "Cạch cạch cạch." Chỉ thấy minh giới chi môn đống nhiên mở ra, vô số ưu linh giống như thủy triều chen chúc mà ra, số lượng phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy ngàn nhiều. Mặc dù đây đều là ưu linh hạ vị, nhưng mà không chịu nổi số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, hắc ma chưa từng nhìn thấy qua bực này kinh khủng chẳng cảnh, cả người triệt để ngây ngẩn cả người. Lấy ngàn mà tính ưu linh xung kích nhường hắc ma tinh thần nhận lấy rung động thật lớn, điều này đến từ linh hồn phương diện xung kích nhường hắn khổ không thể tả. Giả sử là hắc ma là nguyên võ giả niệm lực hệ lời nói, chỉ sợ hoàn toàn không cần e ngại ưu linh hạ vị, thế nhưng nhục thân cường hãn hắn nhất là e ngại chính là đến từ linh hồn phương diện xung kích, đại não trong nháy mắt lầm vào trống rỗng trong. Thiên hồn tế điên cuồng xung kích hắc ma, mặt ngoài xem hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thực tế làm hại, nhưng là linh hồn của hắn lại là bị trọng thương, hồn phách cũng kém chút bị kéo túm ra bản thể. Giao giao. Theo sát phía sau hắc hồn xiềng xích trong nháy mắt trói buộc chặt suy yếu hắc ma, còn chưa chờ đợi hắn triệt để lấy lại tinh thần lúc, Thiên Minh Thánh Vương Hổ đột nhiên một chảo hung hăng đập vào hắc ma đầu. Trong chốc lát, vốn là suy yếu hắc ma xương đầu cũng kém chút bị đập nát, to lớn lực đạo nhường đầu lâu cũng 180 độ xoay tròn, tính cả hắc hồn xiềng xích cũng cho triệt để đánh gãy, cả người giống như đạn pháo bị trụt bay ra ngoài. Đây hết thể cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hắc ma hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng Đông Phương Hạ Mạt phía sau đột nhiên xuất hiện người minh giới chi môn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc ma mặc dù là nguyên võ giả lục giai, nhưng mà thân làm hệ chiến đấu tinh thần lực của hắn cũng không cường đại, hoàn toàn không phát hiện được U Linh Nữ Hoàng tồn tại. U Linh Nữ Hoàng từ đầu đến cuối đều không có chủ động hiện thân, thế nhưng nó mạnh mẽ áp chế lực nhường hắc ma cũng cảm thấy không thể làm gì. Hồi lâu sau đó, hắc ma toàn thân run rẩy đứng dậy, chợt đột nhiên dùng một tay đem cổ của mình cho cưỡng ép đảo ngược, đau đớn kịch liệt nhường hắn cũng cắn chặt răng. Ha. Đông Phương Hạ Mạt hơi có chút không thú vị ngáp một cái, thản nhiên nói: "Ngươi cái tên này cũng không được à, bản đại tiểu thư đều nhanh muốn ngủ thiếp đi." Chết tiệt nữ hoa hoa, cuối cùng là cái gì yêu pháp? Hắc ma vẻ mặt kiêng kỵ nhìn qua Đông Phương Hạ Mạt, hiển nhưng đã không còn dám tùy tiện tới gần. Rất rõ ràng, đây là ta linh binh năng lực, không nhìn ra được sao? Đông Phương Hạ Mạt hơi cười một chút, hỏi ngược lại: "Tuyệt đối không thể năng lực, cho dù là linh binh thức tỉnh cũng không có khả năng có bực này uy lực cường đại." Hắc ma vẻ mặt điên cuồng lắc đầu, điên cuồng đạo này còn bèn bèn là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cường đại hơn U Linh trung bị đi. Đông Phương Hạ Mạt hơi cười một chút, chợt hướng phía bên cạnh U Linh Nữ Hoàng gật đầu một cái. U Linh Nữ Hoàng khi lấy được Đông Phương Hạ Mạt thụ ý sau đó, lúc này sử dụng chiến linh kỹ thứ ba, U Linh hiến tế. Chỉ thấy vờn quanh tại Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh mấy trăm con U Linh hạ vị trong nháy mắt vỡ ra, chợt theo Đông Phương Hạ Mạt sau lưng minh giới chi môn lại lần nữa mở ra, dẫn đầu lao ra chính là một cầm trong tay trường thương màu đen U Linh kỵ sĩ. U Linh kỵ sĩ chính là am hiểu cận chiến U Linh trung bị. Dường như không có thực thể U Linh kỵ sĩ tản ra hắc vụ quỷ khí, đồng thời còn mặc nhìn một thân cứng rắn hắc kim khải giáp, cầm trong tay một thanh sâm bạch khô lâu trường thương. Hắc ma nhìn U Linh kỵ sĩ hướng phía chính mình xung lại, cả người cơ hồ là tan vỡ, thế nhưng này còn xa xa còn chưa có kết thúc, minh giới chi môn lại xuất hiện một đạo quỷ dị bóng đen. Chương 2027, U Linh trung vị chương 2027, U Linh trung vị chỉ thấy một toàn thân quấn quanh lấy hắc vụ U Linh liệp thủ chậm rãi đi ra, trong tay còn cầm một thanh cao cỡ nửa người khô lâu trường cung, tản ra sừng sức quỷ khí làm cho người sợ hãi. U Linh Liệp Thủ am hiểu cự ly xa công kích, trong tay khô lâu cùng tiễn có thể bắn ra trọng thương linh hồn hồn chi tiễn thị, dù là hắc ma cũng không dám coi như không thấy bực này công kích. Hoàng hôn diễm trảm. Hắc ma mặt đối trước mắt đánh thẳng tới U Linh kỵ sĩ cũng là không dám kinh thường, lúc này vung động trong tay hắc viêm chi nộ khởi xướng một kích toàn lực. Sắc bén hắc đao trong nháy mắt đem khô lâu trường thương cho chặt đứt, thế nhưng khô lâu trường thương tượng bao trùm cựu lũ hàn khí lại là cưỡng ép dập tắt đen trên đao quấn quanh ngọn lửa màu đen. U Linh kỵ sĩ cuối cùng chỉ là U Linh trung bị, hắn thực lực còn kém rất xa cường đại hắc ma, thế nhưng U Linh kỵ sĩ mục đích lại là đã đạt tới. Hắc đao quấn quanh hắc viêm tạm thời mất đi hiệu lực. Hưu chỉ thấy U Linh Liệp Thủ nhanh chóng giơ lên trong tay khô lâu trường cung, chợt kéo đến căng dây cung sau đó liền bắn nhanh mà ra, chỉ thấy một đạo như có như không hồn chi tiễn thị hướng phía hắc ma nhanh chóng tới gần. Hắc ma theo bản năng vung động trong tay hắc đao đó đỡ, thế nhưng hồn chi tiễn thị lại trực tiếp xuyên thấu hắc đao, chợt lại xuyên thấu hắc ma phần bụng. Hắc đao tại không có hắc viêm quấn quanh tình huống phía dưới, hoàn toàn không cách nào chạm đến hồn chi tiễn thị, cũng đúng thế thật hắn hoàn toàn không có nghĩ đến một chút. Hồn chi tiễn thị sẽ không đối hắc ma nhục thể tạo thành bất kỳ làm hại, thậm chí có thể xuyên thấu tất cả tử vật, nhưng lại có thể xúc phạm tới linh hồn, mà linh hồn phương diện bị thương cũng sẽ phản phệ hội hắc ma nhục thể. Phúc. Chỉ thấy hắc ma manh nôn ra một ngụm máu tươi, hắn theo bản năng nhìn về phía mình bị xuyên thủng phần bụng, thế nhưng túi đầu nhìn về phía phần bụng không có gì ngoài là không có bất kỳ cái gì thương thế, chỉ là phần bụng quấn quanh âm lãnh quỷ khí nhường hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắc ma làm là nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai cấp bậc cường giả, nhục thân mạnh tự nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là linh hồn phương diện lại là hắn số lượng không nhiều được điểm một trong. Giả sử là hệ niệm lực nguyên võ giả, chỉ bằng vào niệm lực cháo liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản hồn chi tiễn thị, cho dù là hệ nguyên tố nguyên võ giả cũng được, bằng vào nguyên tố hóa đến tránh linh hồn bị trọng thương. Lê Tẩm, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Hắc Ma sắc mặt dần dần trở nên xanh xám, lại lần nữa nhìn về phía Đông Phương Hạ Mạn, ánh mắt đã không có gì vãng thoải mái. Bản đại tiểu thư đã từng nói, Tu La Vương về trước khi đến, ngươi đừng hòng đi ra Tu La Vương đô. Đông Phương Hạ Mạn khẽ miệng hơi dương lên, cao giọng nói. Vừa dứt lời, Minh Phủ Chi môn bên trong lại lần nữa chạy ra khỏi ba cái U Linh trung vị, trong đó hai cái theo thứ tự là U Linh kỵ sĩ cùng U Linh lực thủ, còn có một con hoàn toàn mới U Linh trung vị, Ác Linh phục cửu giả. Ác Linh phục cửu giả dáng người dị thường cao lớn, ước chừng có nhìn 3 mét thân cao, bắp thịt cả người hình dáng dị thường rõ ràng, đen nhánh cứng rắn trên da màu tím nhạt ma văn mọc thành bụi, giống như bụi gai sắc bén gai ngược chủ yếu phân bố trên bả vai cùng song quyền trung quanh, trên trán còn có một đôi sừng ác ma. Hai tay trên cổ tay còn mang theo một bộ màu đen gông xiềng, thật dài xiềng xích chạm đến mặt đất, Ác Linh phục cửu giả hành tẩu thời điểm phát ra liên tiếp tiếng cọ sát chói tai. Chỉ thấy Ác Linh phục cửu giả cùng U Linh kỵ sĩ tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, cường đại lực áp bách lệnh Hắc Ma cũng cảm thấy một chút sợ hãi, may mà bị cửu lũ hàn khí phong ấn Hắc Đao đã khôi phục bình thường, Hắc Viêm dần dần toát ra ngọn lửa nhỏ. Hắc Ma không biết Ác Linh phục cửu giả nội tình, cho nên cũng không có mạo hiểm đối nó ra tay, mà là dự định dẫn đầu tiêu diệt U Linh kỵ sĩ. Lần này Hắc Ma có kinh nghiệm lần trước giáo huấn sau đó, không còn lựa chọn cùng U Linh kỵ sĩ chính diện va chạm, mà là lựa chọn đột nhiên vung đao chém ra một đạo Hắc Viêm đao mang. Thế nhưng U Linh kỵ sĩ lại là không cùng đao mang đối kháng ý nghĩa, mà là đem trong tay khô lâu trường thường xem như tiêu thương giống nhau ném ra ngoài. Hắc Viêm đao mang trong nháy mắt đem U Linh kỵ sĩ cả người lẫn ngựa cho chém thành hai nửa, chẳng qua tay bên trong khô lâu trường thường cũng là thành công ném ra ngoài. Hưu. Chỉ thấy khô lâu trường thương hóa thành một đạo xoắn ốc lưu quang, mang theo chói hai tiếng xé gió hướng phía Hắc Ma trái tim tới gần. Hắc Ma căn bản cũng không có nghĩ đến U Linh kỵ sĩ sẽ như vậy chiến đấu, không thể làm gì lúc chỉ có thể dùng trong tay hắc đao ngăn cản, mặc dù khô lâu trường thương bị trong nháy mắt một phân thành hai, nhưng mà kinh khủng cửu lũ hàn khí trong nháy mắt phong ấn lại Hắc Viêm. Nguy rồi. Hắc Ma đang nhìn đến trong tay hắc đao lại lần nữa bị phong ấn thời điểm, theo bản năng nhìn về phía xa xa hai tên U Linh liệt thủ. Quả nhiên, hai tên U Linh liệt thủ tự nhiên là không có buông tha bực này tuyệt cao tiến công cơ hội là đồng thời giơ lên trong tay khô lâu trường cùng, một trái một phải hai đạo hồn chi tiễn thì lại lần nữa đánh tới. Đối với đã bị nhiều thua thiệt Hắc Ma mà nói, hắn phản ứng đầu tiên không còn là đón đỡ, mà là lựa chọn lập tức trốn tránh. Thế nhưng chạm mặt tới Ác Linh phục cửu giả căn bản không cho hắn cơ hội này, chỉ thấy quả đấm to lớn mang theo mạnh mẽ gió táp theo bên trái đánh tới, khiến cho hắn không thể không ra quyền ứng đối. Oanh! Song quyền va chạm trong lúc đó, kinh người Hắc Viêm cùng vị khí đang điên cuồng va chạm, cường đại lực đạo hình thành sóng xung kích càng là hơn đột nhiên bộc phát ra, xung quanh thượng trong vòng trăm thước đều là một mảnh đất chết. Hắc Ma tay trái trước đó bị Thiên Minh Thánh Vương hổ chặt đứt, hiện tại mới vừa bận phục hồi như cũng không đến bao lâu, lực lượng còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong, trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được Ác Linh phục cửu giả. Rào rào. Chỉ thấy Ác Linh phục cửu giả trên cổ tay Ác Linh tỏa liên lại huyền như vật sống một bắt đầu chuyển động, chợt nhanh chóng quấn lên Hắc Ma cánh tay trái. Chẳng qua trong mấy mắt, Hắc Ma cánh tay trái liền bị Ác Linh tỏa liên cho trói buộc được chặt chẽ bước vàng, tha là muốn rút quyền đều không thể làm được. Nay còn không phải tối lệnh Hắc Ma cảm thấy nhức đầu, nhất làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ là này Ác Linh tỏa liên tựa hồ tại hấp thụ linh hồn của mình lực lượng trả lại bản thân. Hắc Ma vốn cho là Ác Linh phục cửu giả là thuần túy chiến đấu hình U Linh, tuyệt đối không ngờ rằng Ác Linh phục cửu giả lại có bực này ngang ngược khống chế thủ đoạn. Bù bù. Hai đạo hồn chi tiễn thì lại lần nữa xuyên thấu Hắc Ma lồng ngực, đến từ linh hồn phương diện công kích nhường hắn khổ không thể tả, sắc mặt thì dần dần trở nên tái nhợt. Quái vật đáng chết, cho bản tôn buông tay. Liên tiếp bị thương nhường Hắc Ma đã triệt để lâm vào điên cuồng, chợt liền dùng trong tay bị phong ấn hắc đao lung tung chém vào lên trước mắt Ác Linh phục cửu giả. Thế nhưng cứng rắn làn da áo giáp nhường Hắc Ma thì cảm thấy đau đầu, còn chưa giải phong hắc đao không cách nào đem nó cho triệt để giết chết, ngược lại là sử dụng hấp thu linh hồn chi lực đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Ác Linh phục cửu giả tự nhiên cũng không có đơn phương bị đánh, Hắc Ma mỗi chặt một đao, hắn liền sẽ dùng tràn đầy gai ngược nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt của đối phương. Chẳng qua trong chốc lát, Hắc Ma liền bị Ác Linh phục cửu giả cho đánh thành đầu heo bộ dáng, thảm không nỡ nhìn bộ mặt thậm chí cũng không nhìn thấy con mắt tồn tại. U Linh liệt thủ cũng tại gìn giữ toàn lực chuyển vận, hồn chi tiễn thì điên cuồng chúng đích bị trói buộc Hắc Ma, đau khổ kịch liệt nhường hắn cảm thấy tâm thần đều mệt.